Không có. Cái số này là bị một nữ nhân khác dùng qua, nàng họ Hàn, người nhà nàng báo án. Thế nhưng là cũng có thể là muội muội ta nha, Tưởng Vũ Hinh một chỉ Vương khoa trưởng, vị này cảnh sát nhân dân đồng chí không phải nói, con tin sử dụng thẻ điện thoại đều là lặp lại sao, bằng không muội muội ta làm sao lại trùng hợp như vậy dùng cái số này. Đỗ Chí Vân đến bị nàng đang hỏi. Tưởng Vũ Hinh vội vàng chạy đến Vương khoa trưởng bên người, nhìn qua màn ảnh máy vi tính, phía trên không có muội muội nàng chỉ phát quang tọa độ đồ hình, nàng căn bản xem không hiểu là có ý gì. Nàng năn nỉ Vương khoa trưởng, van cầu ngài nhất định phải tìm tới muội muội ta hạ lạc, xin nhờ ngài. Vương khoa trưởng cũng bị nàng cảm xúc lây nhiễm, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định hết sức. Nói hắn chỉ vào tọa độ nói, ngươi nhìn, chúng ta bây giờ lợi dụng cơ trạm mạng lưới đã tìm được một cái điện thoại di động thẻ SIM tín hiệu, tạo thành một hình tam giác khu vực. Hiện tại phạm vi đã tập trung đến khu Tây Thành Bắc một đường cùng Bắc Nhị đường ở giữa Thái Sơn đường cùng Cẩm Giang đường ở giữa khu vực, phạm vi còn đang thu nhỏ lại. Cái chỗ kia cách nhà ta không xa lắm a. Tưởng Vũ Hinh kinh hô. Lần này đưa tới tất cả mọi người chú ý, chẳng lẽ nữ nhân này là sẽ trở thành mất tích án đột phá khẩu sao? Quách Dung Dung nhìn một chút Đinh Tiềm, nếu như điện thoại thật là Tưởng Vũ Hinh mất tích muội muội, kia đôi tỷ muội này liền cùng bản án có trực tiếp liên hệ, mấu chốt là Tưởng Vũ Hinh còn vừa mới bị người theo dõi qua, còn tìm được ngại nghi nhân từ phóng. Cái này từ phóng hiểm nghi trong vô hình liền biến lớn. Kỹ thuật viên tiếp tục phân tích theo dõi tín hiệu nơi phát ra, không ngừng co lại khu vực nhỏ. Đến cuối cùng hình tam giác tọa độ phạm vi, tập trung đến một cái không quá lớn phạm vi bên trong, không lại biến hóa. Bên trong một người kỹ thuật viên lập tức hướng Vương khoa trưởng báo cáo, "Khoa trưởng, tín hiệu cường độ từ đầu đến cuối yếu nhược, chúng ta chỉ có thể đại khái quyền định khu vực này." "Đây là nơi nào?" "Bình Giang Điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên. Điện tử khoa học kỹ thuật đại ly nhà ta không đến 200 điện." Tưởng Vũ Hinh nói. Đỗ Chí Huân lập tức đối chúng nhân viên cảnh sát ra lệnh, "Các ngươi lập tức xuống lầu, ta tìm hai chiếc xe, chúng ta dưới lầu tập hợp." Hắn lại đối Tưởng Vũ Hinh nói, "Tưởng tiểu thư, tốt nhất ngươi cũng có thể cùng chúng ta cùng đi. Ngươi ở nơi đó phụ cận sinh hoạt, đối hoàn cảnh hẳn là so với chúng ta quen thuộc." "Tốt, ta cùng các ngươi cùng đi." Tưởng Vũ Hinh không chút do dự đáp ứng. Đỗ Chí Vân mắt không biểu tình nhìn Đinh Tiềm đồng dạng, "Ngươi đây, không muốn đi không nên miễn cưỡng." Đinh Tiềm đương nhiên muốn đi, trước đó không tiếp xúc bản án thì cũng thôi đi, hiện tại hắn đều đã đặt mình vào trong đó, đầu đều cho ưu đầu sức chán, nếu như không tìm ra hung thủ đến, lần này chẳng phải là bị ai. Bình Giang Điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên, một chỗ phổ thông hai bản lý công học viện, quy mô tất nhiên là so ra kém đại học tổng hợp, không thuộc về 211 công trình bao quát 100 trường đại học bên trong. Sân trường chia làm Nam Bắc giáo khu. Bắc giáo khu là lão giáo khu, Nam giáo khu là về sau xây dựng thêm, lầu dạy học cùng ký túc xá đều so Bắc khu tốt không ít. Hôm nay là thứ tư, thuộc về học sinh bình thường thời gian lên lớp, trong sân trường người lui tới. Vì không làm cho quan tâm quá nhiều, đặc án một tổ người đều thân mang y phục hàng ngày đi ở sân trường bên trong, nhưng là Đỗ Chí Vân không để mắt đến bọn hắn trong những người này có Liễu Phỉ, Tưởng Vũ Hinh cùng Quách Dung Dung cái này tam cái tương đối đáng chú ý đại mỹ nữ, kết quả hoàn toàn ngược lại, dẫn tới càng nhiều học sinh nhất là nam sinh vây xem. Quách Dung Dung liếc nhìn vụng trộm cùng ở chung quanh đám nam sinh kia, có ít người cố ý trông mong chuẩn bị tư thế dung nhan, bày ra tự nhận là giáo thảo tư thái, muốn gây nên các nàng chú ý, nàng xem thường nói, đám này tiểu thí hài, cái gì cũng đều không hiểu, tỷ là dễ dàng như vậy đổi tới tay sao? Ta coi trọng chính là khí chất, là nội hàm. Trung Khai Tân nói, người ta nhìn chính là Liêu Phỉ cùng Tưởng Vũ Hinh, các nàng chú trọng có lẽ là giống ta dạng này hình nam đâu. Lan, không muốn mặt mò. Chương 5, đóng kín nữ, 2. Bọn hắn ở sân trường bên trong đại khái dạo qua một vòng. Niên tiểu quang phàn là nói, chân đều lưu nhỏ, tại đây bao lớn sân trường tìm điện thoại, làm sao tìm được đến lấy hoa. Tội phạm đem điện thoại ném ở trong thùng rác cũng đủ chúng ta tìm một hồi. Đỗ Chí Vân lắc đầu, hắn sẽ không đem điện thoại tùy ý ném tại ngoài sáng lên, khẳng định là tương đối chỗ đặc thù, cho nên tín hiệu mới đứt quãng, từ đầu đến cuối không mạnh. Cái kia có thể ở nơi đó nha, sẽ không là tại ký túc xá học sinh đi. Chẳng lẽ lại tội phạm là học sinh? Đây là mở ra thức sân trường, bất kỳ người nào đều có thể đi vào, không tìm được điện thoại trước đó, không nên tùy tiện suy đoán. Đỗ Chí Vân quay đầu lại hỏi Tưởng Vũ Hinh, ngươi đã thường xuyên đến nơi này sao? Ngươi đối hoàn cảnh nơi này hiểu rõ nhiều không? Cũng không phải thường xuyên đến, bất quá ta nhà ở phụ cận đây ở rất nhiều năm. Đối với nơi này cũng coi là quen biết đi. Vậy ngươi có biết hay không nào có vắng vẻ một chút địa phương? Ừ, Bắc khu sân thể dục chỗ ấy đi. Bình thường học sinh cũng không thế nào đi chỗ đó. Sân thể dục bên cạnh có một khối lớn đất hoang. Giống như muốn đóng thứ gì, cũng không biết hiện tại đóng không có đóng thành. Vậy chúng ta đi xem một chút đi. Tưởng Vũ Hinh mang theo chúng nhân viên cảnh sát đi vào sân thể dục. Sân thể dục chiếm diện tích không nhỏ, bốn phía bằng phẳng trống trải. Mặt phía nam là một cái quảng trường nhỏ, phía đông thông hướng nam sinh bắc khu ký túc xá. Mặt phía bắc là đất hoang, đại khái có khả năng hai cái sân bóng lớn, chùi lủi, sinh một ít cỏ dại. Đất hoang ở giữa đánh hai tòa nhà phòng ở nền tảng, trong đó một tòa dựng lên hai tầng lâu dàn cung, không biết tại sao đều đình công, không có tiếp tục hướng xuống xây. Ngươi nói đất hoang chính là chỗ này đi. Đỗ Chí Vân hỏi Tưởng Vũ Hinh. Tưởng Vũ Hinh gật gật đầu, theo ta lên lần đến xem gặp không có thay đổi gì. Đỗ Chí Vân quay đầu hướng mọi người nói, vậy trước tiên từ nơi này tìm đi. Niên Tiểu Quang lại bắt đầu phàn nàn, như thế đại địa phương, điện thoại tùy tiện ném ở đâu nhi đô khó tìm ba. Đỗ Chí Vân ánh mắt nghiêm nghị đảo qua đi, đem hắn dọa không có động tĩnh. Đỗ Chí Vân đối mọi người nói, mọi người phân tán ra. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần cảm thấy khả nghi đồ vật liền hảo hảo kiểm tra một chút. Đặc án tổ 5 người tăng thêm Linh Tiềm 6 cái, còn có Tưởng Vũ Hinh hỗ trợ, kéo ra một đường thẳng, từ một góc hướng đất hoang trung tâm thăm dò. Đất hoang mấp mô, không dễ đi lắm, Trung Khai Tân Ân cần đi đến Liêu Phỉ bên người, hỏi: "Liêu bác sĩ, ngươi nói ngươi còn xách một cái nặng như vậy cái dương, đi đường nhiều không tiện, ta giúp ngươi xách đi."
"Không cần."
Liêu Phỉ một nói từ chối. Trung Khai Tân không cam tâm, lại làm tới hộ hoa sứ giả, mở ra hai cái cánh tay, đi theo Liêu Phỉ bên cạnh, một bên trách trách thấm thoát nhất kinh nhất sạ, sợ nàng trượt chân tùy thời chuẩn bị nâng nàng giống như. Nghiên Tiểu Quang đối Trung Khai Tân nói: "Lão Trung, ngươi qua đây đỡ dịu ta đi, ta mệt mỏi." "Làm liên lụy ngươi liền nằm sấp một lát." Trung Khai Tân không nhịn được nói. Hai người bọn họ chính là đặc án tổ tên dở hơi, suốt ngày không có chuyện đụng cùng một chỗ liền đánh cái rắm. Nhưng là tất cả mọi người không tâm tình cười, nhất là Tưởng Vũ Hinh, nàng giờ phút này so với ai khác đều khẩn trương, đã khát vọng sớm một chút tìm tới điện thoại di động, lại lo lắng thấy cái gì không dám nhận thụ. Trong nội tâm nàng bất ổn, vừa phân tâm, dưới chân giẫm lên một cái bình, thân thể một chút đã mất đi cân bằng, ở nàng ngã sấp xuống trước đó, một cái tay đưa qua đến giữ nàng lại. Nàng quay đầu nhìn thấy Đinh Tiềm. "Không nên nghĩ quá nhiều." Đinh Tiềm an ủi nàng. Từ hắn chắc chắn trong ánh mắt truyền tới một trận ấm áp, Tưởng Vũ Hinh trong lòng cảm động, gật gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện tình huống. Liêu Phỉ đi tới bỗng nhiên đứng vững, Trung Khai Tân chỉ lo nhìn nàng, không có chuẩn bị, một chút trượt cái nằm nghiêng. Hắn xoa eo nhè răng niết miệng, ai u, ngươi nói đứng liền đứng, làm sao cũng không kích cái âm thanh. Liêu Phỉ căn bản là không có để ý hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm một cây cắm trên mặt đất ống nhựa. Cái này cái ống là thường ngày phổ biến bờ mông e giờ quản, có một nguyên tiền xu phẩm chất, lộ ra một đoạn nhỏ. Liêu Phỉ bắt lấy lộ ra kia đoạn lay động mấy lần, không nhúc nhích tí nào, cái ống tựa hồ có rất sâu một đoạn chôn ở trong đất. Ngươi thử một chút có thể hay không đem nó rút ra. Liêu Phỉ đối Trung Khai Tân nói. Yên tâm đi, giao cho ta. Mỹ nữ ra lệnh một tiếng, Trung Khai Tân sinh long hoạt hổ, nhiệt tình mà trùng thiên, hắn hai tay nắm lấy kia đoạn cái ống dùng sức đi lên nổ. Không có nhổ động. Tại Mỹ nữ giám sát dưới, hắn không dám nhục trí, hướng trên tay xì hai ngụm nước bọt, một lần nữa bắt lấy quần đầu, lắc tới lắc lui, muốn để thổ bung lỏng, nhưng cái ống vẫn không có di động nhiều ít, làm cho hắn mệt mỏi mặt đỏ tiến hai. Hắn ở chỗ này dày vò, sớm đã khiến cho chú ý của những người khác. Tất cả mọi người tụ lại tới. Đỗ Chí Hân nhìn, để Niên Tiểu Quang thử một chút, Trung Khai Tân còn có điểm không tình nguyện, thế nhưng là thực sự không còn khí lực. Niên Tiểu Quang đi lên giống Trung Khai Tân như thế rút nổ thử một chút, sau đó chậm rãi tăng lực, cái ống rốt cục động, một chút từ trong đất bị lôi ra ngoài, cuối cùng đột nhiên một chút rút ra trên mặt đất, Niên Tiểu Quang dùng sức quá mạnh, ngồi cái mông đôn. Mọi người cái này mới nhìn đến cái này cái ống kỳ thật rất dài, chôn dưới đất chừng 1 mét, lộ ra chỉ còn lại một phần nhỏ. Và nó, ai ăn no dỗi việc đến hướng dưới mặt đất cắm cái ống a. Niên Tiểu Quang cầm kia cái ống, một bên nhìn vừa mắng. Lấy tới ta nhìn. Đỗ Chí Hân không biết phát hiện cái gì, từ trong tay hắn đoạt lấy cái ống, nhìn kỹ chôn dưới đất kia đoạn cửa khẩu. Chân chính đất sét địa phương nhưng thật ra là cái ống ở giữa, đến cái ống cuối cùng, ngược lại tương đối sạch sẽ. Mà lại phía trên có chút loang lổ mấp mô vết chảy, người bình thường cũng không quá sẽ chú ý tới chi tiết này. Liêu Phỉ lại gần, xem xét hai mắt, nói, đây là móng tay cào vết tích. Hắn nói rất bình tĩnh, lại làm cho người chung quanh không bình tĩnh. Một đoạn cắm trong đất tờ giờ quản, một mặt có không ít cào vết tích. Để cho người ta rất khó tưởng tượng đến tột cùng là tình huống như thế nào sẽ xuất hiện hiện tượng như vậy. Cứng rắn quản rút ra về sau, trên mặt đất bên trong xuất hiện một cái màu đen tiểu viên động. Đỗ Chí Hân đối Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang nói, dọc theo cái này động cho ta đào mở. Hai người đến vứt bỏ lâu cơ chỗ ấy tìm đến hai đoạn cốt thép, về tới bắt đầu đào đất. Một mực hướng xuống đào chừng 1 mét sâu, Trung Khai Tân bỗng nhiên kêu to, phía dưới có cái gì? Hắn cùng Niên Tiểu Quang gấp rút đào đất, Đỗ Chí Hân cũng tìm đến một đoạn quang còn lại đầu gỗ đem thủng sắt bên trên đến giúp đỡ. Ba người đồng tâm hiệp lực, tiểu viên động bị không ngừng mở rộng. Bùn đất cấp tốc tại hai bên chất đống, phía dưới dần dần lộ ra một cái màu lam đồ vật, bắt đầu còn nhìn không ra lớn bao nhiêu, theo càng đào càng lộ càng nhiều, cuối cùng hiện ra hoàn chỉnh bộ dáng, một cái xô lớn màu xám dương hành lý, cái dương một đầu có cái lô rách. Đỗ Chí Hân đem cây tờ giờ quản đi đến cắm xuống lớn nhỏ phù hợp, cái ống bẩn bộ phận vừa lúc là chôn dưới đất bộ phận. Liêu Phỉ nói, cái này cái ống hẳn là dùng để liên thông bên ngoài cùng trong dương, cam đoan trong dương có không khí lưu thông. Chương 5, đóng kín nữ 3. Nàng không cần xuống chút nữa nói, tất cả mọi người minh bạch nàng ý tứ. Trong dương có người. Cái này cái ống chính là cam đoan trong dương nhân không bị nín chết. Không có ai biết cái dương này bị chôn dưới đất bao lâu, càng không cách nào tưởng tượng trong dương người hiện tại đến cùng tình huống gì, bất quá nghĩ đến cái ống một mặt những cái kia móng tay cào ngấn, tất cả mọi người có loại dự cảm xấu. Tưởng Vũ Hinh khẩn trương bắt lấy Đinh Tiềm cánh tay, nhọn móng tay cơ hồ bóp tiến hắn trong thịt, thanh âm của nàng đều đang run rẩy, "Muội muội ta." "Tại ở bên trong à?" Đinh Tiềm nhìn một chút Đỗ Chí Hân, Đỗ Chí Hân xoay người đem dương hành lý khóa kéo ra, chậm rãi xốc lên nắp vali. Tất cả mọi người nín thở. Trong dương bày biện ra một cái cuộn lại nữ nhân. Nàng trên tay chân cột dây thừng, không nhúc nhích núp ở trong dương, ở trong tay nàng còn cầm một cái điện thoại di động. "Tiểu Hàm, Tưởng Vũ Hinh liều lĩnh nào tới, nghĩ đem muội muội từ trong dương kéo lên." Thế nhưng là nữ nhân cuộn mình rất căng, nàng không có kéo động. Liêu Phỉ qua đến giúp đỡ, nàng đụng một cái thân thể nữ nhân, lông mày liền nhíu, đem ngón tay đặt ở nữ nhân động mạch cổ thượng đằng một chút, đối Tưởng Vũ Hinh nói, đừng đụng nàng, nàng đã chết. Không, không có khả năng. Muội muội ta còn sống, điện thoại di động của nàng vừa rồi có thể đánh thông, nàng không có khả năng chết, các ngươi nhanh mau cứu nàng, nhanh mau cứu nàng a. Tưởng Vũ Hinh nước mắt xoát xoát chảy ra ngoài, mang theo cầu xin ánh mắt nhìn qua người chung quanh, thế nhưng là không có người tới. Đinh Y Sinh, Đinh Y Sinh, ngươi giúp ta một chút, cầu ngươi giúp ta một chút. Tưởng Vũ Hinh lại bắt với Đinh Tiềm ống quần cầu khẩn. Đinh Tiềm mắt lộ ra thương hại, nàng đã chết. Đưa tay nghĩ đem kéo lên. Thế nhưng là Tưởng Vũ Hinh đã thần trí có điểm không thanh, ra sức tránh thoát Đinh Tiềm, nào vào muội muội trên thân, ôm lấy cổ của nàng, cố gắng đem hướng khởi lạc. Người chết cái cổ phát ra ken két tiếng vang, đã bắt đầu biến hình, Tưởng Vũ Hinh còn chưa ý thức được, cơ hồ đem người chết đầu vặn sai chỗ. Gặp Tưởng Vũ Hinh tinh thần bị kích thích, đều đã không bình thường, Đỗ Chí Huân thở dài, tự trách mình cân nhắc không chu toàn, liền không nên đem mang tới. Hắn ra hiệu Quách Dung Dung đem mang rời hiện trường. Quách Dung Dung liền khuyên mang rồi, Tưởng Vũ Hinh phạm vào cố chấp hình, chính là không chịu động. Lôi kéo quá trình bên trong, nữ thi nửa thân thể sửng sốt cho kéo dậy, vai lắc lắc xoay đầu lại, hiện ra trong mắt mọi người một trương dọa người mặt chết. Nàng xanh cả mặt, hai mắt lồi trừng, bất khả tư nghị nhất chính là bên trên miệng môi dưới vậy mà cho chỉ gai dày đặc thực thật khe hở hợp lại cùng nhau, dù cho nữ nhân này còn sống cũng hoàn toàn không thể há mồm nói chuyện. Kia tinh mịn đường may cùng con giết chân đồng dạng một châm chịu một châm, có dày đặc sợ hai chứng người nhìn đều sẽ làm ác ngộng. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao muốn đối người bị hại thực hiện như thế tàn bạo trừng phạt? Tưởng Vũ Hinh ôm nữ thi thân thể, ngốc ngốc nhìn qua đã băng lạnh nữ thi, hai nàng tư thế đều vô cùng kỳ dị. Tưởng Vũ Hinh nhìn một chút, bật thốt lên, nàng không phải muội muội ta. Nàng mới ý thức tới mình bưng lấy một viên nữ nhân xa lạ đầu, tấm kia đã tử vong mặt, mang theo phật đoán ngưng kết hai mắt, gần trong gang tấc chằm chằm nàng. Bi thương hóa thành khắp cả người sợ hãi. Nàng cuống quýt buông nữ nhân ra, nữ nhân nghiêng nghiêng tựa ở trong giường, cặp kia trừng trừng con mắt như cũng nhìn chằm chằm Tưởng Vũ Hinh, dọa đến nàng liên tục thét lên. Quách Dung Dung vội vàng đem kéo đến nơi xa để hắn bình tĩnh trở lại. Những người khác yên lặng nhìn chăm chú lên nữ thi, nhất là tấm kia bị khâu lại miệng, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cổ quái như vậy tiểu chết. Mặc dù còn không đến mức dọa thành Tưởng Vũ Hinh như thế, nhưng cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi. Cơ hồ không có người chú ý đến Đinh Tiềm. Từ đào ra dương hành lý một khắc này, nét mặt của hắn liền rất mất tự nhiên, khi hắn nhìn thấy co quắp tại trong giường nữ thi lúc, mặt bên trên cơ hồ đã mất đi huyết sắc. Hắn còn chưa từng có như thế kinh hoàng qua, chỉ là dựa vào cường đại ý chí lực đến giữ vững bình tĩnh. Đỗ Chí Huân bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt công bằng rơi vào Đinh Tiềm trên mặt. Gia hỏa này tựa như có giác quan thứ 6 giống như. Ngươi thế nào Đinh Y Sinh? A, không có gì. Đinh Tiềm tận lực bình tĩnh trả lời. Nghe nói Đinh Y Sinh trước đó cũng tham dự qua rất nhiều hình sự vụ án, không đến mức bị một bộ thi thể kinh đến đi. Vẫn là đã từng trải qua cùng loại bản án, xúc cảnh sinh tình rồi. Đỗ Chí Huân trong lời nói tựa hồ ẩn hàm cái gì. Ngươi suy nghĩ nhiều, Đỗ tổ trưởng, vẫn là nhiều đem ý nghĩ phóng tại cái này bộ thi thể lên đi. Đinh Tiềm sắc mặt đã rất khó xem. Đỗ Chí Huân không hỏi tới nữa, quay đầu lại nhìn xem thi thể, đối Liêu Phỉ nói, ngươi kiểm tra một chút miệng của nàng, tuyến là trước khi chết khe hở bên trên vẫn là tại sau khi chết. Liêu Phỉ cũng không sợ nữ thi, nàng đeo lên dung dịch kết tủa găng tay, tại người chết trên môi sờ lên, tử quan sát kỹ xuyên tuyến vết thương, nói ra, trước khi chết khâu lại, vết thương đã xuất hiện mấy tầng kết vảy. Đoán chừng là người bị hại miệng bị khe hở bên trên về sau đã từng dùng sức muốn há mồm, kết quả sẽ rách vừa mới kết vảy vết thương, tân chảy ra máu lại từ từ kết vảy. Vì sao lại dạng này, chẳng lẽ là vì kêu cứu? Khả năng đi. Ta nghĩ còn có một loại khả năng, nữ nhân này hẳn là tại trong dương sống mấy ngày, tội phạm đem sâu chôn dưới đất, tại cơ hồ phong bế không gian thu hẹp bên trong, nhân thể bài xuất mồ hôi chừng không phát ra được, cho nên trong dương khẳng định lại ngạt thở lại oi bức. Tội phạm đâm một cái ống, ngoại trừ vì nàng cung cấp một chút dưỡng khí bên ngoài, ta nghĩ hắn có thể còn thông qua cái này cái ống cho nàng ngược lại chút nước, cam đoan nàng không đến mức bởi vì quá nóng bức mất nước chết đi. Nàng vì uống nước, nắm lấy cái ống, cố gắng ha to mồm, đây là người bản năng cầu sinh, kết quả sẽ rách bờ môi. Loại đau khổ này để nàng liều mạng cào lấy cái ống. Lưu lại những này vết chảo. Liêu Phỉ tên không biểu lộ phân tích, cho dù đối mặt thê thảm nhờ. Ư thế người bị hại, hắn không có toát ra nữ nhân thường có yếu ớt. Kiểm tra thi thể thời điểm, nàng nhất là giống một bộ lanh khốc vô tình, không có bất kỳ cái gì tình cảm máy tính, một mực máy móc chuyển vận tin tức. Chúng hai tân không được chấn lưỡi, hít vào khí lạnh, ai ra, đem nữ nhân trói lại nhét vào trong giường, sống sờ sờ vùi vào trong đất, chỉ để lại một cái ống thông khí, liền miệng đều cho khe hở lên, để cho người ta dở sống dở chết, gia hỏa này tuyệt đối là cái siêu cấp biến thái a. Không, hắn không phải biến thái đơn giản như vậy, hắn có rõ ràng mục đích. Đỗ Chí Huân nói, từ Liêu Phỉ khám nghiệm trong giường, cầm một bộ dung dịch kết tủa găng tay đeo lên, đưa tay từ người chết cầm trong tay qua kia cái điện thoại. Tội phạm mục đích thực sự là tiên chuộc, cho nên không thể lập tức xử tử con tin. Vì không bị phát hiện, hắn làm rất đầy đủ chuẩn bị. Đem con tin chôn trong đất, rất khó chạy thoát, dễ dàng cho khống chế, lại không dễ dàng bị phát hiện. Chương 5, đóng kín nữ, 4. Hắn cho người ta chất điện thoại, vì phòng ngừa con tin gọi điện thoại báo cảnh, hoặc là liên hệ người nào. Hắn đem con tin miệng khe hở lên, dạng này nàng chỉ có thể gửi nhắn tin cho người nhà cùng quen thuộc người, song tay bị trói, lại là tại không gian thu hẹp bên trong, con tin phát ra kia cái tin nhắn ngắn đã rất cố hết sức, cái này cũng tránh khỏi nàng liên lạc qua nhiều người. Mà lại, chôn dưới đất điện thoại tín hiệu cũng rất yếu ớt, cái này cũng cho chúng ta khó mà khóa chặt điện thoại vị trí. Những này tội phạm đều cẩn thận nghĩ tới, đây là một cái rất có phạm tội đầu não, mạch suy nghĩ chu đáo chặt chẽ ra hỏa, hắn dùng loại này bắt cóc con tin biện pháp có thể tùy tiện chỉ bằng vào một cái ống liền trưởng khống con tin sinh tử. Đỗ Chí Huân phân tích thời điểm, Liễu Phỉ kiểm tra cái dương ngọn nguồn, lại kiểm tra người bị hại trên thân, nói ra, hoàn toàn chính xác, sơ bộ kiểm tra, nữ nhân này bề ngoài không có cái gì rõ ràng bạo lực tổn thương, nàng là ngạt thở chết. Tử vong thời gian một ngày tâm đó, móng tay tím xanh, bộ mặt xương bầm tím, phần cổ cạn tĩnh mạch nội trương. Người chết còn xuất hiện tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, đây đều là ngạt thở tử vong triệu chứng. Xem tình hình, nàng là mãn tính ngạt thở tử vong. Khả năng bởi vì một cái ống không đủ để cung cấp đầy đủ dưỡng khí, đương nhiên, cũng không bài trừ tội phạm cảm thấy nàng không có có giá trị lợi dụng, đem lộ ra cái ống miệng chắn, tươi sống nín chết nàng. Đỗ Chí Huân cùng phân tích, tăng thêm Liễu Phỉ kiểm tra thi thể chứng minh, để người ở chỗ này rõ ràng nhận thức đến, bọn hắn lần này gặp được chính là một cái như thế nào lanh khốc ra hỏa. Tại hắn cùng Liễu Phỉ nói lời nói thời điểm, Đinh Tiềm cùng những người khác cùng một chỗ lặng lặng nghe. Hắn đã từ trước đó kinh hoàng bên trong khôi phục lại, nhưng sự chú ý của hắn rõ ràng tại cô kia co quắp tại trong giường nữ thi lên, nhất là nhìn nàng tấm kia bị chỉ gai dày đặc khâu lại miệng, có chút xuất thần. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều duy trì trầm mặc. Đỗ Chí Huân mở một chút điện thoại thử một chút, điện thoại không có đóng, không bị điện giật lượng rất yếu ớt. Phát trong hộp thư cuối cùng phát ra tin nhắn là hướng trong nhà muốn tiền chuộc, cũng cáo chi phóng ở nơi nào, thời gian ngay tại 2 ngày trước, nữ nhân này là gần đây mất tích một cái. Nhưng là bên trên một cái tin nhắn ngắn, lại làm cho hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Tin nhắn chỉ có 4 chữ: "Tỷ tỷ, cứu ta." Hắn không tự chủ được nhìn về phía nơi xa Tưởng Vũ Hinh. Liêu Phỉ vô cùng mẫn cảm, phát hiện Đỗ Chí Huân thần sắc khác thường, hỏi thế nào. Đỗ Chí Huân đưa di động đưa cho nàng nhìn, nói ra, chí ít có một điểm có thể xác định, Tưởng Vũ Hinh muội muội cũng bị đồng dạng tội phạm bắt cóc, mà lại chính là dùng cái điện thoại di động này hướng nàng cầu cứu. Tưởng Vũ Hinh muội muội dùng điện thoại làm sao lại tại đây cái nữ người bị hại trong tay? Muội muội nàng hiện tại lại ở đâu, có thể hay không? Liêu Phỉ không có xuống chút nữa nói. Hai người vẫn nhìn chùi lùi đất hoang, có loại dự cảm xấu. Nhưng mà tiếp xuống lục soát gặp phải phiền toái, bọn hắn lại không có phát hiện cùng loại cắm trên mặt đất cứng rắn tố quản. Mãi cho đến trời sắp tối rồi cũng lại không thu hoạch. Tưởng Vũ Hinh mất tích vẫn là một điều bí ẩn. Đỗ Chí Huân nói, không cần tìm, dạng này tìm chúng ta rất khó tìm đến, mà lại coi như tìm được. Hắn nhìn thoáng qua Tưởng Vũ Hinh, phía sau không có nói đi xuống, lấy bắt cóc phạm xử lý con tin phương thức, cho dù tìm được Tưởng Vũ Hàm, chỉ sợ cũng là chứa ở trong dương chôn dưới đất, nàng đã mất tích 2 tuần lễ, sống sót tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Tưởng Vũ Hinh một chút trở nên trầm mặc ít nói, hôm nay trải qua quá mức trầm bổng chập trùng, thực sự đem giày vò không nhẹ. Nàng hiện tại chính mình cũng không biết là thất vọng vẫn là may mắn. Thất vọng muội muội của mình không có tìm được, may mắn phát hiện nữ thi không phải nàng. Đỗ Chí Huân điện thoại thông chi Bình Giang thị hình cảnh đội, để bọn hắn mau chóng phái một cô pháp y xe tới kéo thi thể. Hình cảnh đội bên kia động tác ngược lại là rất nhanh, nhưng chỉ tới một người, nói hiện tại phần lớn người đều tan việc, trực ban cảnh sát nhân dân cùng pháp y đến chờ một lát mới có thể tới. Thế là, liền lưu lại cái này cảnh sát nhìn xem hiện trường phát hiện án, Đỗ Chí Huân một đám người đi về nghỉ một chút. Đinh Tiềm đem Tưởng Vũ Hinh đưa về nhà, nhìn xem đồng hồ đã nhanh 10 giờ rồi. Lúc rời đi, hắn cố ý từ phóng nhà phía trước cửa sổ trải qua. Phòng ngủ cửa sổ cùng ban công cửa sổ đều là một mảnh đen kịt. Xem tình hình, tên kia hôm nay khẳng định không dám ở chỗ này. Đinh Tiềm không có chú ý tới, tại nhà lầu đầu trái nhà trong bóng tối, lúc này đang trốn lấy một người, một đôi như tên trộm con mắt cảnh giác nhìn thấy hắn, nhìn xem hắn đi xa bối cảnh, người kia trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Kém một chút, hôm qua liền kém một chút. Hắn chấn định tâm tình một chút, khoe miệng toát ra, lộ ra từng tia cười lạnh, đại nạn không chết tất có hậu phúc, các ngươi khẳng định tìm không thấy ta, ta là thiên tài, hắc 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 hắc. Trời tối người yên, yên lặng như tờ. Chỉ còn ban ngày bên trong ẩn nút đồ vật mới có thể lặng yên thức tỉnh, tại phòng ốc cùng cây cối trong bóng tối lén lén lút lút di động. Tối nay phá lệ oi bức, ở bức, mây đen ở trên bầu trời lặng yên ngưng tụ, biểu thị một trận mưa lớn sắp xảy ra. Bình Giang điện tử đại học khoa học tự nhiên sân trường yên lặng tại dày đặc màn đêm bên trong, liền những cái kia hormone quá thừa vụng trộm hẹn hò các học sinh đều về ký túc xá, tắt đèn đi ngủ. Ở sân trường Bắc khu, xuyên qua sân thể dục kia phiến đất hoang lên, chẳng biết lúc nào vây lên một vòng màu lam cảnh giới mang. Tại cảnh giới mang ở giữa có một cái vừa mới đào lấy ra hố đất, đào ra đống bùn tại hố đất chung quanh, chặn cảnh tượng bên trong. Ban ngày bên trong, có đi sân thể dục học sinh xa xa nhìn thấy, nhưng không biết là cái gì, cũng liền đứng nhìn một cái rồi đi, đều không có quá để ý. Lúc này, nửa đêm canh ba, kia hở ra đống đất xa xa nhìn lại, rất giống tiểu thuyết kinh dị bên trong đào ra phân mộ, tại bất tỉnh nhạt dưới ánh trăng, tản ra âm trầm khí tức quỷ dị. Một đầu bóng đen, giống như cô độc cô linh, lặng yên không tiếng động đi hướng kia phiến cỏ hoang địa. Tại khoảng cách cái kia hố đất không đến 10 mét khoảng cách, hắn đứng vững. Hắn sâu hít sâu trong đêm không khí, mang theo ý lạnh không khí chảy vào trong phổi, để hắn lại cảm nhận được loại kia khó mà nói nên lời yên tĩnh. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, lặng lặng trở về chỗ vài ngày trước trải qua hết thảy. Đến, hít sâu. Chậm rãi, hảo hảo dư vị ngày đó đã từng phát sinh qua hết thảy. Kia làm hắn cả đời khó quên hết thảy. Ngày đó trạng vào tối, hắn kéo lấy đại dương hành lý chậm rãi đi tới sân trường, không có người để ý hắn, nơi này vô luận là khai giảng, ngày nghỉ, vẫn là cuối tuần, đều sẽ có rất nhiều học sinh kéo lấy dương hành lý, ở sân trường bên trong ra ra vào vào, tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen, không ai lưu ý hắn dương hành lý có phải là so người bình thường dùng phải lớn số mấy, cũng không người tốt kỳ hắn trong này chứa là cái gì. Hắn mang theo mũ, túi đầu, cố ý đem mặt che chắn đến nhỏ nhất. Hắn đối hoàn cảnh nơi này rất quen thuộc, hắn biết người ở nơi nào ít, chỗ đó heo hút. Hắn lôi kéo cái dương, xuyên qua sân thể dục, ngày đã hoàn toàn tối, hắn đi cũng không nhanh. Hắn lưu ý bốn phía, xác nhận không có người, mới đi bên trên mặt phía bắc đất hoang. Đây là một cái vô cùng lý tưởng địa điểm. Đất hoang ở giữa có hai tòa nhà xây một nửa đã hoang vứt bỏ phòng ở. Hắn kéo lấy dương hành lý lái xe từ phía tây bắc, chính dễ dàng ngăn trở phía đông thông hướng ký túc xá học sinh con đường kia. Đó cũng là duy nhất có thể có khả năng người trải qua địa phương. Chương 6, ta chính là hung thủ, 1. Hắn ở nơi đó trước đó đã đào xong một cái hố, lớn nhỏ vừa vặn đủ đem cái này dương hành lý bỏ vào. Hố hắn cố ý đào sâu một chút, nhưng để tránh cho hắn nữ tù chạy trốn. Hắn đem cái dương thúc đẩy trong hố, kéo ra nắp vali, hắn nữ tù chính thành thành thật thật co lại ở bên trong, giống tử trong cung yếu đối hài nhi, không có chút nào năng lực phản kháng. Hắn có thể từ nàng không ngừng run run trong mắt nhìn ra hoảng sợ. Thế nhưng là nàng không có cách nào hướng hắn cầu tha, bởi vì hắn đem miệng khe hở lên. Thực sự quá bựa rồi, ha 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 ha. Hắn nhìn nàng nhịn không được phình bụng cười to, cười đến hắn nước mắt đều đi ra. Hắn nghĩ, nàng là nghĩ đối với hắn nói, van cầu ngươi tha cho ta đi. Ngươi để cho ta vì ngươi làm cái gì đều được. Ngươi là cỡ nào hiện thực động vật ta, chỉ cần ngươi có thể trưởng không hắn, hắn liền sẽ cam tâm tình nguyện vì ngươi làm một chuyện gì. Vì thỏa mãn nữ tù tâm ý, hắn ngay ở chỗ này đem làm. Ở đây cảm giác cùng trên giường thật hắn mẹ không giống. Nàng bịt lại miệng, không thể hô không thể để cho, yên lặng bị hắn cười ở phía dưới, cái loại cảm giác này đến thoải mái lâm ly, thực sự thật là khéo. Hắn chỉ thích như vậy nữ nhân, thành thật như vậy nghe lời nữ nhân. Trong lòng của hắn yên lặng nhắc đi nhắc lại, ta hôm nay thực sự nhịn không được, nghĩ đến xem ta đáng thương vật nhỏ. Nhìn xem ngươi hai ngày này trôi qua thế nào, nhìn xem ngươi co quắp tại trong giường, mở không nổi miệng, bất lực dãy rủa bộ dáng. Hắn một bên nhớ lại đã từng phát sinh sự tình, một bên vòng qua đống đất, nhìn xem hố đất bên trong mở ra đóng cái giường. Nữ nhân kia co quắp tại bên trong, không nhúc nhích, triệt để khống chế trong tay hắn. Hắn đột nhiên tới cảm giác, cái loại cảm giác này giống dòng điện đồng dạng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn cơ hồ không kịp chờ đợi lập tức nghĩ lại thể nghiệm loại kia tứ ngược nhanh cảm giác. Hắn duỗi tay nắm lấy co quắp tại trong dương nữ nhân, dùng sức đem từ trong dương đẩy ra ngoài, hắn cơ hồ quên nàng đã là một người chết. Hắn đè nàng xuống đất, nữ nhân mặt tùy theo dùng sức chuyển hướng hắn. Dưới ánh trăng, nữ nhân một đôi ngưng kết trong mắt hung ác xấu xấu căm tức nhìn hắn. Thấm kia khe hở tuyến miệng để người choáng váng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận buồn nôn, kém một chút liền đem ban đêm ăn ngoài ra, máng, ta đối thi thể không có hứng thú, ta cũng không phải bị ẩn thái. Vừa dứt lời, trong bóng tối loe ra một đường đèn tin ánh sáng, đột nhiên chiếu vào trên mặt hắn. Hắn hai mắt bị lắc đau, đưa tay cản trở ánh sáng, bên tai truyền đến một tiếng hét to, đừng núp nhích. Người nào? Hắn không để ý tới trả lời, không để ý tới chạy trốn, cảm giác đầu óc một trận trời đất quay cuồng, hai tay không khỏi ôm lấy đầu, trong đầu các loại phạm tội cảnh tượng trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, đầu óc của hắn lâm vào ngắn ngủi trống không. Hô quát người đã chạy tới, là một nữ nhân, trong tay giơ một cây thương. Nói cho đúng là một vị nữ cảnh sát. Ngẩng đầu, đem hai tay giơ lên. Nữ cảnh sát đứng tại hắn cách đó không xa, họng súng nhắm ngay ngực của hắn. Đèn tin chiếu sáng lấy mặt của hắn. Hắn rốt cục thích ứng cường quang, ý thức dần dần khôi phục lại, hắn chậm rãi nắm tay buông xuống, đợi đến nữ nhân trông thấy hắn bộ mặt thật, không khỏi giật nảy cả mình, Đinh Y Sinh. Tại sao là ngươi? Đinh Tiềm thấy rõ người tới, lại là pháp y Liêu Phỉ. Nhìn nàng một mặt kinh ngạc nhìn lấy mình, hắn cúi đầu ngó ngó. Mới ý thức tới mình đang ngồi ở một bộ nữ thi trên thân, động cơ khó lường. Khó trách liền thần kinh cứng cỏi Liễu Phỉ cũng bị hắn hù dọa. Ngươi đang làm gì? Liễu Phỉ cố gắng chấn định hỏi. Thương trong tay như cũ chỉ với Đinh Tiềm. Xem ra Đinh Tiềm nếu như không giải thích rõ ràng, không chừng nàng thật có thể cho mình hai thương. Đây là trung tình thuật. Cái gì? Trung tình thuật? Đó là cái gì? Liễu Phỉ cũng là học y, chưa từng nghe qua loại này y học danh từ. Là ta phát minh một loại bản thân thôi miên kỹ thuật, có lúc có thể dùng đến giúp đỡ phá án. Đinh Tiềm vừa mới đang thúc giục ngủ trạng thái bên trong bị Liêu Phỉ đột nhiên đánh gãy, tinh thần có chút hề hoài, thuận miệng giải thích một câu, từ trên thi thể đứng lên. Liêu Phỉ lộ ra một bộ ngươi không muốn coi ta là 3 tuổi tiểu hài thần sắc, chê cười nói, ngươi dùng thuật thôi miên đến phá án. Nghe thật là hoang đường. Cho nên ngươi liền nhất định phải ghé vào trên thi thể mới có thể đem bản thân làm ngủ sao? Không phải như ngươi nghĩ. Tống Ngọc Lâm không có cùng các ngươi nhắc qua ta sao? Liêu Phỉ lắc đầu. Vậy ngươi đi về hỏi hỏi hắn không phải tốt. Thế nhưng là Liêu Phỉ như cũ cảnh giác nhìn với Đinh Tiềm. Rõ ràng đối với hắn qua loa không hài lòng. Có đôi khi thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của nữ nhân so cái gì đều trọng yếu, Đinh Tiềm rõ ràng dưới mắt tình cảnh của mình, vạn nhất vị này cả ngày loay hoay thi thể Liễu đại tiểu thư bỗng nhiên hứng khởi, một súng bắn nổ hắn, đoán chừng tất cả mọi người sẽ cho rằng là mình ý đồ phi lễ, gieo gió gặt bão. Hắn nhẫn mại hứng thú giải thích, bản thân thôi miên chỉ là một loại dẫn đạo thủ đoạn, vì trợ giúp ta tốt hơn tiến vào trạng thái, không nhận mình chủ quan cùng ngoại giới quấy nhiễu. Trung tình thuật hoạch tâm ở chỗ trung tình. Ngươi biết cái gì là trung tình sao? Trung tình, nguyên từ là empathy. Cũng có thể phiên dịch là bắn ra, thần nhập, đồng lý tâm. Là tiến vào nội tâm của người khác thế giới bên trong, thể nghiệm tình cảm của hắn cùng tư duy. Ngươi nói là, ngươi mới vừa rồi là đang bắt chước tội phạm hung thủ quá trình. Liêu Phỉ lực lĩnh ngộ rất tốt, lập tức Minh Khinh Bỉ nhìn đằng trước đến những này kỳ thật đều là Đinh Tiềm tại mô phỏng phạm tội trải qua. Bắt trước cái từ này còn chưa đủ thỏa đáng. Vừa rồi, ta liền là hung thủ thật sự. Thông qua phạm tội hiện trường hoàn cảnh, hung thủ sử dụng qua hết thảy đồ vật, đến thân lâm kỳ cảnh cảm thụ tâm cảnh của hắn, cảm xúc cùng ý đồ. Ta liền là hung thủ thật sự. Liêu Phỉ ngoạn vị câu nói này, như có điều suy nghĩ. Nàng nghĩ hỏi, nếu như ngươi biến thành hung thủ thật sự, hành vi của ngươi cũng sẽ cùng hung thủ giống nhau sao? Chỉ ít tại ta trung tình khoảng thời gian này hẳn là dạng này, thôi miên tạm thời ức chế ta cá nhân tư duy, thân thể của ta bị tâm tình của hắn cùng ý nghĩ chiếm cứ. Vậy ngươi cũng sẽ có giết người xúc động sao? Đinh Tiềm trầm mặc. Liêu Phỉ vấn đề này quá bén nhọn, để cho người ta khó mà trả lời. Đinh Tiềm trầm mặc một hồi, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Tùy ngươi. Có xúc động. Cùng tội phạm hoàn toàn tương tự xúc động. Một khắc này, ta liền biến thành chân chính tội phạm. Tựa như ngươi vừa rồi như thế thật sao? Liêu Phỉ nhìn trên mặt đất nữ thi. Đinh Tiềm từ chối cho ý kiến. Vậy ngươi có nên như thế nào khống chế mình đâu? Ngươi dùng trung tình thuật đem bản thân biến thành tội phạm, nếu như ngươi hoàn toàn ở vào trạng thái mất khống chế, ngươi bước kế tiếp không phải cũng muốn phạm tội sao? Kia trung tình thuật còn có ý nghĩa gì? Ha ha, ngược lại cũng không phải giống như ngươi nghĩ bết bát như vậy. Chính ta thiết kế trung tình thuật, ta có thể đi vào đến tội phạm tâm cảnh bên trong, ta tự nhiên cũng có thể từ đó ra. Dựa vào cái gì? Thuật thôi miên. Thuật thôi miên. Chương 6, ta chính là hung thủ. 2. Ta lợi dụng thuật thôi miên đem bản thân thay vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái, nó tựa như một cái chốt mở, ta muốn ngay từ đầu cho mình thiết lập tốt bắt đầu cùng kết thúc chỉ lệnh. Làm ta sinh ra phạm tội thời điểm, liền sẽ dẫn phát bỏ dở chỉ lệnh. Ta liền có thể thông dong từ trung tình bên trong tách ra. Vạn nhất chỉ lệnh mất hiệu lực, ngươi làm sao bây giờ? Vậy ngươi liền một thương đánh chết ta à? Liêu Phỉ run lên, ngưng trọng nhìn xem hắn. Đinh Tiềm cười nói, ta đùa với ngươi, làm sao có thể phát sinh loại chuyện đó? Ngươi cũng quá coi thường ta đi. Chân trời ẩn ẩn truyền đến tiếng sấm, xem ra chẳng mấy chốc sẽ đến mưa. Bây giờ không phải là nói đùa thời điểm. Liêu Phỉ lòng thu hồi súng, phàn nàn. Đây cũng không phải là độc thân nữ nhân nên đến thời điểm. Vạn nhất hung thủ trở về làm sao bây giờ? Ngươi sợ ta nổ súng bắn không đến hắn? Đối mặt cái này quá hiếu thắng nữ nhân, Đinh Tiềm tốt nhất vẫn là không cùng với nàng tranh cãi. Liêu Phỉ nói, Bình Giang hình cảnh đội động tác quá chậm. Đến bây giờ người còn chưa tới đâu. Chỉ phải đến một người cảnh sát nhìn xem hiện trường, hiện tại người cũng không biết chạy đi đến nơi nào. Ta vừa rồi tại sở chiêu đãi xem TV, nói tối nay có mưa to, không yên lòng lại tới nhìn xem. Không nghĩ tới nhìn thấy ngươi, trung tình thuật đến cùng mãnh liệt đến mức nào dùng ta không biết, nhưng ngươi vừa rồi dáng vẻ xác thực rất giống cái biến thái. Ha ha. Đinh Tiềm có chút xấu hổ. Ta không hiểu rõ ngươi, đã ngươi có ý nghĩ như vậy, ban ngày chúng ta ở chỗ này thời điểm, ngươi vì cái gì không lên tiếng đâu, không phải phải chờ tới muộn cái trước người tới. Ta kỳ thật cũng không muốn bị người xem như biến thái. Đinh Tiềm cười khổ. Không chỉ là nguyên nhân này đi. Liêu Phỉ cỡ nào không khéo, đã đoán được trong đó tất có kỳ quặc. Có phải hay không là ngươi lại cùng Đỗ Chí Hân phát sinh khác nhau? Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi chấp nhận. Kia liền nói một chút đi. Nói cái gì? Ngươi đối vụ án này cách nhìn, ngươi không là vừa vận dụng trung tình thuật sao? Kia liền nói một chút, ngươi gánh tội phạm thời điểm, có cái gì cảm thụ? Ngươi sẽ tin tưởng ta nói. Coi như không tin, cũng muốn nghe xem, ngươi đến cùng địa phương nào cùng Đỗ Chí Hân không giống? Đinh Tiềm trầm ngâm một chút, tội phạm xử lý bị hại người thủ đoạn. Hắn nhìn một chút thẳng tại bên chân nữ thi, Liêu Phỉ thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, thấy được tấm kia bị chỉ gai vá lại miệng. Đây là giá khởi vụ án bên trong nhất làm người khó hiểu địa phương. Đỗ Chí Vân giải thích là, hung thủ vì dễ dàng cho khống chế người bị hại, phòng ngừa bị hại người kêu cứu, phân tích của hắn hợp tính lý, đạt được nhất trí tán thành. Liêu Phỉ nói, khe hở miệng loại thủ đoạn này mặc dù tàn nhẫn, nhưng xác thực đi hữu hiệu. Tội phạm nhất định là cái hết sức cẩn thận kín đáo người. Điểm này ta cùng Đỗ tổ trưởng cách nhìn đồng dạng. Người tại hoài nghi gì? Không, không phải là bởi vì cẩn thận. Là hắn muốn làm như vậy. Muốn làm như vậy. Ngươi nói là tội phạm liền muốn đem cái miệng của nữ nhân vá lại. Nếu như chỉ là vì không cho nàng kêu gọi, tùy tiện khe hở mấy châm liền tốt, dùng như thế tinh mịn đường may, tội phạm chỗ hao phí tinh lực đã vượt xa khe hở miệng đưa đến tác dụng. Cái này mang ý nghĩa, loại hành vi này bản thân không phải phạm tội kỹ xảo, mà là vì thỏa mãn tội phạm đặc thù nào đó tâm lý hoặc là tình cảm phương diện cần. Nếu ta đoán không lầm, nàng đối cái khác bắt cóc con tin cũng sẽ dùng đến giống nhau thủ đoạn. Thế nhưng là loại hành vi này có thể thỏa mãn cái gì tâm lý cần? Ngậm miệng. Cái gì? Liêu Phỉ khẽ giật mình. Ta không phải là đang nói ngươi, ta nói là tội phạm. Hắn tại để những nữ nhân này hết thể ngậm miệng. Đinh Tiềm nhớ lại mình vừa rồi trung tình tội phạm thời điểm cảm thụ, những nữ nhân này để hắn cảm thấy quá phiền, trong lúc các nàng không cẩn thận quay đến hắn, hắn liền sẽ vô cùng phẫn nộ, hắn cảm thấy mình có cần phải để các nàng ngậm miệng. Hắn căm hận đồ vật chính là miệng của nữ nhân. Hắn bắt lấy các nàng nhét vào dương hành lý bên trong, đưa đến chỗ ở của mình, dùng phương thức của mình xử trí các nàng. Những cái kia không rõ nội tình nữ nhân nhất định không ngừng cầu khẩn hắn. Thật tình không biết, dạng này ngược lại càng thêm kích thích hắn. Hắn mang vô cùng phẫn nộ, dùng kim khâu đem nhóm miệng một châm châm vá lại, khe hở đến vừa mịn lại mật, khiến cái này cả ngày cặc cặc bất an nữ nhân triệt để an tĩnh lại, chỉ có nữ nhân như vậy em ở. Ý là nhất dịu dàng ngoan ngoãn nữ nhân. Sau đó, hắn lại cường gian các nàng, điều này đại biểu lấy chinh phục, miệt thị, triệt để khống chế. Liêu Phỉ mặc lên dung dịch kết tủa găng tay, ngồi xổm nữ thi trước mặt, giải khai y phục của nàng cùng quần, ở trên ngực nàng nhìn thấy ứ thanh vết méo, nàng lại kiểm tra nữ thi hạ thể, hít sâu một hơi, nàng đích xác bị cường gian, mà lại bạo lực cường gian, âm dao có rõ ràng xé rách, giang men sưng đỏ, thậm chí xuất hiện trực tràng bên ngoài lợn. Ta còn rất ít gặp đến như thế tàn bạo phạm tội. Nàng nhìn với Đinh Tiềm, lại để ra hỏa này nói chúng. Phẫn nộ, kiềm chế. Đè nén phẫn nộ tựa như không ngừng làm nóng áp lực nổi, một khi bộc phát, liền sẽ phóng xuất ra đáng sợ lực phá hoại. Hạng người gì có thể như vậy? Giống ta, giống như người bình thường. Người bình thường. Liêu Phỉ vô cùng chấn kinh. Người bình thường, phổ phổ thông thông tiền lương giai tầng, thu nhập có hạn, địa vị không cao, dạng này người là sinh tồn áp lực lớn nhất một đám người. Lớn đến để bọn hắn bi quá hóa liều, nhất định phải làm ra dạng này làm người giận sôi sự tình để phát tiết sao? Trong bóng đêm truyền đến thanh âm của một nam nhân. Đỗ Chí Huân kiên cố thân ảnh từ trong bóng tối hiện hiện. Ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn với Đinh Tiềm, cho người ta một cô vô hình áp bách. Không phải đoàn gia không gặp gỡ, cái này hai nam nhân dường như trời sinh khắc tinh, vừa chạm mặt liền đối chọi gay gắt. Ta lời còn chưa nói hết, Đinh Tiềm đối Đỗ Chí Huân đột nhiên đến, không có cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn, ngoại trừ sinh tồn áp lực lớn, gia đình cũng không hạnh phúc. Hắn là trong nhà trọng yếu thu nhập nơi phát ra, trung nhân, có một cái đi học hải tử, còn có một cái tính tình táo bạo, nói 102 lão bà. Hắn rất căm hận lão bà hắn, nhưng vô cùng sợ nàng. Hắn nhất không thể chịu đựng được liền là lão bà của hắn không dứt cỡ trách hắn, tại lão bà hắn trong mắt, hắn chính là một cái không còn gì khác, chết mất đều không người quan tâm kẻ đáng thương. Hắn tại nữ nhân như vậy trên thân tìm không thấy nam nhân tự tôn, thậm chí không có bình thường vợ chồng sinh hoạt. Bởi vậy, hắn lựa chọn lão bà vật thay thế, những cái kia đem hắn gây phiền nữ nhân, hắc. N khe hở bên trên miệng của các nàng để các nàng ngậm miệng, điên cuồng cường bạo các nàng, đem các nàng cất vào trong giường. Cái này một loạt cử động đều tràn đầy mãnh liệt khống chế dục, hắn muốn tổng chinh phục cùng ngược đợi nữ nhân bên trong, tìm về làm nam nhân tôn nghiêm. Hắn đã chịu không được lão bà hắn, vì cái gì không ly hôn đâu? Liêu Phỉ hỏi. Ngươi còn không có nói qua bạn trai a? Đinh Tiềm hỏi lại. Liêu Phỉ cảm giác nhận lấy chế giễu, gương mặt thẹn đỏ, ra vẻ cường ngạnh nói, truy cầu nam nhân của ta chỗ nào cũng có. Chương 6, ta chính là hung thủ, 3. Truy cầu không tính, ta nói là chân chính yêu đương. Nếu như ngươi từng có nói yêu thương trải qua liền sẽ rõ ràng. Là ngươi thật đang định cùng một người cùng một chỗ sinh hoạt lúc, ngươi sẽ học thỏa hiệp, đặc biệt là có hải tử gia đình. Vợ chồng song phương, nhất là yếu thế một phương thường thường sẽ ở gia đình trong mâu thuẫn lựa chọn thỏa hiệp. Bọn hắn khả năng lẫn nhau ở giữa sớm đã không còn tình yêu, nhưng là như cũ cố gắng giữ gìn cái gia đình này, bởi vì so với ly hôn, bọn hắn sợ hơn cô độc. Đương nhiên, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, tội phạm là một cái nhu nhược lại mẫn cảm nam nhân, tình nguyện đi tổn thương người khác, cũng không dám trong nhà đối lao bà phát cáu. Đỗ Chí Huân nghe hắn nói xong, không khỏi ha ha cười. Ngươi đem chúng ta cái này giả hoạt tàn nhẫn tội phạm nói thành một người nhát gan nhu nhược, sợ vợ tiểu nam nhân. Tội phạm vốn chính là trong hiện thực kẻ yếu, bằng không bọn hắn không cần đến xúc phạm quy tắc, cũng có thể thực hiện mục đích. Đỗ Chí Huân thu liễm dáng tươi cười, từ trong túi áo lấy ra hai tấm hình, đưa cho Đinh Tiềm. Đinh Tiềm tiếp nhận, mượn mới vừa từ chậm rãi di động trong tầng mây lộ ra ánh trăng, trông thấy trên tấm ảnh theo thứ tự là hai cô đã độ cao hư thối biến thành màu đen nữ thi, hiện lên cuộn lại trạng thái bên cạnh thẳng tại giống như trong bệnh viện gạch men sứ trên này. Thi thể bộ mặt đã khó mà phân biệt, miệng nát đều lộ ra giường. Nhưng lại treo một đoạn tuyến, nhìn xem rất kỳ quái. Đinh Tiềm chau mày, đây là? Liêu Phỉ đi tới, từ trong tay hắn cầm qua ảnh chụp, nhìn thoáng qua, kinh ngạc hỏi, cái này không phải cũng là bị khe hở bên trên miệng hai bộ thi thể sao, là ở đâu tìm tới? Cái này hai bộ thi thể hiện tại cũng tại tháp Tây khu công an phân cục pháp y trong phòng đặt. Đều là nữ tính, là đầu tuần phát hiện, bởi vì hư thối nghiêm trọng, tháp Tây phân cục đem hai bộ thi thể trở thành hồ sơ đến xử lý, cho tới hôm nay tra ra người bị hại thân phận, bên trong một cái người là chúng ta sớm nhất tiếp vào mất tích báo án nữ nhân. Một ngôi nhà khác thuộc không có báo án, chúng ta bên này cũng không có nàng ghi chép. Tháp Tây phân cục bên kia vừa mới đem cái tin tức báo cáo nhanh cho tổng cục, ta cũng là mới đến tin tức. Hắn nhìn thoáng qua Đinh Tiềm, nói, ta trước khi đến cùng Tháp Tây phân cục pháp y câu thông qua, hai nữ nhân này đều là ngạt thở mà chết, ngoài miệng đều may chỉ gai, đều từng chịu đựng nghiêm trọng tính kinh. Cùng ngươi điên điên khùng khùng trang tội phạm thời điểm, suy đoán đại khái gần. Ngươi đến đây lúc nào? Đinh Tiềm hỏi. Tại Liêu Phỉ cầm súng chỉ vào ngươi thời điểm. Đinh Tiềm không hỏi ngươi vừa rồi vì cái gì không hiện thân ngăn lại thuộc hạ của ngươi, hắn đoán chừng Đỗ Chí Huân càng hy vọng nhìn thấy Liêu Phỉ cho hắn hai thương đi. Hai người kia người bị hại đều là làm cái gì? Đinh Tiềm lại hỏi. Một cái gọi Triệu Đan Nhi, còn có một cái gọi là Tôn Vi. Triệu Đan Nhi tại cửa hàng giá rẻ làm công. Tôn Vi là người bên ngoài, đến nhà bà ngoại thông cửa. Ngươi mới vừa nói có một cái không có gia thuộc báo án, là ai? Tôn Vi, nàng không ở nhân viên mất tích thống kê trong danh sách. Triệu Đan Nhi là trong danh sách sớm nhất mất tích nữ nhân, cách hiện tại đã có 3 tháng. Tôn Vi tử vong thời gian so với nàng còn phải sớm hơn một chút. Nàng hẳn là cho đến trước mắt, cái thứ nhất ngộ hại người. Nhà nàng thuộc vì cái gì không có báo án. Nàng bà ngoại ông ngoại cho là nàng về nhà, cha mẹ của nàng cho là nàng còn đang nhà ông ngoại. Kết quả ai đều chưa từng có hỏi. Hai người kia lẫn nhau nhận biết sao? Tháp Tây công an phân cục điều tra, hai người kia ở giữa không có bất cứ liên hệ nào. Có thể nói hoàn toàn không biết. Thi thể của bọn hắn là ở đâu phát hiện, làm sao kinh động đến một cái khác khu công an cục. thi thể của các nàng đều là tại Sa Hà hạ du cao đỡ đường sắt cầu trô nước cạn chỗ ấy phát hiện. Cách nơi này xa như vậy, Đinh Tiềm có chút kinh ngạc. Sa Hà hạ du cầu vượt khoảng cách Bình Giang Khoa học Kỹ thuật Học viện nói ít đến 7-8 cây số xa. Tội phạm phạm vi hoạt động như thế đại à? Ta tra xét một chút Sa Hà địa đồ, nó cơ hồ là quán xuyên Bình Giang thị Tây Bộ. Thượng du đường sông vừa vặn ngay tại Khoa học Kỹ thuật Học viện phụ cận, ta hoài nghi tội phạm ban đầu là đem hai người cất vào dương hành lý ném vào trong sông hoặc là ném ở bãi sông, bên trên 2 tháng liên tiếp hạ mưa to, nước sông dâng nước đem kia 2 cái dương cùng một chỗ vọt tới hạ du. Đỗ Chí Vân phỏng đoán ngược lại là rất mới lạ, Đinh Tiềm nghe rất có đạo lý, không có phản bác. Nhưng mà này 2 cái người bị hại cũng không giống trước mắt này một vị, tội phạm không có đem các nàng chôn xuống, mà là trực tiếp vứt bỏ. Tội phạm có hay không muốn tiền chuộc đâu? Không có. Chúng ta sớm nhất thống kê nhân viên mất tích trong danh sách, chỉ có Triệu Đan Nghi, tội phạm không có bắt chẹt người bị hại ra thuộc, chỉ là đem miệng khe hở lên, cường bạo về sau, cất vào dương hành lý bên trong vứt bỏ. Đương nhiên, hiện tại còn muốn tính đến Tôn Bi. Ngoại trừ 2 cái này bên ngoài, hung thủ cải tiến gây án phương thức, dùng bí mật hơn biện pháp, thiết kế một bộ ngoài dự liệu bắt cóc hình thức. Thứ đơn thuần bạo lực mạnh của án biến thành liên hoàn bắt cóc tống tiền. Đinh Tiềm tiếp lấy Đỗ Chí Huân phân tích nói đi xuống, đầu hai khởi gây án, tội phạm chỉ là ở vào giai đoạn thích ứng, về sau hắn bắt đầu tiến hóa, đương nhiên, ở trong đó cũng không bài trừ hắn đã sớm nghĩ tới làm một số tiền lớn, chỉ là còn không nghĩ tới làm tiền phương thức. Càng không nghĩ đến đem bắt cóc nữ nhân cùng bắt chẹt liên hệ đến cùng một chỗ. Rất nhiều liên hoàn tội phạm đều sẽ thông qua không ngừng tiến hóa tăng lên mình phạm tội kỹ năng, hình thành phong cách của mình. Gây án số lần càng nhiều, chu kỳ càng dài, phong cách càng tươi sáng. Đỗ Chí Huân gật gật đầu, bọn hắn khó được nghĩ đến một chỗ, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Loại này quỷ dị cơ tình đối với người khác xem ra có chút phát sợ. Mấy đạo giao thoa đèn xe ánh đèn chiếu tới, tiếng mổ tở từ xa mà đến gần, 2 chiếc xe cảnh sát bắn tới, trong đó một cỗ là pháp y xe. Bình Giang hình cảnh đội nhân viên cảnh sát rốt cục chạy tới. Cái kia nguyên bản phụ trách trông coi hiện trường cảnh sát không biết lúc nào cũng thở hồng hộc chạy tới. Nhìn thấy Đỗ Chí Vân vội vàng hành lễ, rất nhiệt tình, "Đỗ cảnh quan, ngài tới rồi." Đỗ Chí Vân không có không hỏi hắn, nếu như hắn là hình cảnh đội trưởng, sớm đem dạng công việc không chú ý nhân viên cảnh sát đá ra cảnh đội. Các cảnh sát cùng pháp y 3 chân 4 cẳng đem thi thể vận thượng pháp y xe, lại tại hiện trường tiến hành đơn giản điều tra. Mưa đã bắt đầu hạ, mà lại càng rơi xuống càng lớn. Trời mưa là nhất làm cho pháp y cùng hình sự trinh sát nhân viên nhức đầu nhất sự tình. Nước mưa có thể đem hiện trường đầu mối hữu dụng rửa sạch đến sạch sẽ. Bọn hắn vây quanh hố đất trong trong ngoài ngoài gấp tam hỏa bốn thu thập vật chứng. Nhưng mưa càng rơi xuống càng lớn, Đỗ Chí Vân lạnh lùng nói, không cần làm, hiện đang thu thập lại nhiều đồ vật cũng vô ích. Nói xong lên xe. Đinh Tiềm đã sớm trốn vào xe chờ ở trong. Hắn nhưng là giảng cứu phẩm chất của số người, không có thể làm cho mình có một điểm không dễ chịu. Đỗ Chí Vân ngồi vào trong xe, bên ngoài mưa to đã đổ xuống, trên mặt đất khơi dậy hàng ngàn hàng vạn đóa bọt nước, hội tụ thành vô số đầu dòng suối. Chương 7, mưa to sau, 1. Đỗ Chí Vân nhìn qua ngoài cửa sổ triệt địa không ngớt hơi nước, thở dài, lần này đầu mối gì cũng bị mất, giá hỏa này thật sự là vận khí tốt. Ngồi ở hàng sau Liễu Phỉ không rên một tiếng, giống như là ngầm cho phép Đỗ Chí Vân cách nhìn. Ngồi tại bên cạnh nàng Đinh Tiềm lo lắng nói, ta một mực có một vấn đề, vừa rồi liền muốn hỏi, bị bọn hắn đánh gãy. Hỏi cái gì? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Đỗ Chí Vân, từ kính chiếu hậu bên trong nhìn với Đinh Tiềm. Ta một thằng đến đang suy nghĩ tội phạm mục tiêu đám người đến tột cùng có cái gì đặc thủ. Nếu hắn từ 3 tháng trước liền bắt đầu gây án, cho tới bây giờ, đã đối 10 cái nữ nhân hạ thủ. Tương đương với chừng một tuần lễ liền muốn làm một lần án, cái này gây án mật độ khá kinh người. Dạng này liên hoàn tội phạm cũng đã hình thành hắn thích mục tiêu đám người. Ngươi điều tra qua những cái kia mất tích nữ nhân, các nàng có cái gì cộng đồng đặc thù sao? Giống tuổi tác, nghề nghiệp, mặc, bề ngoài đặc thù vân vân. Nhưng mà nghe ngươi nói tới đầu 2 cái người bị hại, Triệu Đan Ni cùng Tôn Vi nghề nghiệp không giống, cũng không ở tại cùng một tòa thành thị, các nàng có khả năng cái gì điểm đặc trưng chung đâu? Ngươi không phải mới vừa nói, tội phạm là bởi vì nhẫn nhịn không được thê tử ầm ĩ, muốn tìm nàng vật thay thế đến báo thù sao? Cứ như vậy nói, hắn hoàn toàn có thể đi tại trên đường cái, chuyên môn tìm xảo xảo nháo nháo nữ người hạ thủ. Cái này không phải liền là người bị hại bày đặc thù sao? Ngược lại cũng không phải là không có loại khả năng này, nhưng mà tội phạm gây án hình thức hẳn không phải là loại kia tập kích phương thức gây án. Hắn bình quân một tuần tả hữu bắt cóc một nữ nhân, hắn nhưng thật ra là dùng rất nhiều thời gian đi theo dõi nàng, lựa chọn gây án thời cơ, cho nên tội phạm rất có thể sẽ lựa chọn đặc thù càng ổn định càng tươi sáng đối tượng đến gây án, dạng này cũng tương đối dễ dàng khóa chặt mục tiêu. Đỗ Chí Vân không có lên tiếng. Thế nào, ngươi không có phát hiện dạng này đặc thù? Ta hiện tại không thể lập tức nói cho ngươi, ta còn cần Liêu Phỉ xác nhận một chút. Xác nhận cái gì hắn không nói, gia hỏa này cùng Đinh Tiềm đồng dạng, thích cố lộng huyền hư. Đinh Tiềm nhìn xem Liêu Phỉ trên mặt cũng mang theo một tia nghi hoặc. Bình Giang thị hình cảnh đội, pháp y thất, phòng giải phẫu. Vừa mới tại sân trường đại học đào ra nữ thi đã đặt ở bàn giải phẫu bên trên. Ngoại trừ cố này nữ thi bên ngoài, lại tăng thêm 2 bộ thi thể. 2 cố đã độ cao hư thối nữ thi. Đây là Triệu Đan Nghi. Đỗ Chí Vân chỉ vào trong đó một bộ mặc màu đỏ váy thi thể nói cho Liễu Phỉ, lại chỉ mặt khác một bộ xuyên lông xám áo thi thể, đây là Tôn Vi. Bọn hắn là Tháp Tây công an phân cục vừa vận đến. Cái này 2 cố độ cao hư thối thi thể làn da đều biến thành màu nâu, bộ mặt tiếp cận cô lâu, rất khó phân biệt người nào là người nào. Chỉ có thông qua ô chọc quần áo mới có thể phân chia ra. Đinh Tiềm nắm lỗ mũi rón rén đi vào phòng giải phẫu, đứng tại Liêu Phỉ sau lưng, một mặt chán ghét nhìn xem kia hai bộ thi thể. Liêu Phỉ khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, ngươi sợ hãi? Ta không phải sợ hãi, trong lòng ta nữ nhân hẳn là trên thế giới xinh đẹp nhất sinh vật, nhìn thấy những vật này sẽ để cho ta sinh ra chướng ngại tâm lý. Ngươi không phải tâm lý sinh sao? Tâm lý sinh cũng là người a. Ngươi chịu không được có thể ra ngoài. Đinh Tiềm không có ra ngoài. Hắn còn muốn biết Đỗ Chí Vân muốn làm gì đây? Liêu Phỉ nhìn một cái kia hai bộ thi thể, hỏi Đỗ Chí Vân, ngươi là muốn cho ta cho các nàng kiểm tra thi thể? Tháp Tây phân cục không phải đã kiểm tra qua sao, ngươi không tin tưởng bọn họ? Đó cũng không phải, ta chỉ làm cho ngươi kiểm tra một chút nhỏ xíu địa phương. Chúng ta vẫn là lần đầu tập hợp đủ tam cái người bị hại, nhìn xem chúng ta có thể hay không tìm ra các nàng đặc thủ. Đỗ Chí Vân cũng là trả lời Đinh Tiềm nghi vấn, Đinh Tiềm chú ý cũng chính là hắn chú ý. Ngươi muốn ta kiểm tra chỗ đó? Liêu Phỉ hỏi. Mặt. Liêu Phỉ nhìn một chút kia hai cỗ xác thối, da mặt đều đã hư thối rút lại, hoàn toàn biến hình, nhìn xem càng phát ra giống khô lâu, còn có thể từ nơi nào nhìn ra các nàng cộng đồng đặc thủ tới? Đỗ Chí Vân chỉ tại Bình Giang Khoa học Kỹ thuật Học viện phát hiện nữ thi, nàng là gần nhất lộ hại, cũng là bảo tồn nhất tốt. Ngươi xem một chút mặt của nàng, má trái, vai hàm vị trí, có nốt ruồi đen. Liêu Phỉ không chút nghĩ ngợi nói, nàng sức quan sát kinh người, trí nhớ cũng kinh người. Sớm tại hiện trường phát hiện án đào ra nữ thi thời điểm, nàng sẽ đã đem thi thể thân thể đặc thù ghi tạc trong lòng. Để ngươi qua đây, chính là kiểm tra một chút mặt khác hai bộ thi thể, nhìn một chút các nàng là không là giống nhau. Đinh Tiềm chép miệng một cái, này làm sao kiểm tra a, mặt đều giữa nát hết. Liêu Phỉ xem thường phiết xuống khóe miệng, đi đến mặc váy đỏ tử sát tối trước, kéo qua di động thức kia tử ngoại đèn, chiếu vào thi thể má trái lên, da cùng chính phẩm đã mất nước co vào, tử quan sát kỹ, còn có thể phát hiện một chút xíu nhàn nhạt bóng ma. Nàng cơ lấy dao giải phẫu, đem một chút bóng ma hơi mỏng chóc xuống, đặt ở trở mảnh kính lên, cầm tới kính hiển vi hạ quan sát. Nhưng sau nói ra, kính hiển vi dưới có sắc tố đen tế bào tụ tập, đường kính ước chừng 4 ly. Từ chiều sâu cùng nhan sắc đến xem, Triệu Đan Nhi má trái giúp đỡ mọc ra một viên màu đen hỗn hợp chỉ. Nàng lại dùng phương pháp giống nhau kiểm tra mặt khác một bộ sắc tối, sau đó nói, Tôn Vi má trái giúp cũng có một nốt ruồi đen. Đường kính ước chừng 1 cm, rất giống ra bên trong nốt ruồi. So Triệu Đan Nhi nốt ruồi lớn gấp đôi, nhan sắc càng đậm, vị trí nói chung giống nhau. Đỗ Chí Vân gật gật đầu, hai người kia ảnh chụp ta gặp qua, trên mặt tựa hồ có nốt ruồi, ta thấy không rõ lắm, chỉ là hoài nghi. Hiện tại có thể xác định, chúng ta trước mắt tam cái người bị hại đều là bên trái gương mặt có nốt ruồi nữ nhân, còn có cái kia báo án người Tưởng Vũ Hinh muội muội Tưởng Vũ Hàm, ta trước khi đến nhìn qua hình của nàng, cũng là má trái có nốt ruồi nữ tính. Đây quả thật là không giống như là đơn thuần trùng hợp. Hắn chuyển hướng Đinh Tiềm, nếu ngươi đối tội phạm phân tích chính xác, hắn là đem đối lao bà hắn căm hận tái giá đến những nữ nhân khác trên thân, kia vợ của hắn khẳng định là cái má trái có nốt ruồi hoặc là nốt ruồi nữ nhân. Cho nên, hắn đối cái này nữ nhân nhất là căm hận. Phát hiện này mặc dù còn chưa đủ lấy để chúng ta tìm tới ra hỏa này, nhưng ta tin tưởng, chúng ta ngay tại càng ngày càng tiếp cận hắn. Công an cục bên ngoài, lúc này chính đại mưa lớn, mặt đường bên trên nước đọng đã hợp thành ra dòng sông, cùng với đen kịt trên bầu trời thỉnh thoảng truyền đến lăn cồn lôi thanh. Trận mưa lớn này dòng dã hạ một đêm, thẳng đến ngày thứ hai bình minh mới ngừng. Cả tòa thành thị đều trải qua một phen tẩy lễ, cao thấp phòng ốc toàn bộ dính vào một tầng hơi nước, trên đường dòng suối xen lẫn lá cây cùng nhựa tợ lặt tiệp rác rưởi chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Một trận mưa lớn về sau, mọi người như cũ đi làm, hoàn mỹ chú ý bên người phát sinh nào biến hóa. Hai cái ở tại đê phụ cận kẻ lang thang, chuyến lấy nước đọng nhặt những cái kia từ thượng du đáp xuống chai nhựa, nghĩ bán ít tiền. Bọn hắn vạn không nghĩ tới, nhặt được không chỉ có là bình nhựa, còn có một cái dương hành lý. Dương hành lý là từ một cái sườn đất bên trên lao xuống, phía trên dính đầy bùn cát, chịu nặng, một người đều rất khó cầm lên tới. Chương 7, mưa to sau, 2. Hai cái kẻ lang thang mừng rỡ như điên, coi là nhặt được nhiều thứ đáng giá. Bọn hắn không kịp chờ đợi mở ra dương hành lý, kết quả, bọn hắn nhìn thấy chính là một bộ ướp súng ngâm đến trắng bệnh nữ thi. Tiếp vào báo án về sau, hình cảnh đội lập tức lên đường, bao vây phát hiện thi thể hiện trường, hỏi thăm hai cái báo án kẻ lang thang. Ở sau đó điều tra bên trong, ngoài ý liệu lại tại sườn đất phía trên phát hiện một cái tay hãm dương hành lý, một nửa lộ ra, một nửa chôn dưới đất. Đỗ Chí Vân hạ xe cảnh sát, đứng tại vũng bùn trên đường, ngắm nhìn bốn phía hoàn cảnh, là một vật hướng đường dốc, mặt phía nam có một mảnh ngay tại phá rỡ phòng cũ, mặt phía bắc là một cái đê, phía dưới chính là sa hà. Đỗ Chí Vân cùng đặc án tổ chúng nhân viên cảnh sát đi tới phát hiện cỗ thứ nhất nữ thi địa phương. Dương hành lý còn duy trì kẻ lang thang lúc đầu phát hiện bộ dáng của nó, chỉ là đã mở rộng nắp vali. Bên trong quần cong lại một cái tóc ngắn nữ nhân, thân trên loa lộ, hạ thân chỉ mặc tam giác nơi quần. Tay chân đều bị trói. Dù cho không cần đem đầu quay tới, từ khía cạnh cũng có thể trông thấy từ khóe miệng bắt đầu dày đặc khâu lại chỉ gai. Cái này tươi sáng đặc thù để Đỗ Chí Vân bọn hắn một chút liền có thể nhận ra. Nữ nhân này bị ngâm toàn thân trắng bệnh, trên thân mạch máu trở nên lại đen lại đột xuất, giống như lưới đánh cá đồng dạng khắn ở trên da. Liêu Phỉ đi vào trước thi thể, ngồi xổm người xuống, một bên kiểm tra một bên nói, người chết đã xuất hiện tĩnh mạch lưới. Thi thể bại lộ trong không khí, bình thường muốn 5 đến 7 ngày mới có thể biến thành dạng này, nhưng người chết là chôn dưới đất, phong tại trong dương, tại thiếu khuyết không khí hoàn cảnh dưới, tốc độ cũng sẽ tùy theo yếu bớt. Ta phỏng đoán nữ nhân này thực tế tử vong thời gian tại 2 tuần tả hữu. Làm sao ngươi biết nàng là bị chôn dưới đất? Nghiên tiểu quang hỏi. Như thế lớn cái dương đặt ở ven đường, không đến mấy hôm liền sẽ bị người phát hiện, người bị hại cũng không trở thành ngạt thở mà chết. Liêu Phỉ căn bản khinh thường tại trả lời loại này kém thông minh vấn đề. Ngươi xác định nàng là ngạt thở chết? Đỗ Chí Vân hỏi Liêu Phỉ. Bên ngoài thân không có rõ ràng tổn thương, nhưng ở trên cổ có mấy đạo xốc xếp móng tay vết chảo, bình thường đương người thở không được khí, liền sẽ bản năng cào ra mặt của mình cùng cổ, hoặc là có thể đụng tới thứ gì, trong dương vừa vặn tìm tới một chút vết chảo, người chết hai cánh tay móng ngón tay đều bẻ gãy. Nàng chết được rất thống khổ. Đỗ Chí Vân nhìn xem bùn trên đất vết rạch, vết tích này một mực kéo dài đến sân đất phía trên. Bởi vì thiếu khuyết thực vật, tối hôm qua trận kia mưa to đem lơi lỏng thổ nhuộm cho hết giải khai, đem bùn cắt từ chỗ cao vọt tới chỗ thấp, hợp thành đọng lại thành nước bùn. Đỗ Chí Vân chậm rãi từng bước dẫm vào ngâm đến hiếm quần quận hoàng trong nước bùn, phí sức bò lên trên sân đất. Phía trên cũng có một chút nhân viên cảnh sát, ngay tại kéo cảnh giới mang, đem cách hắn xa mười mấy mét địa phương quay lại. Nơi đó có cái dương một vật lộ ra một đoạn trên đất bùn. Hình cảnh đội hai cái pháp y ngay tại đội trưởng Tôn Kiến Châu chỉ huy hạ thận trọng đào lấy. Đỗ Chí Vân quay đầu lại tìm kiếm trên đất vết rạch, tại cách hắn dưới chân 3-4 mét bên phải có một chỗ lõm, trong nước bùn còn nổi lơ lửng nổ tận gốc cỏ. Nếu như những cái kia bùn cắt không có cuốn đi, chỗ kia đất lõm hẳn là một cái nho nhỏ nổi mụn. Vị trí tại ven đường, không quá để người chú ý. Bởi vì đêm qua mưa rơi quá lớn, đống đất bị triệt để giải khai, chôn dưới đất dương hành lý liền dọc theo chân nước sườn dốc trượt đến sườn núi hạ. Nếu không phải là bởi vì trận mưa này, ai sẽ nghĩ tới tội phạm sẽ đem người bị hại chôn ở loại này vắng vẻ địa phương. Đỗ Chí Vân bỗng nhiên trông thấy trong nước bùn có đoạn thứ màu trắng. Hắn xoay người từ trong bùn lôi ra ngoài, là một đoạn tờ tờ giờ cứng rắn tố quản. Hắn hạ xuống đất, đem cứng rắn tố quản đưa cho Liễu Phỉ. Liễu Phỉ nói, cái dương này một góc tại thi thể đầu vị trí cũng có một cái lỗ nhỏ. Nàng dùng cái này cái ống thử một chút, vừa vặn cắm vào dương hành lý trong lỗ nhỏ, cùng bọn hắn hôm qua tại sân trường đại học phát hiện trang nữ thi dương hành lý đồng dạng. Đỗ Chí Vân trở lại xuống đất lên, đi vào phát hiện mặt khác một cái dương hành lý địa phương. Lúc này, kia hai cái pháp y đã đem dương hành lý đào ra, mở ra nắp vali, đang tiến hành sơ bộ kiểm tra. Hình cảnh đội nhân viên cảnh sát vây quanh ở bốn phía, trợn mắt hốc mồm nhìn xem, bao quát Tôn Kiến Châu ở bên trong đều bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Đỗ Chí Vân đứng tại phía sau bọn họ, hướng trong dương hành lý nhìn một cái. Đồng dạng cuộn mình thi thể, đồng dạng tay chân buộc chặt, đồng dạng tươi sáng dọa người khe hở miệng phương thức, mỗi một châm đều chặt chẽ, tỉ mỉ, cẩn thận tỉ mỉ. Không cách nào tưởng tượng, cái này mấy chục trên kim trăm châm cho người bị hại mang đến bao lớn thống khổ cùng tinh thần tra tấn. Hung thủ như thế hưởng thụ loại này cổ quái biến thái quá trình. Đinh Tiềm lại còn nói, cái này tội phạm chính là một người bình thường. Giống ngàn ngàn vạn vạn tại tòa thành thị này làm công người bình thường đồng dạng, công việc đơn điệu, tiền lương đáng thương, sinh hoạt nhàm chán, gia đình cãi lộn. Đây đại khái là đông đảo người đã trung niên, còn lại vì sinh kế buôn ba vất vả trung niên nhân khắc họa. Bọn hắn là dễ dàng nhất bị xem nhẹ đám người, cũng là dễ dàng nhất thỏa hiệp hiện thực đám người. Tựa như sinh ở trên da nốt ruồi, bọn chúng năm qua năm, xấu xí không thay đổi nốt tại đó, để cho người ta đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, cái này không đang chú ý ra hỏa cũng sẽ đổi biến, trở thành chí mạng nhất ung thư. Hiện trường lấy chứng hoàn tất. Hai cô nữ thi tính cả dương hành lý cùng một chỗ được đưa lên pháp y xe dương phía sau. Đỗ Chí Vân hỏi Tôn Kiến Châu, nghe nói điện tử đại học khoa học tự nhiên cách nơi này không xa, ở nơi nào? Tôn Kiến Châu nhìn chung quanh một chút, suy tư một chút, chỉ vào mặt phía nam kia phiến lập tức sẽ phá rỡ cũ phòng bầy nói, hẳn là cái hướng kia đi. Xuyên qua kia phiến phòng ở chính là. Người thấy kia phiến cây sao, giống như chính là điện tử khoa học kỹ thuật lớn. Chúng ta đi một chút đi, để bọn hắn trước trở về cục. Hiện tại đi khoa học kỹ thuật đại. Ừm. Tôn Kiến Châu lộ ra khổ tướng. Cái này khắp nơi vũng bùn, không có một khối tốt chỗ ngồi, thật xa như vậy làm sao vượt qua a, nhưng lại không tốt bác Đỗ Chí Vân mặt mũi, đành phải kiên trì đi theo phía sau hắn. Đỗ Chí Vân ngược lại xem thường, tràn đầy phấn khởi đi ở phía trước, hai người chậm rãi từng bước dẫm lên bùn loãng tiến lên. Ước chừng đi 700-800 mét, qua cũ phòng bầy, trước mắt bỗng nhiên khoáng đạt, tại một chút nhìn không thấy bờ hàng rào tường vây đằng sau là chỉnh chỉnh tề tề cây cối cùng phong ốc. Còn có một cái nhọn gác chuông, đột ngột mà lên, nhắm thẳng vào bầu trời. Đây chính là điện tử khoa học kỹ thuật lớn. Tôn Kiến Châu thở một ngụm, chỉ vào đối diện nói: Nha, phu cận hẳn là có hậu cửa đi, theo giúp ta cùng một chỗ tìm xem. Đỗ Chí Vân dường như không nhìn thấy Tôn Kiến Châu sầu mi khổ kiểm, trong mắt càng phát ra có thần, thậm chí mang theo một vòng ý cười. Đỗ Chí Vân trở lại hình cảnh đội, pháp y trong phòng kiểm tra thi thể vừa mới kết thúc. Lần này kiểm tra thi thể là Liễu Phỉ và Bình Giang hình cảnh đội hai cái pháp y hợp tác hoàn thành, tốc độ tự nhiên nhanh rất nhiều. Cũng bởi vì lúc trước đã kiểm tra tam cái người bị hại, hai cái này xe nhẹ đường quen, rất dễ dàng liền xác nhận hung thủ gây án thủ đoạn. Chương 7, mưa to sau, 3. Liêu Phỉ vừa ra phòng giải phẫu, pháp y áo khoác còn không có cởi đi, liền đến hướng Đỗ Chí Vân báo cáo, Tôn Kiến Châu cũng ở tại chỗ. Hắn nói, hai cái này người chết trải qua giải phẫu, phổi xuất hiện giãn phế quản, khí quản bên trong có huyết tính bọt biển trạng chất lỏng. Đây là máy móc tính ngạt thở tử vong điển hình ngạt thủ, có thể xác định các nàng đều là ngạt thở tử vong. Bên trong một cái tử vong thời gian là một tháng, một cái khác hai tuần tả hữu. Khâu lại miệng các nàng môi chỉ gai cùng lúc trước tìm tới tam cái người bị hại phần miệng khe hở tuyến là cùng một loại tuyến, khâu lại mật độ cùng thủ pháp cũng hoàn toàn giống nhau. Còn có buộc chặt tay chân phương thức cũng giống vậy. Tại hai cái dương hành lý bên trong cũng đều phát hiện điện thoại, phát trong hộp thư đều có yêu cầu tiền chuộc tin nhắn. Có thể 100% kết luận cái này hai nữ tính người chết cùng trước ba cái đều L. bị giống nhau người giết chết. Chỉ là, nàng trước đó nói rất lưu loát, chợt dừng một chút, Đỗ Chí Huân liền cảm giác chỗ đó có vấn đề, lấy Liêu Phỉ vững vàng, rất ít dạng này ấp á ấp úng. Chỉ là cái gì? Hai cái này người bị hại má trái bên trên đều không có nốt ruồi cùng nốt ruồi một loại đồ vật. Đỗ Chí Huân sững sờ, ngươi xác định? Dùng tia tử ngoại đèn cẩn thận kiểm tra nhiều lần, bên trong một cái trên mặt hoàn toàn không có nốt ruồi, liền đen làm tế bào đều không có. Một cái khác mặc dù có cái hai cái nốt ruồi, nhưng mà một cái bên phải đôi lông mày, một cái khác tại trên lỗ tai. Điểm này cùng lúc trước tam cái nữ thi hoàn toàn không giống. Cái này nhưng có chút làm khó Đỗ Chí Huân. Chẳng lẽ nốt ruồi không là hung thủ mục tiêu đám người đặc thù sao? Thế nhưng là, khi trước phát hiện tam cái người bị hại đều tại má trái cơ hồ giống nhau vị trí có khỏa lớn nhỏ đều rất sắp xỉ nốt ruồi, chẳng lẽ vẹn vẹn trùng hợp? Đỗ Chí Huân đối phạm tội tâm lý rất có nghiên cứu. Bình thường liên hoàn tội phạm tại gây án lúc sẽ kìm lòng không được toát ra vì thỏa mãn nào đó loại tâm lý hoặc là tình cảm phương diện cần, mà vô ý thức áp dụng đặc thù nào đó hành vi. Loại này độc nhất vô nhị đặc thù được xưng là tội phạm hành vi phạm tội tiêu ký. Tội phạm tại lựa chọn mục tiêu đám người lúc cũng sẽ có cùng loại yêu thích. Liên hoàn tội phạm thường thường tựa như kén ăn tiểu hài, bọn hắn sẽ chỉ đối nào đó một loại người nhất là cảm thấy hứng thú, bởi vậy bọn hắn lặp đi lặp lại nhiều lần tìm kiếm loại người này ra tay, từ đó lấy được đến vô cùng vui vẻ tâm lý thỏa mãn. Phạm tội trong lịch sử cũng từng xuất hiện một chút không soi mói tội phạm, vô luận nam nữ lao ấu, bất kỳ người nào đều có thể trở thành con mồi của bọn họ. Vậy loại tội phạm thủ đoạn đều tương đối điên cuồng, liều lĩnh, càng nhiều biểu hiện là xúc động hình phạm tội. Có tổ chức lực liên hoàn tội phạm phần lớn sẽ không như vậy, bọn hắn gây án rất có trật tự, thậm chí quá cẩn thận, hắn lựa chọn mục tiêu cũng rất kén chọn loại bỏ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện. Thông qua khoảng thời gian này nghiên cứu cùng đối trước ba cái người bị hại tổng kết, tại tăng thêm hôm qua cùng Đinh Tiềm trò chuyện, Đỗ Chí Huân tại trong đầu đã buộc vòng quanh hung thủ chân dung. Hắn cùng Đinh Tiềm cách nhìn đại khái giống nhau, tin tưởng gia hỏa này chính là tính cách nhu nhược, sinh hoạt áp lực lớn trung niên nam nhân, hắn là điển hình có tổ chức lực tội phạm. Gây án thủ đoạn ẩn nấp cẩn thận, đã bi quá hóa liều, lại sinh sợ lộ ra chân ngựa bị cảnh sát bắt lấy, mà lại hắn có tập trung mục tiêu đám người. Hắn đem má trái trên có nốt ruồi cùng nốt ruồi nữ nhân làm gây án đối tượng, tựa như Đinh Tiềm nói, đây là một cái tươi sáng đặc thù. Nhưng đột nhiên, nhiều hơn hai cái không có đặc điểm người bị hại, để Đỗ Chí Huân lập tức sinh nghi. Hắn tìm đến hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu, để hắn đem thống kê nhân viên mất tích ảnh chụp đều lấy ra, cho dù là những cái kia đánh qua bắt chẹt điện thoại con tin ảnh chụp, kết quả ngạc nhiên phát hiện, có hơn phân nửa người trên mặt không có nốt ruồi. Cái này khiến hắn lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ là hắn cùng Đinh Tiềm đều sai rồi? Cái này tội phạm kỳ thật chính là một cái hám lợi bắt cóc phạm, cái gì sinh tồn áp lực lớn trung niên nam nhân, tính cách gì nhu nhược sợ vợ, đều chẳng qua là một cái tâm lý sinh phán đoán thôi. Tổ trưởng, Đinh Y xin tới. Tinh lực tràn đầy Quách Dung Dung đống nhiên tại Đỗ Chí Huân trước mắt xuất hiện, một chút đem ý nghĩ của hắn làm rối loạn. Hắn sao lại tới đây? Đỗ Chí Huân nhíu nhíu mày. Vừa định đến Đinh Tiềm gia hỏa này lừa dối mình, hắn liền đến, thật đúng là chọc người ghét. Quách Dung Dung sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, vừa muốn nói là ta nói cho hắn biết đến, gặp tổ trưởng sắc mặt khó coi, biết hắn chán ghét Đinh Tiềm, mắt to trâu đi lòng vòng, huyền chuyển nói, hôm qua không phải có cái gọi Tưởng Vũ Hinh nữ hải, ngươi còn nhớ chứ? Muội muội nàng mất tích nữ hải kia. Ừm. Nàng một mực muốn tìm muội muội, ta nhìn nàng đáng thương, một có tin tức liền kịp thời thông chi nàng, cảnh sát nhân dân vì nhân dân nha. Đinh Ý Sinh là theo nàng đến. Hoang đường. Đỗ Chí Huân nghe xong liền phát hỏa, muội muội nàng chỉ là mất tích mà thôi, ngươi lại mang nàng đến nhận thi, ngươi là giúp nàng, vẫn là hủy nàng a? Ta nhìn ngươi thật nên trở về trường cảnh sát nhiều niệm 2 năm, trước học một ít làm sao làm cảnh sát. Người ta là hảo tâm nha. Quách Dung Dung rất ủy khuất mân mê miệng, gặp tổ trưởng chân hỏa, lo lắng hắn đem dưới cơn nóng giận thật đem bản thân đá về đại học, kia được nhiều mất mặt ra lại nói tốt nghiệp về sau, còn chưa nhất định phân phối đến đó chút đấy. Nàng vội vàng xin giúp đỡ giống như hướng Liêu Phỉ nháy mắt. Tại đặc cán tổ bên trong, Liêu Phỉ nói lời nói Đỗ Chí Huân vẫn là rất nghe. Nàng có thể giúp mình nói hai câu lời hữu ích liền tốt. Không nghĩ tới Liêu Phỉ một điểm đều không hứng thú, hai tay đút túi quay người đi. Cái gì a? Thật là một cái quái nhân. Quách Dung Dung trong lòng lao đại bất mãn. Chợt phát hiện tổ trưởng thần sắc khác thường, nàng quay đầu nhìn lại, Tưởng Vũ Hinh cùng Đinh Tiềm liền tại sau lưng. Quách Dung Dung lên trước lâu, cùng Đỗ Chí Huân nói lời nói công phu, hai người kia liền đến. Tưởng Vũ Hinh trên mặt thần sắc có bệnh, còn không có từ hôm qua đả kích bên trong chậm tới. Đinh Tiềm ngược lại là một thân nhẹ nhõm, bình thản lung dung. Quách Dung Dung tranh thủ thời gian hướng Đinh Tiềm xin giúp đỡ, "Đinh lão sư, ngươi đều nghe được không? Ngươi nói ta có phải là hảo ý giúp vị tỷ tỷ này? Ngươi ý thức chủ quan đương nhiên là giúp người ta, không gì đáng trách." Quách Dung Dung hài lòng gật đầu. "Bất quá, tại ngươi trong tiềm thức, so sánh ngươi xinh đẹp lại lấy được nam nhân trợ giúp nữ nhân sẽ sinh ra nhất định phản cảm, cho nên muốn xem nàng bất hạnh, có thể cân bằng tâm tình của mình." "Uy, ngươi có ý tứ gì?" Quách Dung Dung quả thực muốn cào người. Tưởng Vũ Hinh lúc này đứng ra đối Đỗ Chí Huân nói, "Đỗ cảnh quan, là ta xin nhờ Quách cảnh sát một có tin tức liền nói cho ta biết. Ta rất cảm tạ nàng." "Thật." "Đương nhiên, ta cũng làm xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Cái này hoàn toàn là ta ý nguyện cá nhân, không có quan hệ gì với nàng." Nàng nói như vậy, Quách Dung Dung lòng dạ mà mới thuận một chút, đối Tưởng Vũ Hinh ấn tượng cũng thoáng có đổi mới. Tưởng Vũ Hinh đã nói như vậy, Đỗ Chí Huân cũng không tốt lại trách cứ Quách Dung Dung. Tưởng Vũ Hinh dừng một chút, đối Đỗ Chí Huân nói, "Đỗ cảnh quan, ta nghe nói có một cái nữ người bị hại đã chết 2 tuần lễ. Ta nghĩ hiện tại liền muốn đi xem." Chương 7, Mưa to sau, 4. Đỗ Chí Vân lúc đầu đối Đinh Tiềm có cố lửa, thế nhưng là trông thấy trước mặt cái này yếu đuối nữ hải, trong mắt nước mắt chưa khô, đôi môi tái nhợt có chút phát run, lại có chút không đành lòng. Hắn chú ý tới, tại nữ hải yêu thương trong mắt lại tản mát ra một cô cùng bề ngoài cực không tương xứng kiên định cùng chấp nhất. Liên Đỗ Chí Vân dạng này tâm địa cứng rắn hán tử cũng không nhịn được mềm lòng, thở dài, tốt ta, nhưng mà ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, thi thể sẽ không quá tốt nhìn. Nếu như ngươi cảm thấy không được, có thể để phụ thân ngươi thay thế ngươi đến nhận thi. Không, ta có thể làm. Tưởng Vũ Hinh kiên định mà nói. Đỗ Chí Vân mang nàng đi vào pháp y thất, thông chi Liễu Phỉ, chờ Liễu Phỉ bên kia đem thi thể một lần nữa khâu lại, chỉnh lý tốt, mới đem Tưởng Vũ Hinh mang vào nhà xác. Cố này có thể là Tưởng Vũ Hàm nữ thi bị phóng tại di động trên cáng cứu thương, trên thân bao trùm một trương vải trắng, chỉ lộ ra lồi lõm hình người. Tưởng Vũ Hinh đi đến di động cáng cứu thương trước, nhìn qua vải trắng bao trùm thi thể, quả thực liền hô hấp đều đình chỉ, tay chân không được run. Liễu Phỉ mặt không biểu tình nhìn Tưởng Vũ Hinh một chút, đưa tay xốc lên vải trắng. Nàng không có đem vải trắng tất cả đều xốc lên, chỉ là vén bắt đầu bộ một khối nhỏ, ngực cùng phần bụng đầu kia càng khiếp người y hình khâu lại vết cắt còn che chắn tại vải trắng hạ. Vẹn vẹn dạng này cũng đủ dọa người rồi. Tử vong 2 tuần thi thể, ngũ quan đã biến dạng, hai mắt bên ngoài trống, mặt cũng giống thổi phồng giống như nở, liền miệng đều trứng mở, đem khe hở tại trên môi tuyến kéo căng quá chặt chẽ, một nửa xanh lét đầu lưỡi liền ngăn tại chỉ gai đằng sau, hình thành một cái biểu tình cổ quái. Tưởng Vũ Hinh còn đánh giá thấp mình năng lực chịu đựng, chỉ nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa mà ngất đi. Nàng che miệng, đều không thấy rõ người bên cạnh là ai, liền một đầu nhào vào đối phương trong ngực, ngay sau đó đem một bụng nước chua đều nôn tại trên người đối phương. Nôn ra hắn thanh tỉnh, một mặt xấu hổ ngẩng đầu một nhìn bị mình làm bận người, nguyên lai là Đinh Tiềm. Thật xin lỗi, Đinh Y Sinh, thật xin lỗi. Thật thật xin lỗi. Nàng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, cuống quýt lấy ra khăn tay muốn cho Đinh Tiềm xoa. Đinh Tiềm ngăn lại nàng, ôn hòa nói, không sao, không quan hệ. Liêu Phỉ đối Tưởng Vũ Hinh chật vật không quá mức phản ứng, chỉ là lạnh như băng hỏi, ngươi nhìn kỹ sao? Ta. Tưởng Vũ Hinh bây giờ không có dũng khí đối mặt kia cái đầu người. Không chỉ là do người, nghĩ đến bạn nhất là muội muội mình biến thành bộ dáng kia, sẽ trở thành nàng cả đời bóng ma tâm lý. Muội muội của ngươi có cái gì rõ ràng thân thể đặc thù, tỉ như nói tay chân cái gì bộ vị có bớt, hoặc là vết sẹo cái gì? Liêu Phỉ hỏi. Nhìn những bộ vị khác dù sao cũng so nhìn biến hình mặt người còn mạnh hơn nhiều. Liêu Phỉ cũng có cẩn thận một mặt. Nàng. Muội muội ta nàng trên mắt cá chân có một cái hình xăm. Bị Liêu Phỉ một nhắc nhở, Tưởng Vũ Hinh chợt nhớ tới. Cái này hình xăm vẫn là Tưởng Vũ Hàm lễ tình nhân thời điểm, con trong nhà cùng một cái lên đại học nam sinh cùng một chỗ trốn học đi văn, một chân người bên trên văn một cái, nghe nói còn là tình lữ hình xăm. Cha mẹ biết về sau nhưng tức điên lên, lão mụ còn đánh Tưởng Vũ Hàm một bạt hai, Tưởng Vũ Hàm trong cơn tức giận, chạy đến tiểu tình nhân nơi đó chơi mất tích. Cha mẹ đông đả thính tây đả thính, khó khăn tại một cái phòng thuê cắm ở giữa đem nữ nhi tìm được, quả thực là đem Tưởng Vũ Hàm tốn về nhà, buộc nàng mau đem hình xăm làm rơi, Tưởng Vũ Hàm chết sống không đáp ứng. Kết quả huyên náo gà bay chó chạy, chứng khí mù mịt, khiến cho Tưởng Vũ Hinh đều phiền. Trong lòng còn đoán trách qua muội muội, biết rõ trong nhà loại tình huống này, mụ mụ thân thể còn không tốt, liền không thể hiểu ít chuyện, khiến cho nàng cũng không thể chuyên tâm làm việc. Hiện tại quay đầu ngẫm lại, kia lại có cái gì, người sống một thế, người nhà người yêu bình an kỳ thật so cái gì đều trọng yếu. Liêu Phỉ nhắc lên người chết trên chân vải trắng đơn, Tưởng Vũ Hinh ngũ vị tạp trần, nước mắt lại kìm lòng không được chảy ra. Kết quả là, người một nhà cực lực phản đối cái kia tiểu hình xăm thành muội muội nàng trên thân duy nhất tiêu ký, thật sự là một cái màu đen hài hước. Người chết chân cũng sưng giống bánh bao nhỏ đồng dạng, móng chân đều sưng đến sắp chóc ra. Nhưng nhìn xem còn có thể tiếp nhận. Tưởng Vũ Hinh còn chưa từng có nhìn kỹ muội muội trên chân văn đến cùng là cái gì, chỉ là biết một cái vị trí đại khái, bên phải chân trên mắt cá chân, màu đỏ một khối nhỏ. Cái này bộ thi thể chân phải mắt cá chân lại là sạch sẽ, cái gì cũng không có. Nàng thở phào. Không phải muội muội thi thể. Về sau, bọn hắn cùng rời đi pháp y thất, tất cả mọi người rất trầm mặc, bầu không khí dị thường ngột ngạt. Tưởng Vũ Hinh rốt cục nhịn không được, hỏi Đỗ Chí Vân, Đỗ cảnh quan, ngươi nói muội muội ta đều mất tích 2 tuần lễ, vì cái gì một chút tin tức đều không có? Đỗ Chí Vân do dự một chút, cái này tội phạm gây án thủ đoạn vô cùng ẩn nấp, sớm nhất mất tích nữ nhân Tôn Vi đến bây giờ đã có 3 tháng, còn không có tìm được. Hắn không muốn nói cho nàng, những nữ nhân này đều là bị tội phạm cất vào dương hành lý bên trong chôn trong đất, cho nên rất khó phát hiện. Nàng gái kia mất tích muội muội, hiện tại có lẽ cũng bị chôn ở một nơi nào đó, dựa vào duy nhất một cây thông đến ngoại giới cái ống để duy trì hô hấp. 3 tháng đều không tìm được. Tưởng Vũ Hinh rất giật mình, kia, hiện tại các ngươi tìm được mấy người? Đỗ Chí Vân trầm mặc vài giây đồng hồ, 5 cái. Đều đã nộ hại, thật sao? Tưởng Vũ Hinh vừa mới tại pháp y thất xác nhận người chết không phải muội muội, vốn đang dấy lên một tia hy vọng, nhưng mà nghe được kết quả như vậy, một trái tim lại trầm xuống. Đỗ cảnh quan, kia ngại nghi nhân, các ngươi hiện tại có mục tiêu sao? Hôm qua, các ngươi bắt ở một cái gọi từ phóng người. Hắn ở tại nhà ta đối diện, trong nhà có rất nghi đồ vật, trói người dây thừng, còn có châm cùng tiến, hắn nhìn trộm qua ta, còn đem Đinh Y Sinh đả thương. Quách cảnh sát thẩm vấn qua hắn, không biết hiện tại còn có hay không cái gì tiến triển. Hắn đã được thả ra. Thả? Người này rất nghi a. Tưởng Vũ Hinh khó có thể tin. Những cái kia dây thừng cùng kim khâu trải qua kiểm nghiệm, cũng không thể chứng minh là phạm tội công cụ. Chỉ có trên sợi dây ra mảnh kiểm chắc ra DNA, nhưng là trước mắt đã biết 5 cái người bị hại đều không có xứng đôi bên trên. Chúng ta hôm qua còn phái chúng nhân viên cảnh sát lục soát từ phòng nhà, cũng không thu hoạch được gì. Cho nên, tạm thời chỉ có thể thả hắn. Thế nhưng là, ta nghe nói các ngươi hiện tại mới phát hiện 5 cái người bị hại, không phải mất tích mười mấy người à, nói không chừng là những cái kia DNA là những người khác. Kia là chuyện tương lai. Chúng ta bây giờ trong tay nắm giữ người mất tích số có trên 100 cái. Chỉ là đoán chừng trong đó có mười mấy người cùng vụ án này có quan hệ, cụ thể loại bỏ cùng kiểm nghiệm công việc chính đang từng bước tiến hành, còn không có tìm được cùng trên sợi dây những cái kia hàng mâu ăn khớp đối tượng, cho nên tạm thời chỉ có thể thả từ phóng. Nghe Đỗ Chí Hân một phen, Tưởng Vũ Hinh không có lại nói cái gì, sắc mặt tái nhợt, không có huyết sắc. Chương 7, mưa to sau, Nam. Đinh Tiềm cùng với nàng cùng rời đi công an cục. Người còn tốt đó chứ? Đinh Tiềm hỏi. Không có chuyện. Tưởng Vũ Hinh miễn cưỡng làm ra dáng tươi cười. Người nay lúc trời tối còn đi quán bar biểu diễn sao? Hẳn là đi. Vẫn là hết thể như thường lệ đi, tận lực bảo trì dĩ vãng thói quen sinh hoạt, dạng này có chỗ tốt. Ta đã biết. Tưởng Vũ Hinh gật gật đầu. Hai người lại đi một đoạn đường, đến thập tự đường thông đèn, Đinh Tiềm muốn đi phía trái đi. Hắn đối Tưởng Vũ Hinh nói, đến ngươi ban đêm đi làm còn có đoạn thời gian, ta hiện tại phải đi bệnh viện. Ngươi cùng ta cùng đi ngồi một chút sao? Ta thì không đi được, ta nghĩ về nhà trước. Vậy thì tốt, ta đi trước. Đèn xanh sáng lên, Đinh Tiềm khoát khoát tay xuyên qua vằn, Tưởng Vũ Hinh tại đứng tại chỗ đưa mắt nhìn hắn, nhìn qua hắn cao gầy bóng lưng dần dần từng bước đi đến, chưa phát giác có chút phiền muộn. Chờ Đinh Tiềm hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, nàng hít sâu một hơi, thần sắc lập tức trở nên kiên quyết. Có một số việc còn phải dựa vào tự mình giải quyết. Nàng rẽ phải qua đường cái, đi vào một cái trạm xe buýt, đợi đến một cô đi ra phương hướng xe buýt, lên xe. Trên đường đi, tâm tình của nàng từ đầu đến cuối bình tĩnh. Về đến nhà, trông thấy phụ mẫu ngồi ở trên ghế salon xem TV, mẫu thân cao lan có vẻ bệnh rên rỉ cái không dứt, lao thao phản nàng cái gì. Tính tình tốt phụ thân không sợ người khác làm phiền quên nàng. Hắn không có chào hỏi, trực tiếp tiến gian phòng của mình, lục tung tìm ra một bình phòng sói nước, vừa định ra khỏi phòng, đi tới cửa đứng vững, quay đầu nhìn một chút trên bàn đặt vào đàn violo hộp, do dự một chút, trở về cầm lên hộp đàn ra cửa. Mẫu thân xem xét nàng sẽ phát cáu, gở trách nói, từng ngày cũng không biết lại mù bận rộn cái gì, muội muội mình nhiều ngày như vậy không có cái bóng, cũng không biết hỗ trợ tìm xem, liền chú ý bản thân. Phụ thân bận bịu khuyên, bớt tranh cái đi, hài tử gần nhất cũng không dễ dàng, ngươi nhìn đều gầy. Nàng không dễ dàng, chẳng lẽ ta dễ dàng sao? Mẫu hôn một chút liền bạo phát, vỗ ghế sofa cao giọng mắng, ta mấy năm nay đều là làm sao qua được, lần trước kiểm tra ta đều 2 cái dấu cộng, nói không chừng ngày nào liền không có, đây là để cho ta chết không nhắm mắt nha. Nói mò gì đâu, ngay trước hài tử trước mặt, chớ nói lung tung. Ta nói lung tung sao? Ta nói lung tung sao? Tưởng Vũ Hinh đi ra đại môn, cũng không quay đầu, để chính bọn hắn nhao nhao đi. Nàng vác lấy đàn vi ô lông hộp, ra lâu động, nhìn xem đối diện kia tòa nhà, trực tiếp đi đến. Nàng đi lên lầu một phía trước cửa sổ nhìn trong chốc lát, vững tin trong phòng có bóng người lắc lư. Thế là tiến lâu động, đi vào kia trước cửa nhà, ấn ở chung cửa không buông tay. Ai nha? Bên trong truyền tới một nam nhân đi tới tiếng bước chân. Cửa mở. Nhân cao mã đại từ phóng lên lấy dép lào, đứng tại cửa ra vào. Ngươi là? Hắn mảnh hơi đánh giá, đột nhiên nhận ra Tưởng Vũ Hinh, đen thảm thảm khuôn mặt lập tức âm lãnh xuống tới, ngươi lại tới gây chuyện sao? Chuyện ngày hôm qua ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Yếu đuối Tưởng Vũ Hinh ngẩng đầu nhìn thấy hắn, đen nhánh trong mắt đột nhiên tản mát ra hào quang kinh người. Nàng không biết khí lực ở đâu ra, một tay lấy từ phóng đẩy cái lão đảo, nắm chặt hắn áo thun, quát hỏi, muội muội ta đâu, ngươi đến cùng đem muội muội ta làm đi nơi nào? Từ phóng cũng không có nghĩ đến cái này yếu đuối tiểu nữ nhân khởi sướng bao tố dọa người như vậy, trong lúc nhất thời cũng bị kinh hãi, lắp bắp, ta làm sao biết? Ngươi cái nữ nhân điên này chỉ toàn tìm ta phiền phức. Lúc này, từ trong phòng ngủ đi ra một người mặc liên y tiểu váy ngắn nữ nhân, ngoài 30, còn buồn ngủ đánh lấy hà hơi, ai nha xảo xảo nháo nháo, để cho người ta ngủ một lát đều không được. Nàng đống nhiên trông thấy Tưởng Vũ Hinh, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tướng mạo xuất chúng nữ nhân vốn là dễ dàng gây nên những nữ nhân khác để ý, hiện tại Tưởng Vũ Hinh dùng sức bắt lấy mình nam nhân, một mặt giận không kềm được dáng vẻ, nàng bản năng liền nghĩ đến địa phương khác đi. Nàng lập tức như bị đạp cái đuôi mèo cái, chỉ vào Tưởng Vũ Hinh thét lên, ngươi là ai nha? Ngươi đụng nam nhân ta làm gì? Ngươi cái này cái tiểu hồ ly tinh, nhanh cho ta bung ra! Tưởng Vũ Hinh căn bản không có không hỏi nàng, tiếp tục chất vấn Từ Phóng. Ngươi nói với ngươi không quan hệ, kia trên giường đồ vật giải thích thế nào? Ta làm sao biết? Từ Phóng vị hôn thê nghe xong không làm, thay đổi họng súng chỉ vào Từ Phóng cái mũi mắng. Tốt ta nói ngươi làm sao không cho ta tới ở đâu? Còn nói cái gì phóng phủ màn đến hít? Nguyên lai ngươi là con ta, cầm chúng ta phòng cưới nuôi tiểu tam nhi, họ Tử, ngươi không phải người, ngươi hôn đản, ngươi xuất sinh, ngươi chớ cùng lấy mù quấy nhiễu, cái gì cũng đều không hiểu ngươi. Từ Phóng ứng phó một nữ nhân đều ứng phó không được, hai nữ nhân cùng một chỗ buộc hắn, một cái đầu đều 2 cái lớn. Tưởng Vũ Hinh chỉ vào Từ Phóng vị hôn thê, ngươi câm miệng cho ta. Ta không hỏi ngươi. Ngươi. Nữ nhân mặt mũi tràn đầy giật mình, cho tới bây giờ chưa thấy qua phách lối như vậy tiểu tam đâu. Tưởng Vũ Hinh níu lấy Từ Phóng, chất vấn, ta đều hỏi qua phá án cảnh sát, những cái kia dây thường buộc hơn người, bọn hắn còn tại phòng phát hiện nam nhân mấy thứ bẩn thỉu, còn có những cái kia ngươi dùng để khe hở nữ nhân miệng chân cùng chỉ gai, ngươi cái này biến thái, hỗn đản, ngươi hại nhiều ít người a. Muội muội ta đâu, ngươi trả cho ta muội muội. Đại cửa mở ra, Tưởng Vũ Hinh cái này một nhao nhao nháo cho hấp dẫn sát vách hàng xóm cùng đi ngang qua người chú ý, không ít người ở ngoài cửa rụt đầu dò xét não, vào bên trong nhìn quanh. Nhưng đều không ai hướng hình sự trên bàn nghĩ, đều suy đoán Tử Phóng là chân đạp hai con thuyền, có lẽ là ba con thuyền, hiện tại Lộ Tẩy bị cô nương bức thoái vị đâu. Ta đều nói bao nhiêu lần, ta căn bản không nhận biết muội muội của ngươi, ngươi nữ nhân này có phải là đầu óc có bệnh hoa, hôm qua đem ta lấy tới công an cục bên trong, hôm nay lại tìm đến cha nhi, ngươi muốn chết đúng hay không? Tử Phóng vị hôn thê, không nói hai lời, được nghe đi lên liền cho Tử Phóng một cái miệng rộng. Tốt à, ngươi cũng bị người ta bẩm báo công an cục, còn gạt ta nói ngươi hôm qua cùng bằng hữu uống rượu, ngươi cái này cái lừa gạt, phụ lòng vương bắt đản, ngươi cũng đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài con à, ta thật mắt bị mù, có thể coi trọng ngươi. Cũng không cho Tử Phóng cơ hội giải thích, thở phì phò đoạt môn mà đi. Tử Phóng xấu hổ thành giận, dùng sức xô đẩy, Tưởng Vũ Hinh dù sao đơn bạc, trùng điệp quẳng xuống đất. Mà nó, thối bị hảo tử, ta cho ngươi biết, ta không biết những cái kia dây thường đến cùng là làm sao là chuyện gì, ta cũng không có bắt cóc muội muội của ngươi, ngươi nghe hiểu chưa? Hắn chỉ vào Tưởng Vũ Hinh chửi ầm lên. Thậm chí còn cảm thấy chưa đủ hả giận, đi tới cửa ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút đám kia xem náo nhiệt hàng xóm, dùng sức đóng cửa lại. Hắn trở lại đi đến Tưởng Vũ Hinh trước mặt, nắm lên y phục của nàng, tựa như bắt gà con, không tốn sức chút nào đem từ dưới đất cầm lên đến, ngươi không phải một mực nói xấu ta phạm tội sao? Tốt, ta hiện tại liền phạm cái tội cho ngươi xem một chút, ngươi nói, ngươi muốn loại nào phạm tội? Tưởng Vũ Hinh ra sức dây rủa, trong lúc lơ đãng cùng Từ Phóng thân thể phát sinh ma sát, Từ Phóng thần sắc ngơ, hai tay bắt đầu không thành thật. Chương 7, mưa to sau, 6. Hắn đem Tưởng Vũ Hinh đè lên tường, nhìn nàng bộ dáng, đống nhiên cười hắc hắc, ngươi kỳ thật dáng dấp thật đúng là không tệ. Ngươi nói hai ta về sau đừng đánh nhau, làm người bằng hữu có được hay không? Nói đem mặt đen viên đụng lên đến muốn hôn Tưởng Vũ Hinh. Tưởng Vũ Hinh đột nhiên giơ lên một cái tay, Từ Phóng chỉ nhìn đến hắn cầm trong tay một đồ vật nhỏ, còn không thấy rõ là cái gì. Tưởng Vũ Hinh liền hướng phía mặt của hắn một trận cuốn vún. A, Từ Phóng bụng mặt kêu thảm. Tưởng Vũ Hinh thừa cơ tránh thoát, chạy tới cửa, nghi thoáng cửa chạy trốn. Tiểu bị hào tử, ta chơi chết ngươi. Từ Phóng đã đánh mất lý trí, con mắt bỗng thấy không rõ, chỉ có thể lung tung bốn phía nắm bắt loạn, lung la lung lay hướng Tưởng Vũ Hinh phương hướng nào tới. Tưởng Vũ Hinh tim đều nhảy đến cổ rồi, trong lỗ tai truyền đến Từ Phóng trận trận gào thét, nàng luống cuống tay chân mở cửa, càng sốt ruột, ngón tay càng không dùng được. Từ Phóng gần tại chết thước, mắt thấy liền muốn nhào lên. Người hướng chỗ nào chạy? Từ Phóng rít lên một tiếng, một phát bắt được Tưởng Vũ Hinh cánh tay. Hắn muốn đem nữ hải túm trở về, Tưởng Vũ Hinh đột nhiên mở cửa, mất đi trọng tâm thân thể lảo đảo ngã ra cánh cửa. Từ Phóng không chịu buông tay, Tưởng Vũ Hinh ra sức dãy rủa, vừa lúc này, đi một mình tiến lâu động. Mắt thấy đây hết thảy, trầm giọng quát khẽ, "Từ Phóng, ngươi bị bắt." Đột nhiên truyền đến một cuống họng đem Từ Phóng dọa khẽ run rẩy, hắn hiện tại vừa nghĩ tới cảnh sát trong lòng liền rụt rè, gấp vội vàng buông tay ra, phí sức mở ra xương thành quả đào hai con mắt, mơ mơ hồ hồ trông thấy đi một mình hướng mình. Tưởng Vũ Hinh nhìn người tới giống thấy được cứu tinh, vội vàng đứng lên chạy tới. Từ Phóng chịu đựng đau, cố gắng mở to hai mắt, khi hắn phát hiện người tới không có mặc cảnh phục, trong lòng sinh nghi, khi hắn nhìn kỹ lại, nhận ra người sẽ là cái kia chịu hắn một gậy, lại khắp nơi cho mình hạ ngáng chân tâm lý sinh, hận không thể chơi chết hắn. Mà nó, ta đang muốn tìm ngươi đây, ngươi tới thật đúng lúc. Hắn vén tay áo, hướng Đinh Tiềm bước tới, muốn đem nổi giận trong bụng phát tiết đến Đinh Tiềm trên thân. Đinh Y Sinh. Tưởng Vũ Hinh khẩn trương túm với Đinh Tiềm cánh tay. Thế nhưng là gia hỏa này vững vàng đứng ở đằng kia, căn bản không có chạy trốn ý tứ. Tưởng Vũ Hinh hoài nghi hắn không phải thật sự muốn theo Từ Phóng đánh một trận đi. Chẳng lẽ lúc trước hắn bị đánh là có giữ lại, kỳ thật thâm tàng bất lộ. Đinh Tiềm mang theo cười lạnh nhìn xem Từ Phóng, thật giống như nhìn một con thúc thủ chịu trói tội phạm. Từ Phóng, ngươi cho rằng đem ngươi thả liền không có ngươi chuyện sao? Chính ngươi trước đó đã làm gì, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng đi. Từ Phóng nguyên bản hung thần ác sát biểu lộ đột nhiên cứng đờ, đứng vững, sững sờ nhìn với Đinh Tiềm. Đinh Tiềm từ trong mắt của hắn thấy được khẩn trương. Ngươi nguyên bản 10 năm trước liền giải ngũ, nhưng ngươi tại cục đường sắt chỉ làm 5 năm, 5 năm trước đó ngươi ở đâu? Từ Phóng phí sức nuốt nuốt nước miếng một cái. Chúng ta vừa mới tra được, ngươi bởi vì cướp bóc tội, bị phán án 5 năm, trải qua giảm hình phạt, ngươi sớm 1 năm được thả ra. Ngươi tìm người nhờ quan hệ, sửa lại hồ sơ, đem không riêng kia một tờ xóa bỏ, sau đó lại nhờ quan hệ mới tiến cục đường sắt. Nhưng là ngươi đoạn này hắc lịch sử lại không người biết, ngươi cũng không dám để người ta biết. Từ Phóng mồ hôi lạnh lâm ly, thế nhưng là các ngươi không thể bởi vì ta có tiền khoa liền bắt ta. Ta mấy năm nay tuân thủ luật pháp, chuyện gì xấu đều không có làm. Các ngươi không thể vô duyên vô cớ bắt ta. Từ Phóng không ngừng hướng Đinh Tiềm sau lưng nhìn, hắn còn thật sự cho rằng Đinh Tiềm mang theo cảnh sát đến muốn bắt hắn. Có tiền khoa người hết hạn tù phóng thích trong vòng 5 năm tái phạm tội khả năng là rất lớn. Ngươi lần trước phạm án là bởi vì cướp bóc, lần này lại cùng bắt cóc tống tiền án nhắc lên liên quan, trong nhà người những cái kia dây thừng ngươi cho đến bây giờ đều nói không rõ là làm sao tới, ngươi nói chúng ta khả năng không nghi ngờ ngươi sao? Từ Phóng đội vàng trả lời, ta lần trước quên. Hiện tại nhớ tới, những cái kia dây thừng là trang trí phòng ở công nhân lưu lại. Ta bình thường cũng không có quá chú ý, liền ném ở nơi đó không có quản. Thợ sửa chữa người lưu lại. Thật sao, ngươi có bọn hắn phương thức liên lạc sao? Ta nghĩ xác minh một chút. Ta trở về cầm điện thoại, cho ngươi tìm xem nhìn. Từ Phóng giả vờ giả vịt chạy vào phòng. Tưởng Vũ Hinh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nín hơi nhìn hằm hằm, chờ Từ Phóng ra. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đinh Tiềm vỗ vỗ nàng, còn đứng lấy làm gì, đi rồi. Đi. Đi chỗ nào? Tưởng Vũ Hinh nhất thời đầu óc không có quẹo góc mà tới. Đương nhiên là cách chỗ này càng xa càng tốt ta, chẳng lẽ chờ lấy hắn ra chịu nện oa, hắn nhưng là cảnh sát vũ trang xuất thân. Nhưng ngươi không phải nói hắn có tiền khoa sao? Có tiền khoa không có nghĩa là vụ án này chính là hắn làm, chúng ta còn không có tìm được chứng cứ, những lời kia chỉ là hù hù hắn. Tưởng Vũ Hinh lúc này mới chợt hiểu, hợp với Đinh Tiềm vừa rồi kia là bậy một chiêu không thành kế hù dọa Từ Phong đâu. Diễn thật đúng là giống, không hổ là tâm lý sinh. Đương nhiên, ta vẫn là rất hoài nghi người này. Đinh Tiềm lo lắng nói. Nhưng mà không phải là bởi vì hắn có tiền khoa. Kia là bởi vì cái gì a? Ta vừa rồi còn có ít lời không nói. Từ Phóng nay tuổi 39 tuổi, tiếp nhận một lần cưới, vừa rời không bao lâu, có một cái lên tiểu học ngũ niên cấp nhi tử. Những này đặc điểm vừa lúc là ta trước đó phân tích ra tội phạm thân phận cùng bối cảnh, hắn hoàn toàn phù hợp. Đã dạng này, vậy liền khẳng định là hắn, vì cái gì không bắt hắn? Tưởng Vũ Hinh cơ hồ kêu lên. Ngươi trước tỉnh táo một chút, nghe ta nói. Đầu tiên, phân tích của ta chỉ có thể làm tham khảo, không thể làm chứng cứ. Tiếp theo, ta hoài nghi tội phạm lựa chọn má trái trên có nốt ruồi cùng nốt ruồi nữ nhân làm mục tiêu ra tay, bởi vì lao bà hắn chính là tướng mạo này, dùng cái này đến phát tiết đối với lao bà bất mãn. Bất quá ta điều tra từ phóng vợ trước, nàng má trái bên trên cũng không có nốt ruồi cùng nốt ruồi, cũng không có hắn cùng những người bị hại kia chỗ tương tự. Suy đoán của ta, trước mắt mà nói còn có một chút chân đứng không vững, cho nên chỉ có thể tạm thời tha hắn một lần. Bất quá, hắn hiện tại như là đã bại lộ, chỉ cần có cái gì dị động, cảnh sát liền có thể phát hiện. Được rồi, đi thôi. Tưởng Vũ Hinh vừa đi, một bên vẫn chưa yên tâm, thỉnh thoảng quay đầu hướng sau lưng nhìn, sợ Từ Phóng đuổi theo ra tới. Đinh Tiềm đi được bốn bề yên tĩnh, yên tâm đi, hắn một lát ra không được. Hắn rất sợ bị chúng ta bắt đi đâu. Đinh Tiềm nói không sai, sau khi bọn hắn rời đi, qua hơn nửa giờ, Từ Phóng mới nơm nớp lo sợ đi tới, sầu mi khổ kiểm nói, ta tìm khắp cả, chính là không tìm được những cái kia thợ sửa chữa người số điện thoại, có thể là ta lão bà lần trước chơi điện thoại di động ta không cẩn thận cho xóa. Không người trả lời. Hắn đi ra đại môn, phát hiện Đinh Tiềm cùng Tưởng Vũ Hinh đều không ở, trong lòng có chút buồn bực, ỷ vào lá gan ra lâu động, nhìn bốn phía, không nhìn thấy xe cảnh sát, cũng không nhìn thấy mặc đồng phục cảnh sát. Hắn buồn bực suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên hung hăng dậm chân một cái, hùng hùng hổ hổ, "Nóa, ta bị cháu trai đuổi nghịch." Chương 8, phạm tội địa lý học, 1. Trạng vạng tối. Đèn hoa mới lên. Toàn bộ Nam Hồ bị đủ mọi màu sắc ánh đèn vần quanh, bình tĩnh mặt hồ nhộn nhạo trận trận gió đêm. Bên hồ dạo bước tình lữ, trong quán ba nâng chén giao thoa bằng hữu, tại ca sĩ huyền chuyển sục sôi trong tiếng âm nhạc, nên đón một ngày nhất phóng túng thời khắc. Bị người mắng làm cháu trai Đinh Tiềm dựa vào lâm hồ cửa sổ thủy tinh, nhìn qua náo nhiệt sân khấu bên trên dàn nhạc tại kích tình diễn đấu. Giờ phút này, tại chính giữa sân khấu, đứng tại một người mặc phản quang váy ngắn, dây ống cao tóc dài nữ hải, ngay tại vui sướng lôi kéo đàn violon. Toàn bộ dàn nhạc vì nàng nhạc đệm. Dây nhỏ đàn cung tại sự điều khiển của nàng dưới, linh xảo tại dây đàn bên trên nhảy vọt, dường như tô điểm đùi hoa thải điệp nhẹ nhàng nhảy múa, trong suốt âm phù trong không khí tùy ý chảy xuôi, chạy đến trong lòng của mỗi người, tỉnh lại đắm chìm trong đáy lòng vui vẻ thừa số. Rất nhiều người đều kìm lòng không được đi theo nhịp dãy rủa thân thể, múa hai tay, vì cái kia mang lấy bọn hắn vui vẻ mỹ lệ nữ hải lớn tiếng khen hay. Đinh Tiềm không tự chủ dung nhập vào tiếng đàn bên trong, tâm tình không hiểu khá hơn, tựa hồ thật lâu đều không có vui vẻ như vậy. Hắn nhìn qua một bên diễn tấu một bên vũ đạo Tưởng Vũ Hinh, đương nàng đứng tại sân khấu lên, chính là một cái vui sướng tinh linh, quên mất hết thể phiền não, vô ưu vô lự. Tiếng nhạc mang cho nàng vui vẻ, nàng càng thích đem vui vẻ truyền lại cho tất cả mọi người, dạng này người sẽ là trời sinh minh tinh. Đinh Tiềm từ đáy lòng hy vọng có một ngày nàng có thể đi đến càng lớn sân khấu, giống càng nhiều người hiện ra tài hoa của nàng, mang cho bọn hắn vui vẻ. Tưởng Vũ Hinh tại diễn tấu đến cao chiều lúc, hướng Đinh Tiềm lộ ra nét mặt tươi cười. Đây là đã lâu cười. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi tìm tới muội muội của ngươi. Đinh Tiềm giơ ly rượu lên ra hiệu, nhẹ nói. Liên tại Đinh Tiềm nghe Tưởng Vũ Hinh kéo đàn violon lúc, Bình Giang thị hình trong đội cảnh sát ngay tại mở cuộc họp khẩn cấp. Hội trường bầu không khí ngưng trọng dị thường. Không đến hai ngày, xuất hiện 5 bộ thi thể. Cái này khiến công an cục lãnh đạo tất cả đều ngồi không yên. Dạng này liên hoàn vụ án bắt cóc đừng nói tại Bình Giang thị, chính là tại cả nước đều vô cùng hiếm thấy. Bây giờ xuất hiện 5 bộ thi thể còn chỉ chiếm người mất tích một số nhỏ, như vậy những người khác an nguy càng khiến người ta cảm thấy lo lắng. Trong hội nghị, hình cảnh đội trương Tôn Kiến Châu đem trước mắt nắm giữ tình huống hướng cục lãnh đạo làm kỹ càng báo cáo. Một thanh cục trưởng Đồng Thành Thái chờ hắn nói xong, mặt trầm như nước, không có một chút cười bộ dáng. Tôn đội trưởng, ngươi nói với ta những này ta trước đó đã nhìn qua báo cáo. Các ngươi đã biết hung thủ gây án đặc thù, ngay tại phái người loại bỏ vân vân những này, ta đều biết. Nhưng còn có một thứ ta muốn nhìn nhất đến nơi này không có. Tôn Kiến Châu nuốt nước miếng một cái, thử thăm dò hỏi, không có cái gì. Hung thủ. Đồng cục trưởng nện một phát cái bàn. Từ các ngươi điều tra đến bây giờ đã qua thời gian dài bao lâu, nghe nói chỉ thẩm vấn một cái ngại nghi nhân, về sau chứng cứ không đủ lại đem thả. Thời gian dài như vậy, các ngươi đều đang làm gì? Tội phạm vậy mà càn rỡ đến không kiêng nể gì cả bắt góc, bức người chất gọi điện thoại muốn tiền chuộc tình trạng. Nếu như hủy thi diệt tích còn dễ nói, hiện tại tội phạm đều trắng trợn, các ngươi còn không có một chút manh mối sao? Cho dù là hung thủ phạm vi có thể xác định cũng tốt đã, không phải tất cả người bị hại đều gặp phải hung thủ mạnh bao sao? DNA kết quả dù sao cũng nên có đi, có thể cùng tội phạm trong kho DNA tiến hành so sánh nha, có thể làm nhiều như vậy vụ giết người, nói không chừng chính là một cái kẻ tái phạm đâu. Không có kiểm điều tra ra DNA, làm sao có thể tra không ra? Tôn Kiến Châu nhìn về phía mấy cái pháp y gì, Liêu Phỉ lạnh nhạt đáp, tinh dịch tiến vào người bị hại thể nội vượt qua 72 giờ liền sẽ bị phân giải, rất khó kiểm trắc ra DNA, trừ phi người bị hại bị cường bạo không lâu sau tử vong, tinh tử đình chỉ phân giải, còn có kiểm tra khả năng ra ngoài. Nhưng là cái này 5 cái người bị hại tại ngộ hại trước đều bị hung thủ cầm tù tại dương hành lý bên trong sống sót một đoạn thời gian, các nàng đều là dần dần thiếu dưỡng chết đi. Đồng cục trưởng hầm hầm trừng mắt Tôn Kiến Châu, giống như đây là hình cảnh đội dáng dấp trách nhiệm đồng dạng, ngoại trừ cái này chẳng lẽ liền không có biện pháp khác. Mở rộng ngôn luận, tiếp thu ý kiến quần chúng có thể hay không, phương pháp này không được, còn có kế tiếp, không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt nha. Tôn Kiến Châu bị phê đều không ngóc đầu lên được, nhưng trong lòng lại không phục lắm. Hình cảnh đội phó đội trưởng Lý Đạt là cái thẳng tính, thực sự nhận không đi xuống, nói ra, đồng cục, kỳ thật ngươi không tìm hiểu tình huống. Vụ án này cũng không giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này tội phạm gây án một điểm đều không cố định, tựa như đánh du kích chiến đồng dạng, chúng ta hoài nghi hắn có xe của mình, lái xe ở trong thành thị tùy ý du tẩu. Ngươi rất khó lục lọi ra hắn gây án quy luật cùng gây án phạm vi. Mất tích những nữ nhân này ở giữa không có bất cứ liên hệ nào. Hắn giống như là ngẫu nhiên bắt con xúc sắc đồng dạng, gặp được cái nào liền đối cái nào ra tay. Chúng ta cũng thăm viếng loại bỏ không ít người mất tích người nhà, tìm kiếm qua các nàng thường ngày hành động lộ tuyến. Lúc đầu chúng ta cũng phát hiện một chút ngư. Ý khả nghi cùng cố xe, thậm chí vụng trộm theo dõi qua bọn hắn, nhưng là sau đó hung thủ bức bách con tin cho người nhà đánh bắt chẹn điện thoại lúc, những người này đều có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh. Chúng ta đành phải đem bọn hắn từng cái loại bỏ. Nói đến gia hỏa này tựa như quỷ ảnh từ đồng dạng, chúng ta rất khó thăm dò hắn hành động lộ tuyến, gia hỏa này thực sự quá giàu hoạt, phản trinh sát năng lực quá mạnh. Đủ rồi, ta muốn nghe không phải những thứ này. Đồng cục trưởng đánh gãy. Chúng ta là cảnh sát, bắt lấy hung thủ bảo vệ thị dân là thiên chức của chúng ta. Chúng ta không là thương nhân, không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Ta nghe nói, không phải có một cái tâm lý chuyên gia đối hung thủ tiến hành quá phân tích sao, cho là hắn là một người trung niên nam nhân, có thê tử hài tử, bởi vì làm sinh tồn áp lực lớn, gia đình mâu thuẫn kích thích, nghĩ muốn trả thù thê tử, cho nên cố ý tìm nữ nhân phát xỉ. Dạng này quan điểm liền rất mới lạ nha, các ngươi có hay không suy nghĩ thật kỹ qua? Chỉ cần có thể phá án, cho dù là một cái tâm lý sinh lời nói đây. Đồng cục trưởng một phen đem hình cảnh đội bên này ép không có gì để nói, từng cái cũng đều không phục lắm. Đồng cục trưởng, ngươi vừa rồi nhắc tới chính là đinh tiềm quan điểm, chúng ta cũng có tham khảo qua, bất quá. Một mực không nói tiếng nào Đỗ Chí Vân cuối cùng mở miệng, sự thật chứng minh, quan điểm của hắn có vấn đề. A, nơi nào có vấn đề, Đỗ đội trưởng. Đồng Thành Thái thái độ đối với hắn ngược lại là hòa hoãn không ít, dù sao đặc án tổ là bọn hắn mời đến hiệp trợ phá án, đối với phía trên phái xuống tới thám tử hắn vẫn tương đối tôn trọng. Dựa theo hắn logic suy luận, cái này liên hoàn bắt cóc phạm mục đích thực sự cũng không phải là bắt chẹn tiền tài, mà là vì trả thù thế tử, phát xì áp lực. Nếu như cái quan điểm này chính xác, như vậy tội phạm chính là một cái hưng phấn khống chế hình tội phạm, hắn khẳng định sẽ có mục tiêu rõ rệt đám người, những người này chính là vợ hắn vật thay thế, bởi vậy, những người này khẳng định sẽ có vợ hắn bề ngoài đặc thù. Căn cứ đinh tiềm cách nhìn, chúng ta đã từng cho rằng bắt cóc phạm mục tiêu đám người là trên mặt có nốt ruồi hoặc là nốt ruồi nữ nhân, nhưng là sau để chứng minh cái suy đoán này là sai lầm, ta cẩn thận nghiên cứu qua 10 cái bị bắt cóc nữ nhân bề ngoài, phát hiện các nàng cũng không có chỗ tương đồng. Chương 8, phạm tội địa lý học 2. Bởi vậy chứng minh, đinh tiềm lo dịp tử vừa mới bắt đầu chính là sai, hắn đối tội phạm phạm tội ý đồ phân tích sai. Chúng ta gặp được kỳ thật chính là một cái thuần túy hưởng lạc hình tội phạm, hắn phạm tội mục đích đúng là thông qua bắt cóc đến bắt chẹt tiền tài, tình không để ý đối hạng người gì ra tay. Đã động cơ phạm tội rõ ràng như vậy, chúng ta còn có cái gì khó xử đây này, vụ án bắt cóc chúng ta cũng đụng phải không ít toa. Đồng cục trưởng vội vàng mà nói. Trên bản chất không giống, cái này không phải chúng ta tìm thường gặp được cái chủng loại kia được ăn cả ngã về không mạo hiểm thức bắt cóc. Ta tiếp xúc qua rất nhiều liên hoàn phạm tội vụ án, nhưng là liên hoàn vụ án bắt cóc vẫn là cực ít gặp được, nhất là cái này bắt cóc phạm mỗi một lần gây án đều cực kỳ ẩn ấp. Chúng ta cho tới bây giờ còn không biết bất luận cái gì cùng một chỗ vụ án bắt cóc cụ thể vụ án phát sinh địa điểm, cho nên ta không có cách nào tiến hành suy đoán. Ta vẫn là lần đầu gặp phải dạng này liên hoàn gây án. Không thể không thừa nhận hung thủ phi thường giàu hoạt, hơn nữa còn rất vật khí. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta chẳng phải là bắt hắn không có cách nào sao? Đồng cục trưởng lại có chút mà phát cáu. Ta còn chưa nói xong. Ngay tại gần nhất 2 ngày, lần lượt xuất hiện 5 cái người bị hại thi thể. Mặc dù không là một chuyện tốt, nhưng tổng so với chúng ta một thẳng đến không phát hiện được mạnh. Chúng ta có thể không cần vắt hết óc suy đoán hung thủ bước kế tiếp sẽ ở đâu gây án, chúng ta chỉ cần hảo hảo nghiên cứu một chút, những thi thể này bị phát hiện địa phương, liền có thể tìm ra tội phạm tới. Đỗ Chí Vân đột nhiên như thế có tự tin. Để ở đây nhân viên cảnh sát không khỏi coi trọng. Ngươi như thế nào tìm? Đồng cục trưởng không kịp chờ đợi hỏi. Cái này muốn liên quan đến một chút phạm tội tri thức. Không biết các vị có chưa có tiếp xúc qua phạm tội địa lý học môn kỹ thuật này? Phạm tội địa lý học. Đồng cục trưởng sững sờ. Không chỉ có là hắn, Tôn Kiến Châu, Lý Đạt và Bình Giang thị hình cảnh đội những cái kia nhân viên cảnh sát đều một mặt mờ mịt, chưa từng nghe qua cái tên này. Đỗ Chí Vân đầu tiên đơn giản giải thích một chút, hiện đại phạm tội địa lý học môn này mới phát phá án và bắt giam kỹ thuật tại nước ta phát triển không thời gian dài. Sớm nhất là từ nước Mỹ phạm tội học ra tại năm 1934 sáng lập, nghiên cứu tội phạm cùng hoàn cảnh ở giữa liên hệ. Trải qua mấy chục năm phát triển, hiện tại đã tạo thành một bộ hoàn thành lý luận hệ thống, có thể thông qua phạm tội địa điểm, người bị hại hoàn cảnh sinh hoạt, hành động quy tích vân vân phân tích tội phạm chỗ vị trí cụ thể. Liên lấy bản án tới nói, hiện tại chúng ta đã biết hung thủ năm nơi vứt xác địa điểm, đó là cái rất trọng yếu manh mối, ta đem những này vứt xác địa điểm tiến hành kỹ càng phân tích. Đầu tiên, chúng ta xem trước một chút năm bộ thi thể cụ thể xuất hiện vị trí. Thứ một bộ thi thể là tại Bình Giang Điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên sân trường phát hiện. Trường đại học này hết thảy có 2 cái cửa trường, bình thường tiến vào sân trường cỗ xe sẽ tiến vào đăng ký kiểm tra, người đi đường thì sẽ không. Bởi vậy có thể suy luận ra 2 loại khả năng, thứ nhất, giả thiết tội phạm bản nhân ở trường học công việc, kia liền có thể dễ như trở bàn tay lái xe đem thi thể kéo vào sân trường. Loại thứ hai khả năng, nếu như tội phạm là ra ngoài trường nhân viên, hắn có khả năng nhất là kéo lấy dương hành lý tiến vào sân trường đại học, đoán chừng cũng sẽ không có gác cổng phát hiện. Trừ cái đó ra, ta tổ viên nghe ngóng học sinh biết được còn có một cái khác cửa ra vào. Đỗ Chí Hân nói đến nơi đây ra hiệu Quách Dung Dung nói. Quách Dung Dung nói, cái kia lối ra liền ở trường học mặt tây nam nữ sinh ký túc xá phụ cận, ta tự mình đi tra xét, có đoạn tường vây hàng rào lâu năm thiếu tu sửa lộ ra cái lỗ hổng, không ít học sinh đổ bất việc sẽ trực tiếp từ chỗ ấy ra vào trường học, cho nên cũng không thể loại trừ hung thủ ở nơi đó ra vào. Ta nghe qua gác cổng cùng học sinh, trước mắt không có người phát hiện có mặc hoặc là cử chỉ dị thường người tiến sân trường. Đỗ Chí Hân tiếp lời, buổi sáng hôm nay phát hiện 2 bộ thi thể thì là tại khoảng cách sân trường đại học ước chừng 700-800m địa phương phát hiện, mà từ nơi này xuyên qua một mảnh nhỏ bụi cây, chính là xa Hà Thượng Du Đại Đê. Ta phái Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang kiểm tra qua nơi đó, đê không tính đột ngột, có thể xuống dưới đường nhỏ, còn phát hiện một chút kéo kéo cày dấu vết lưu lại. Ta phỏng đoán mặt khác 2 cỗ hư thối nghiêm trọng thi thể, chính là từ nơi này ném vào trong sông, theo nước sông trôi đến xuống du lịch chỗ nước cạn. Bởi vậy, đem 5 cái vứt xác địa điểm đặt chung một chỗ tương đối liền sẽ phát hiện, kỳ thật 5 cái địa phương khoảng cách cũng không tính là xa. Cái này cùng tội phạm khắp không bờ bến lựa chọn người bị hại, ý hoàn toàn khác biệt. Ta phỏng đoán, hắn là nhận lấy tự thân hoàn cảnh sinh hoạt ảnh hưởng. Hoàn cảnh sinh hoạt ảnh hưởng. Đồng cục trưởng mắt không chấp nhìn qua Đỗ Chí Hân, có chút giống nghe thiên thư đồng dạng. Thời đại tiến bộ, rất nhiều kiểu cũ phá án và bắt giam phương thức xác thực cần cải tiến. Tội phạm xử lý thi thể phương thức bình thường đều tuần hoàn theo xa ném gần chôn quy luật. Đây là lấy trụ sở của hắn làm trung tâm mà nói, vứt xác địa điểm cách hắn trụ sở càng xa, hắn tự thân cảm giác nguy cơ liền sẽ càng yếu, không quá lo lắng cảnh sát sẽ tìm được hắn, càng dễ dàng đem thi thể qua loa ném đi. Tương phản, vứt xác địa điểm khoảng cách trụ sở của hắn càng gần, tội phạm cảm giác nguy cơ liền sẽ càng mãnh liệt, lại càng dễ lựa chọn chôn giấu thi thể. Hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu bỗng nhiên minh bạch Đỗ Chí Hân ý tứ, kích động nói, 5 bộ thi thể, có 3 bộ bị vùi lấp, mặt khác 2 cô ném vào trong sông, kỳ thật cùng vùi lấp cũng kém không nhiều, chiếu nói như vậy, tội phạm chỗ ở chẳng phải là ngay tại điện tử học viện phụ cận sao? Đỗ Chí Hân tỉnh táo gật đầu, có thể nói như vậy. Cái này hoạt động khu vực là tội phạm quen thuộc nhất, trụ sở của hắn hẳn là ngay tại khu vực này bên trong. Quách Dung Dung xem vào, ta lại cảm thấy người này rất có thể chính là học sinh hoặc là lao sư. Hắn rõ ràng đối Bình Giang điện tử khoa học kỹ thuật lớn hoàn cảnh rất quen thuộc nha, còn biết đem người bị hại chôn ở sân thể dục bên cạnh heo hút địa phương. Điện tử đại học khoa học tự nhiên có gần 1 vạn học sinh, lao sư cũng có hơn mấy trăm. Bản thân cái này cũng là một cái rất tốt ẩn tăng A. Không bài trừ loại khả năng này, nhưng mà còn có một chút cần nói rõ, Đỗ Chí Hân nói. Liên hoàn tội phạm lần thứ nhất gây án thường thường là cách hắn trụ sở gần nhất địa phương. Bởi vì liên hoàn gây án đệ nhất khởi phạm tội phần lớn là nhận xúc động cảm xúc chi phối làm ra hành vi, thứ một lần thành công về sau, tiếp xuống gây án, tội phạm liền sẽ càng phát ra hướng tới lý tính hóa. 5 bộ thi thể bên trong bị nước sông vọt tới hạ du, trong đó một bộ thi thể mất tích thời gian đã đem gần 3 tháng, nàng gọi Tôn Vi, mặc vào một kiện váy đỏ, là chúng ta đã biết sớm nhất người mất tích. Chúng ta liền lấy nàng xem như hung thủ đệ nhất khởi gây án đối tượng. Có lẽ hung thủ sớm đã có gây án dự mưu, nhưng từ đầu đến cuối không có cơ hội thích hợp. Một cá. Ý ngẫu nhiên tình huống dưới, người bị hại tiến vào tội phạm tầm mắt bên trong, tội phạm không có khống chế lại mình, đem bắt góc, lúc ấy tội phạm còn không nghĩ tới muốn tiền chuộc vấn đề, khi đó gây án kỹ xảo rất đơn nhất, hắn chỉ muốn phát tiết một phen. Thế là liền đối người bị hại tra tấn một trận, về sau sợ hãi nàng báo cảnh, thế là vội vàng đem người bị hại cất vào trong dương hành lý ném vào xa hà bên trong. Chương 8, phạm tội địa lý học, 3. Thời gian qua đi không lâu, hắn lại làm cùng một chỗ tương tự bản án. Lần này gây án liền so với một lần trước chấn định hơn. Hắn đem người bị hại dùng đồng dạng biện pháp ném vào trong sông, lại thành công. Cái này khiến niềm tin của hắn tăng nhiều, tại về sau gây án bên trong, hắn cải tiến xử lý con tin phương thức, vùi lấp phương pháp xác thực càng thêm ẩn nấp. Liên hoàn tội phạm lúc đầu gây án là dễ dàng bị phát hiện nhất, đáng tiếc hắn vận khí quá tốt, hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Thế là tiếp xuống gây án, hắn liền làm tầm trọng thêm, càng phát ra phép lối. Cũng đem bản thân phạm tội kỹ xảo cùng tâm tính điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hiện tại chúng ta lại nghĩ bắt hắn, xác thực khó khăn, nhưng mà, dựa theo tội phạm vứt bỏ người bị hại thời dê, Ai ẩn trình tự đem 5 cái khí thi vị trí sắp xếp tốt, chúng ta liền sẽ phát hiện kỳ thật tội phạm trụ sở cũng không ở sân trường bên trong, nhưng là khoảng cách sân trường rất gần. Đỗ Chí Hân nói, từ trên bàn cầm lấy ký hiệu bút, đứng dậy đi đến mạch bản trước tiêu bên trên đông nam tây bắc 4 cái phương vị, sau đó dựa theo phương vị hoạch xuất ra bản đồ đơn giản, đem mấy chỗ phát hiện thi thể khu vực đều bao quát đi vào, Bình Giang điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên, khoảng cách đại học 700m phát hiện thi thể sườn đất, Sa Hà thượng du đại đê, cũng đem cụ thể vứt xác vị trí đều nhất nhất đánh dấu tốt. Có rõ ràng địa đồ, mọi người đối toàn bộ vứt xác hiện trường cảnh vật chung quanh liền liếc qua thấy ngay. Giả thiết hung thủ đệ nhất khởi gây án ngay tại khoảng cách nhà gần nhất địa phương, hắn vứt bỏ dương hành lý địa phương ngay tại đại đê dưới, về sau vứt xác vị càng ngày càng xa, bởi vậy tính ra, tội phạm tập trung nhất hoạt động khu vực không phải đại học, mà là nơi này. Đỗ Chí Hân dùng ký hiệu bút tại đem Sa Hà thượng du đại đê chung quanh vẽ một vòng tròn. Cây bên này hẳn là có cư dân lâu, bằng hộ khu cái gì, tiếp xuống cần phải làm là loại bỏ. Cái này liền giao cho Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang. Hắn nghĩ nghĩ, nói, Quách Dung Dung, ngươi phụ trách điều tra Bình Giang Điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên. Dạng này càng ổn thỏa. Dù sao tội phạm đối Bình Giang Điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên hiểu rất rõ, cái này điểm đáng ngờ không thể bỏ qua. Huống chi, chúng ta còn không xác định mất tích 3 tháng cố kia xác thối đến cùng phải hay không cái thứ nhất người bị hại. Nếu tội phạm sớm hơn trước đó liền bắt đầu phạm án, chỉ là chúng ta còn không có phát hiện thi thể, vậy ta suy luận liền không chính xác. Tôn Kiến Châu cũng không cam chịu yếu thế, vỗ bộ ngực đối Đỗ Chí Hân nói, Đỗ tổ trưởng, chúng ta hình cảnh đội có là người, ta có thể phái người hiệp trợ ngươi. Được. Đỗ Chí Hân vận dụng phạm tội địa lý học kiểu mới phương pháp đối nguyên bản không có đầu mối vụ án tiến hành tỉ mỉ trải vớt, cũng cho ra có thể thực hiện phá án và bắt giam phương pháp. Nột ngạt hội trường bầu không khí rốt cục sinh động, mọi người nặng mới thành lập khởi lòng tin, từng cái ma quyền sát trưởng, kích động, muốn nhất cử gặm hạ khối này xương khó gặm. Bắt tội phạm kế hoạch liền an bài như vậy tốt. Bình Giang thị đệ nhất bệnh viện nhân dân. Tâm lý trưng cầu ý kiến khoa. Nô. Đinh Tiềm Đảo Quách Dung Dung hội nghị bút ký, lâm vào suy tư. Nàng sáng sớm hôm nay lái xe tới, đem hôm qua lúc trời tối hội nghị ghi chép đưa cho Đinh Tiềm nhìn. Đinh Tiềm mới biết được Đỗ Chí Hân trong buổi họp đem bản thân quan điểm hoàn toàn lật đổ, nói 10 cái mất tích nữ nhân ở giữa không có bất kỳ cái gì cộng đồng đặc thù, tội phạm căn bản không có cái mục tiêu gì đám người, chỉ là hám lợi lấy bắt chẹt vì mục đích tiến hành bắt cóc, cái này làm Đinh Tiềm cũng cảm nhận được một loại cảm giác bị thất bại. Ai biết, có lẽ là mình thời gian dài không động vào bản án, trung tình thuật đã không như quá khứ linh nghiệm như vậy. Bất quá, hắn ngược lại là đối Đỗ Chí Hân phạm tội địa lý học lý luận cảm thấy rất hứng thú, nhất là nhìn thấy Quách Dung Dung đem Đỗ Chí Hân vứt xác địa điểm địa đồ chiếu nguyên dạng miêu tả tại bản bút ký bên trên. Thế nào, đại thúc, Đỗ tổ trưởng rất lợi hại đi, đem tội phạm hoạt động khu vực đều khóa chặt. Nếu như thuận lợi, chúng ta rất nhanh liền có thể bắt lấy tên kia. Quách Dung Dung hưng phấn mà nói, người hôm nay chạy tới, không là đơn thuần liền cho ta nhìn bút ký, giải chi thức đi. Đinh Tiềm khép lại bản bút ký. Hắc hắc. Quách Dung Dung gãi gãi xoa tung tóc ngắn, ta được phái đến Bình Giang Điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên điều tra lấy chứng, ngươi cảm thấy thế nào? A, hoàn thành, vậy ngươi liền hảo hảo điều tra chứ sao? Thế nhưng là, trước ngươi để tội phạm phụ thể thời điểm không phải đã đối tội phạm làm qua phân tích à? Là trung tình thuật. A, bất kể hắn là cái gì thuật, dù sao ta nghe nói, ngươi cho rằng tội phạm là một cái sinh hoạt áp lực rất lớn trung niên nam nhân, thu nhập không cao, có hài tử, lao bà là đàn bà đánh đá, hắn rất sợ vợ lại oán hận nàng, bởi vậy hắn làm án động cơ chính là đem đối lao bà oán hận tái giá đến những nữ nhân khác trên thân. Cố ý khe hở bên trên miệng của các nàng. Quách Dung Dung cơ hồ không sót một chữ đem Đinh Tiềm phân tích thuật lại ra. Nàng hỏi Đinh Tiềm, ngươi bây giờ còn kiên trì phán đoán của mình sao? Có lẽ đi. Nhưng là cứ như vậy, chẳng phải ra mâu thuẫn sao? Vạn nhất tội phạm thật sự là sinh viên đại học hoặc là lao sư, hoặc là thuần túy là vì kiếm tiền bỏ cướp, cái này không liền không phù hợp trước ngươi suy luận sao? Vậy ngươi đem ta kết luận lật đổ nha, các ngành các nghề đều muốn có nghị phân biệt tinh thần, đừng có gánh nặng trong lòng. Đinh Tiềm cầm lấy cà phê trên bàn chén, ném vào hai khối phương đường, dùng muỗng nhỏ quấy hóa. Vậy uống một ngụm, xem thường. Quách Dung Dung thực sự bại cho người này. Nàng nguyên lai tưởng rằng Đinh Tiềm sẽ phản ứng kịch liệt, vì bảo hộ chính mình mặt mũi, cùng Đỗ Chí Hân đối chọi gây gắt đại biện một trận. Nàng rất chờ mong nhìn hai cái này đại nam nhân sẽ bức. Không nghĩ đến Đinh Tiềm gia hỏa này thờ ơ, liền chút mà tiến thủ tâm đều không có. Ai, ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn tự mình đi nghiệm chứng một chút lần này người cùng Đỗ tổ trưởng ai đúng ai sai? Quách Dung Dung thực sự nhịn không được hỏi. Không hứng thú biết. Đinh Tiềm cảm thấy cà phê không đủ ngọt, lại từ đường trong hộp xuất ra hai khối đường ném vào trong chén, thận trọng dùng thìa quấy vân. Vạn nhất ngươi sai, nhiều mất mặt ta. Tổng cục trưởng đều ở trước mặt chúng ta khen ngươi khi đó như thế nào lợi hại. Ta là tâm lý sinh, cũng không phải cảnh sát, ta cũng không cần dựa vào pha án đến để cao ta nổi tiếng. Đinh Tiềm nếm thử một miếng, cộp cộp miệng, tựa hồ còn cảm thấy thiếu một chút, lại đi lấy phương đường. Quách Dung Dung đoạt lấy đường hộp, cạch cạch hướng hắn trong chén mạnh ngược lại, lần này đủ chứ, hầu chết ngươi được. Dung mạo của nàng la lị, trong mạch máu lưu thế nhưng là mãn tộc bát kỳ nữ nhân mưu hãn huyết dịch. Đinh Tiềm xấu hổ cầm muỗng nhỏ tử, đầy sau đầu hất tuyến. May mắn nàng không phải là của mình người bệnh, bằng không còn không đập chiêu bài của mình. Hắn không thể làm gì nói, ngươi phá vụ án, cũng không cần thiết không phải lôi kéo ta cùng đi chứ. Tổ trưởng chia hai tổ, để Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang hai cái đại lao ra một tổ, để chính ta một người một tổ, đây không phải rõ ràng giới tính kỳ thị sao, ta một người tra toàn bộ đại học, tra tới sao. Chương 9, La Lị Đại Thúc Tổ, 1. Ngươi có thể tìm Liễu Phỉ giúp ngươi nha. Nàng. Nàng kia kim thân đại giá, ai cầu được động nàng. Lại nói, ngươi khả năng giúp đỡ Tưởng Vũ Hinh tìm muội muội nàng. Liền không thể giúp ta. Ngươi có phải hay không xem người ta dung mạo xinh đẹp, lão nhu yêu cỏ non nghị ăn thử đồ tươi ngon. Ta cho ngươi tuyên truyền đi. Tốt ta, lúc nào lên đường? Đinh Tiềm rốt cục khuất phục. Nếu để cho này tiểu nha đầu điên phá miệng liệt liệt khắp nơi nói lung tung, còn không đem bản thân thanh danh bại quang. Đại thúc ngươi đáp ứng. Quách Dung Dung cao hứng bừng bừng.
Ừm.
Đinh Tiềm trong lòng cực không thoải mái. Hắn đã sớm nhìn ra đây là Đỗ Chí Hân quỷ kế. Hắn cố ý cô lập Quách Dung Dung, chính là bức nàng tìm đến mình hỗ trợ, tham dự phá án, hắn là trăm phương ngàn kế nghĩ đem bản thân kéo vào đặc cán tổ. Hắn trái cản phải đẩy, rốt cục vẫn là không thể đứng vững Quách Dung Dung cái này tiểu nữ nhân dây dưa đến cùng loạn đả, để Đỗ Chí Hân tiểu tử này lại một lần gian kế đạt được. Chia binh hai đường, Đỗ Chí Hân tỏa chấn. Đặc án tổ hai tổ nhân viên cảnh sát cũng bắt đầu khẩn trương sơ tra. Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang lái xe dọc theo đại đê phụ cận dạo qua một vòng, quả thật giống Đỗ Chí Hân suy đoán như thế, tại phụ cận phát hiện một chỗ khu dân cư. Sáu tòa nhà sắp hàng chỉnh tề lâu nhỏ, đều là 6 tầng, thuộc về dọn trở lại lâu. Chưa nói tới cấp cao, thống nhất quét vôi lấy màu vàng sáng nước sơn, cũng là đều nhịp. Nơi này vị trí tương đối lệch, cư dân xuất nhập hoặc là dựa vào xe cá nhân, hoặc là cưỡi phụ cận xe buýt. Còn có một chỗ bằng hộ khu lân cận lấy phá rỡ khu không xa, thị chính công trình còn không có quy hoạch đến nơi đây, cho nên các cư dân vẫn như cũ các gan nghề sinh sống. Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang trước từ bằng hộ khu sở tra, hai người bọn họ người mặc thường phục, tiến vào chật hẹp trong hẻm nhỏ, bởi vì vừa mới xuống mưa to, đường đất vũng bùn, mấp mô đi tại bùn loãng bên trên vô cùng buồn nôn. Hai người bọn họ cũng là không ngốc, không có trục phòng trục hộ nghe ngóng, bọn hắn trước tìm phố hàng rong cùng quán cơm người nghe ngóng, đám người này cả ngày ở nhà, không có việc gì liền ngồi tại cửa ra vào, khẳng định lưu ý người đi đường qua lại. Bọn hắn cường điệu nghe ngóng, có hay không kéo lấy dương hành lý người ra vào. Đừng nói, thật đúng là hỏi mấy người. Hai người thế là tốn sức ba lực tìm tới những người này nhà tiến hành điều tra, không có phát hiện cái gì khả nghi manh mối, ngược lại là đi một ống quần tử nước bùn. Hai người bận rộn đến giữa trưa, tìm một cái coi như sạch sẽ cửa hàng bánh bao ăn cơm. Muốn 8 lồng bánh bao, Trung Khai Tân 2 lồng, Niên Tiểu Quang 6 lồng, hắn liền bắt cháo, ăn tây bên trong khó khẻ. Trung Khai Tân hiển nhiên càng để ý bản án, hắn còn nghĩ lấy nhanh chóng bắt lấy phạm nhân lập công, để Liêu Phỉ đối với mình lau mắt mà nhìn đâu. Ai, mập mạp, ngươi nói chúng ta điều tra đã hơn nửa ngày, không có chút nào thu hoạch. Có thể hay không Quách Dung Dung bên kia có thể tra ra được đầu mối gì à? Niên Tiểu Quang ăn cơm khoảng cách tranh thủ nói, kia làm sao có thể? Tổ trưởng trên bản đồ họa rõ ràng, hai ta sở tra địa phương khoảng cách tội phạm trụ sở gần nhất. Cho nên mới phái ra trong tổ tinh anh nhất hai ta đến điều tra nha. Có đúng không? Hy vọng như thế đi. Trung Khai Tân nửa tin nửa ngờ. Không cần lo lắng, không phải còn có một cái cư xá chúng ta không có kiểm tra nha, nơi này không tìm được, nơi đó nhất định có thể tìm tới. Niên Tiểu Quang cũng có vẻ lòng tin 10 phần. So sánh hai người bọn họ nhiệt tình tăng vọt. Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung đầu kia quả thực có thể dùng lệm mà lệm mề để hình dung. Đinh Tiềm mặc dù đáp ứng Quách Dung Dung cùng nàng cùng đi điện tử đại học khoa học tự nhiên sơ tra, nhưng đưa ra muốn trước đi hình cảnh đội. Đến hình cảnh đội về sau, hắn không lên lầu, không muốn cùng Đỗ Chí Hân gặp mặt, muốn Quách Dung Dung lên lầu cầm chút đồ vật. Quách Dung Dung một mặt khó hiểu, ngươi muốn những vật kia làm gì? Ngươi đừng hỏi nữa, nắm chặt thời gian, cho ta lấy ra là được. Ta nghĩ xác nhận một chút. Xác nhận cái gì? Hắn không có nói rõ. Quách Dung Dung chấp bướng bỉnh cố chấp lên lầu, một lát sau xuống tới, đem một cái túi công văn ném cho hắn. Ê, ngươi muốn ảnh chụp đều ở chỗ này. Đinh Tiềm rút ra xem xét, không đúng rồi, làm sao mới mười mấy tấm? Ngươi không là phải bị bắt cóc con tin ảnh chụp sao? Đều ở nơi này a? Ta muốn không chỉ là những này, ta muốn tất cả các ngươi thu thập được nhân viên mất tích ảnh chụp. Kia đến hơn mấy chục chương đâu, đại bộ phận cùng chúng ta vụ án bắt cóc không quan hệ. Mặc kệ có bao nhiêu quan hệ, chỉ nếu như các ngươi trước đây đã từng hoài nghi tới nhân viên mất tích ta đều muốn ảnh chụp là được. Không vừa lòng Đinh Tiềm yêu cầu hắn liền không lên xe, Quách Dung Dung không lay chuyển được hắn, đành phải lại lên lâu. Lần này cầm lại một cái căng phòng hồ sơ túi, ném cho Đinh Tiềm. Hắn mở ra khẽ đảo chừng gần trăm tờ, lúc này mới hài lòng lên xe. Bất quá hắn chui vào buồng sau xe, đem ghế lái phụ vị đánh ngã, đem túi văn kiện bên trong ảnh chụp toàn diện ngược lại tại chỗ ngồi lên, từng cái gạt ra, bày khắp cả chỗ ngồi. "Uy, ngươi chơi đùa lung tung cái gì? Chúng ta còn phải đi điện tử khoa học kỹ thuật điệu trưởng tra đâu, ngươi bây giờ nhìn những thứ vô dụng này làm gì?" Quách Dung Dung cùng Tiểu Mụ giống như lại bắt đầu căn nhằn. "Ngươi mở tốt xe của ngươi liền phải, bớt can thiệp vào ta." Đinh Tiềm không thèm để ý nàng, túi đầu nhìn thấy ảnh chụp. "Tốt, ta liền quản lái xe." Quách Dung Dung một dẫm chân ga xe con thoát ra ngoài, lại một phanh xe con đột nhiên giảm tốc, Đinh Tiềm một cái chó gặm phân ngã quỵ ngồi trước bên trên. "Uy, ngươi làm sao lái xe?" Đinh Tiềm phẫn nộ ngẩng đầu, khét một mặt ảnh chụp. "Số gì? Ta một mực lái xe, không có chú ý tới ngươi." Đinh Tiềm thật sự là thua với nàng, đành phải cho nàng giải thích, kỳ thật hôm qua ta cùng pháp ý Liễu Phỉ thông qua điện thoại, hỏi nàng một chút kiểm tra thi thể tình huống, nàng nói với ta tại sao Hà Đại Đê phủ cận lại phát hiện hai cỗ chứa ở dương hành lý bên trong nữ thi, trạng thái đi theo sân trường đại học phát hiện đồng dạng. Nhưng mà má trái bên trên cũng không có nốt ruồi, cùng ta ngay từ đầu tưởng tượng mục tiêu đám người cũng không giống nhau. Vừa rồi, ta lại nhìn ngươi hội nghị ghi chép, Đỗ Chí Hân đem quan điểm của ta triệt để đẩy ngã. Vậy thì thế nào, không phải liền là trên mặt có hay không nốt ruồi vấn đề nha, đàn ông các ngươi cũng quá chăm chỉ. Ai quan điểm có thể thực hiện liền dùng ai đấy chứ? Ngươi cho rằng bắt cóc phạm là chọn mặt gây án, Đỗ tổ trưởng cho là hắn là vì bắt cóc tống tiền, không cần thiết không phải chọn cái gì mặt. Kỳ thật loại nào quan điểm cũng không đáng kể, cuối cùng còn muốn dựa vào chứng cứ người tới bắt. Quách Dung Dung xem thường. Cũng không thể nói như vậy, Đinh Tiềm chứng trạc đàng hoàng trả lời, nếu thật là đơn thuần vì bắt chẹt tiền tài đến không gì đáng trách. Bất quá, chúng ta vị này tội phạm hiển nhiên không chỉ như thế. Liêu Phỉ nói trước mắt phát hiện cái này 5 cái người bị hại đều từng chịu đựng khác biệt trình độ tính xâm phạm. Trong mắt của ta, cái này đã vượt ra khỏi bắt chẹt mục đích bản thân, tội của chúng ta phạm rất hưởng thụ quá trình này. Bắt cóc mục tiêu, ngược đãi xâm phạm, buộc chặt khống chế, đây đều là ác không thể thiếu trình tự, bắt chẹt tiền tài bất quá là bổ sung một bộ phận nguyên nhân mà thôi. Tội của chúng ta phạm là xen vào hiệu quả và lợi ích hình liên hoàn tội phạm cùng hưng phân khống chế tính liên hoàn tội phạm ở giữa. Chương 9, La Lị Đại Thúc Tổ, 2. Thuần túy hiệu quả và lợi ích hình tội phạm hoàn toàn chính xác sẽ không để ý mục tiêu trên mặt có hay không nốt ruồi, bọn hắn gây án phương thức lại nhận lợi ích thúc đẩy, không ngừng điều chỉnh mình gây án hình thức, xác thực tàu lợi ích tối đại hóa. Nhưng ta nghe nói cái này tội phạm cho tới bây giờ chỉ thành công bắt chẹt một khoản tiền, thế nhưng là hắn vẫn tiếp tục làm không biết mệnh lặp lại loại này gây án phương thức, cá nhân ta cảm thấy, đây là nhận lấy cái khác tâm lý dục vọng thúc đẩy. Hưng phấn hình khống chế tội phạm liền có loại này đặc thù. Mà lại, bọn hắn có cố định mục tiêu đám người, chỉ có hướng loại người này thi ngược mới có thể thỏa mãn tâm lý của hắn dục vọng. Tựa như đi trong siêu thị mua đồ uống, có người chỉ thích một L, loại nào đó khẩu vị đồng dạng. Nói tới nói lui ngươi còn đang cùng Đỗ tổ trưởng chăm chỉ, người bị hại trên mặt dài không dài nốt ruồi có trọng yếu như vậy sao? Quách Dung Dung rất không minh bạch. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu như nốt ruồi thật không phải là tội phạm muốn tìm đặc thù, đã nói lên Đỗ Chí Hân xác định mục tiêu đám người tính sai. Nhưng theo lý thuyết, lấy năng lực của hắn không đến nỗi ngay cả cái này đều không hiểu rõ. Cho nên, ta muốn biết đến cùng chỗ đó có vấn đề. Đinh Tiềm một mặt nói, đem ảnh chụp một lần nữa tại đánh ngã trên chỗ ngồi lập. Không có theo cái gì trình tự, chỉ là tận lực bày ra, phòng ngừa lẫn nhau che chắn. Trên dưới 100 tấm hình đem cả chỗ ngồi tất cả đều bày khắp. Sau đó, hắn hai tay quanh, trụ tại trên đùi, liền cùng đánh cờ kỳ thủ, tập trung tinh thần nhìn xem cái này chồng ảnh chụp. Quách Dung Dung vừa lái xe, tranh thủ liếc hắn một cái, nhịn không được nói, ngươi làm gì vậy? Ta nói, muốn nhìn liền từng chương xem thật kỹ, còn bày tạo hình đâu? Như vậy một đồng lớn, ngươi có thể nhìn ra bông hoa tới sao? Ngươi yên tĩnh lái xe của ngươi liền phải, đừng quấy rầy ta. Đinh Tiềm rất không nhịn được nói. Cắt. Quách Dung Dung nhíu môi, không nghĩ phản ứng hắn. Đinh Tiềm tập trung tinh lực, vận dụng nhanh đọc năng lực, ánh mắt tại trên tấm ảnh phi tốc quét hình. Hắn con mắt di động quỹ tích rất kỳ lạ, không phải một tấm hình sắt bên một tấm hình lặp đi lặp lại vừa đi vừa về nhìn, mà là đem tất cả ảnh chụp nhìn thành một cái chỉnh thể, con mắt đi một cái cự đại Z hình chữ quỹ tích. Ước chừng qua một phút, hắn từ giữa đó rút mất mấy chục tấm hình, lại qua nửa phút, hắn lại rút ra mấy chục tấm, cuối cùng còn lại hơn 20 tấm. Quách Dung Dung ngoài miệng không lên tiếng, không chịu nổi hiếu kỳ, thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại dò xét Đinh Tiềm, rốt cục nhịn không được hỏi, "Uy, ngươi đến cùng đang làm gì nha? Chọn lớn lên hảo nhìn lưu lại sao?" Đuổi tại Quách Dung Dung nói hiệu nói vượn trước đó, Đinh Tiềm nói, "Ta đang tìm các nàng cộng đồng đặc điểm. Má trái có nốt ruồi hoặc là nốt ruồi có 8 người, xuyên màu đỏ tía cùng màu đỏ thấm đoàn áo sơ mi hoa có 9 cái, mang dây chuyền vàng 7 cái." Quách Dung Dung kết một cước phanh lại, xe ngừng, hơi kém lại đem Đinh Tiềm ném ra ngoài đi. "Ai, ngươi lần sau dừng ngay có thể hay không đánh âm thanh chào hỏi hoa, ngươi là có chủ tâm muốn cho ta tạo cùng một chỗ hai nạn giao thông a?" Đinh Tiềm tức hổn hển. Ta biết, wow, đại thúc, ngươi làm sao làm được, nhiều như vậy ảnh chụp, ngươi làm sao một chút liền có thể phân chia ra a, còn có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Ta chừng 20 đều làm không được, ngươi như thế đại số tuổi, thế mà đầu óc không có thoái hóa, quá thần kỳ." Đinh Tiềm quyết định không nhìn nàng. "Ngươi là trời sinh sao, đại thúc, nói ngươi làm như thế nào?" Quách Dung Dung hiển nhiên không đặt mục đích thể không bỏ qua. Cũng quên mình muốn đi tra án. Cái này cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là tương đối hợp lý vận dụng hình ảnh ký ức, coi như một con đại tinh tinh cũng có thể làm được. Thật hay giả? Đại tinh tinh bởi vì giã ngoại sinh tồn cần, cho nên trong nháy mắt hình ảnh ký ức năng lực đặc biệt xuất chúng, hắn cần phải lập tức nhận ra quần thể bên trong mỗi một cái thành viên vị trí, cùng chung quanh có hay không tồn tại nguy hiểm, loại năng lực này tại bọn hắn hợp tác săn mồi cùng đối kháng ngoại địch đều có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vậy là ngươi làm sao luyện thành loại năng lực này? Nhân loại đại não cùng tinh tinh đại não kết cấu tương tự, DNA tương tự độ đạt tới 99%, bởi vậy, tinh tinh có năng lực chúng ta cũng giống vậy có. Chỉ là ngôn ngữ của chúng ta cùng cái khác giao lưu năng lực quá phát đạt, cho nên chúng ta hình ảnh ký ức năng lực liền dần dần thoái hóa, nhưng nếu như có khả năng tính nhắm vào huấn luyện phải não, liền có thể giúp chúng ta thu hoạch được cường đại hình ảnh ký ức năng lực. Trên thực tế, rất nhiều gián điệp liền có loại năng lực này. Tốt, đừng chạy đề, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Ngươi quy nạp những hình này thì có ích lợi gì? Ngươi lại không thể cam đoan những người này đều là người bị hại. Ta chỉ là muốn biết, tội phạm tại sao muốn lựa chọn các nàng. Lại tới, tốt ta, ngươi vẫn kiên trì quan điểm của ngươi, cho rằng tội phạm là lựa chọn có thể thay thế lao bà hắn người, thật sao? Là... Đỗ Chí Hân đối ta bác bỏ còn chưa đủ lấy cải biến ta ý nghĩ. Ta vẫn tin tưởng, những này bị bắt cóc nữ nhân chí ít hẳn là có một loại nào đó đặc điểm cùng tội phạm thê tử đồng dạng. Đinh Tiềm nói đến nơi đây nhìn chằm chằm những hình kia rơi vào trầm tư. Quách Dung Dung chờ trong chốc lát còn không thấy hắn lên tiếng, lại sốt ruột, "Uy, ngươi muốn nói thì nói nhanh lên, đừng nói một nửa lại nuốt một nửa." Tướng mạo. Đinh Tiềm từ trên tấm ảnh ngẩng đầu, nhưng ánh mắt có chút không quan tâm, rõ ràng còn đang suy tư điều gì. Tướng mạo? Cái gì tướng mạo? Quách Dung Dung rõ ràng không có đuổi theo Đinh Tiềm làm việc không kế hoạch tư duy nhảy vọt. Tội phạm hẳn là xu hướng tại lựa chọn cùng lao bà hắn tướng mạo tương tự nữ nhân tiến hành trả thù đi. Nếu như ngươi nói đúng, hẳn là dạng này. Vậy ngươi xem những hình này bên trên người mất tích, ngươi có thể nhìn ra những người này tướng mạo có cái gì cộng đồng chỗ sao? Quách Dung Dung tới lòng hiếu kỳ, dứt khoát đem xe ngừng đến bên đường, ngoái đầu lại nhìn kỹ trải chỗ ngồi kế tài xế bên trên 20 mấy tấm hình, nhìn hồi lâu, dùng tay chỉ góc trái trên cùng 9 tấm hình, những người này coi như có chút gần. Đó là bởi vì những người này má trái giống nhau vị trí đều có nốt ruồi hoặc là màu đen nốt ruồi. Nhưng ngoại trừ đâu, ngươi còn có thể nhìn ra các nàng trên mặt có cái gì chỗ tương tự sao? Khuôn mặt tương tự. Quách Dung Dung suy đoán, nhìn trong chốc lát lắc đầu. Con mắt giống. Nàng lại đoán, lại lắc đầu. Nhìn hồi lâu, thấy thế nào đều không đúng, về phần Đinh Tiềm phân loại cái khác ảnh chụp, phía trên nữ nhân nhìn xem liền càng không giống, đến cuối cùng nàng hờn dỗi nói, đến cùng địa phương nào giống nhau sao, làm sao cũng nhìn không ra. Không phải ngươi nhìn không ra, mà là những nữ nhân này tướng mạo hoàn toàn không có một chút gần địa phương, ngoại trừ trong đó 8 người trên mặt có nốt ruồi, miễn cưỡng xem như có điểm giống nhau, lại liền không có bất kỳ chỗ tương tự nào. Những người khác cộng đồng đặc điểm đều không ở trên mặt, 9 người là bởi vì mặc gần kiểu dáng áo, 7 người là mang theo dây chuyền vàng. Nói cách khác, tội phạm lựa chọn mục tiêu đám người kỳ thật cũng không có cái gì cộng đồng đặc điểm, ta nghĩ Đỗ Chí Vân cũng là phát hiện vấn đề này, cảm thấy nhất định phải đem ta phủ định mới có thể thành lập được mới quan điểm. Chương 9, La Lệ đại thúc tổ 3. Làm không rõ ràng ngươi đến cùng muốn nói cái gì, nói đến, ngươi chỉ là đem Đỗ tổ trưởng làm qua sự tình một lần nữa làm một lần nha. Không, kia không giống, Đỗ Chí Vân là triệt để lợi ngã, chỗ có chú ý đến hay không một chút nhỏ xíu đặc thù. Nhỏ xíu đặc thù. Ngươi nhìn những hình này, không cảm thấy cái này tội phạm lựa chọn như thế tỉ mỉ, lại như thế phân tán sao? Ai nha, ta không hiểu rõ ngươi đang nói cái gì. Ta đến đi nhanh lên, nếu ngươi không đi, Trung Khai Tân cùng năm đại mập mạp nói không chừng đều đem người ngại nghi nhân bắt được. Quách Dung Dung đè xuống tay áp, vội vội vàng vàng đánh trên tay lái đường. Nàng không có chú ý tới, Đinh Tiềm trong mắt có chút hiện lên sáng ngời. Nguyên lai là chuyện như thế. Xe con phi tốc mở hướng Bình Giang Điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên. Hơn vạn người đại học, từng cái loại bỏ khẳng định làm không được. Quách Dung Dung không nói hai lời, trực tiếp tìm tới phòng hiệu trưởng, lộ ra điều tra chứng. Chủ quản giáo vụ cùng học sinh công việc phó hiệu trưởng họ Trần, vừa nhìn thấy điều tra chứng, không dám thất lễ, cung kính đón lấy. Trên thực tế, đầu hai ngày ở trường học sân thể dục phụ cận hoang phát hiện nữ thi sự tình, hắn cũng nghe nói, gần nhất hai ngày thường xuyên có cảnh sát hướng bên kia đi. Hình cảnh đội hôm qua còn tới hơn người, tìm an ninh trường học đơn giản giải một chút tình huống liền đi. Vừa cách một ngày, hôm nay đột nhiên gióng trống khua chiêng tới hai cảnh sát, còn mang theo điều tra chứng đến, xem ra sự tình nhỏ không được, hắn cũng có một ít rủi rẻ. Làm không tốt chuyện này đối với trường học danh dự đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Quách Dung Dung dáng dấp tinh xảo tiểu xảo, tiểu vê mặt kéo căng, đại con mắt đảo một vòng lăng, nhai răng nết miệng cũng rất dọa người. Trần giáo trưởng mời nàng cùng Đỗ Chí Huân ngồi xuống, thận trọng hỏi tình huống. Quách Dung Dung cũng là không che giấu, đi thẳng vào vấn đề nói chuyện giá khởi Dương hành lý liên hoàn vụ án bắt cóc. Giá khởi bản án một mực bị công an cục phong tỏa tin tức, từ đầu đến cuối không bị truyền thông đưa tin qua, chỉ có đầu đường cuối ngõ lưu truyền một chút gần nhất có nữ nhân ly kỳ mất tích nghe đồn, nói người thêm mắm thêm muối, nghe được người thật thật giả giả. Cũng không có người xác minh. Lần này từ đương sự cảnh sát tự mình giảng thuật, Trần giáo trưởng nghe được trợn mắt hốt mồm, đặc biệt là nghe Quách Dung Dung giảng đến tội phạm đối đại nữ nhân thủ đoạn, sắc mặt đều có chút dọa thay đổi. Quách Dung Dung đưa ra muốn gặp bảo an đội trưởng cùng các cổng, Trần giáo trưởng không chút do dự, cơ lấy điện thoại đem người tìm tới. Những người này nhìn thấy cảnh sát đều rất bình tĩnh, đối Quách Dung Dung đặt câu hỏi trả lời rất thong dong, hiển nhiên là chuẩn bị đầy đủ. Hai ngày này chỉ toàn tiếp nhận cảnh sát tra hỏi, cũng đều tập mãi thành thói quen. Bảo an đội trưởng Triệu đội trưởng nói, chúng ta bình thường với bên ngoài cỗ xe ra vào quản lý đều là tương đối nghiêm khắc, hai ngày này chính chúng ta lại lần nữa thẩm tra đối chiếu xuất nhập cỗ xe ghi chép, gần nhất 2-3 tháng không có phát hiện loại kia thường thường liền tiến sân trường khả nghi cỗ xe. Quách Dung Dung nghĩ thầm, đám người này quả nhiên đến có chuẩn bị. Nàng muốn hỏi cũng xác thực chính là cái này. Tội phạm hiểu rõ như vậy sân trường hoàn cảnh, khẳng định không chỉ một lần tới qua nơi này. Như vậy nếu là trường này lão sư, các ngươi có phải hay không liền sẽ không làm ghi chép? Nàng hỏi. Lão sư đều có thể ra vào, không cần chuyên môn làm ghi chép. A, nếu như là người đi đường, ra vào sân trường, các ngươi cũng sẽ không thẩm tra thật sao? Trừ phi bề ngoài rất đặc thù cái chủng loại kia, hoặc là mang cái gì rất nghi đồ vật, chúng ta sẽ ngăn lại hỏi một chút. Ta hiểu được. Quách Dung Dung đối Trần giáo trưởng nói, như vậy đi, Trần giáo trưởng, trường học các ngươi lão sư bãi đỗ xe ở nơi nào, ta muốn đi xem. Bắt buộc, khả năng còn cần gọi chút cảnh sát hình sự qua đến kiểm tra một chút. Trần giáo trưởng ngay từ đầu đều tương đối phối hợp, nghe tới nghe qua bỗng nhiên minh bạch Quách Dung Dung ý đồ đến, cảm xúc lập tức trở nên có chút kích động. Quách cảnh sát, ngươi là tại hoài nghi chúng ta lão sư sao? Chúng ta đây chính là đại học, đều là cao tố chất nhân tài, làm sao có thể xuất hiện loại kia đạo đức bại hoại tội phạm? Trương hiệu trưởng, cảnh sát chúng ta chỉ coi trọng chứng cứ, tại trường học các ngươi phát hiện thi thể, trường này bên trong tất cả mọi người đều có hiểm nghi. Quách Dung Dung đại trừng mắt, khí chàng 10 phần. Trương hiệu trưởng lập tức không có đã có lực lượng. Đại học giáo sư bãi đỗ xe cũng không phải là cố định một cái khu vực, tại mỗi cái hệ đều có chuyên môn cho lão sư chỗ đầu. Trương hiệu trưởng cực không tình nguyện mang theo Quách Dung Dung tới trước mình làm việc hành chính dưới lầu. Nơi đó liền có một chỗ bãi đỗ xe, ước chừng ngừng 20 mấy chiếc xe. Hắn đem ký túc xá bên trong có xe lão sư đều gọi xuống tới, để bọn hắn từng cái đánh lái xe của mình cửa cùng Dương phía sau, để Quách Dung Dung kiểm tra. Có chút giáo sư còn không rõ chân tướng, đoán được nguyên nhân lão sư đều đối Quách Dung Dung trợn mắt nhìn. Đại học giáo sư được cho đỉnh cấp phần tử trí thức, đều tương đối cao ngạo, thế mà bị xem như biến thái người bị tình nghi, trong lòng đương nhiên không cân bằng. Quách Dung Dung chắp tay sau lưng, lần lượt trong xe dò xét, nhìn xem rất giống như vậy là chuyện gì giống như. Đinh Tiềm tới gần nàng, thấp giọng hỏi, ngươi cũng không có hình sự trinh sát dụng cụ, bằng vào con mắt liền có thể nhìn xảy ra vấn đề đến. Quách Dung Dung thấp giọng về hắn, cũng không phải ta nhìn, ta là để ngươi nhìn. Ngươi không phải sẽ cho người xem tướng sao? Thừa dịp ta kiểm tra công phu, ngươi nhìn một cái đám người kia, nhìn xem cái nào chỗ dạng. Thua thiệt nha đầu này nghĩ ra. Thì ra như vậy là đem bản thân tìm đến đương máy phát hiện nói dối dùng. Quách Dung Dung giả không giả thức kiểm tra một bên, sau đó vụng trộm hỏi Đinh Tiềm, thế nào, ngươi phát hiện ai nhất chột dạ không có, nhất chột dạ người kia khẳng định nhất có hiểm nghi. Ta cảm thấy ta nhất chột dạ. Sơ tra xong hành chính lâu, Trương hiệu trưởng lại dẫn Quách Dung Dung đi tới gần tự động hóa hệ, dưới lầu sát bên sân trường hình khuyên đường cái, ngừng 6 chiếc xe, đem lái xe lão sư gọi xuống tới, mở cửa xe theo thứ tự để Quách Dung Dung kiểm tra. Quách Dung Dung chắp tay sau lưng, lại bắt đầu giả vờ giả vịt. Nàng đưa lưng về phía hình khuyên đường cái, không có để ý sau lưng, bỗng nhiên nhanh như điện chớp báo tố đến mấy chiếc mô tơ. Vừa nghe được tiếng oanh minh còn rất xa, trong chớp mắt liền đến bên người. Phía trước chiếc kia mô tơ mở quá nhanh, kém một chút liền đem Quách Dung Dung phá ngược lại. Két. Phía trước chiếc kia mô tơ tới một cái xinh đẹp vung đôi phanh lại. Ngọn lửa màu đen văn đại Harley, lái xe chính là một cái nhiễm hoàng mao, đánh vòng hai, một thân huyễn khốc trang nam sinh, hắn cười hì hì hướng Quách Dung Dung đánh huýt sáo một tiếng, "Hù đến ngươi đi, mỹ nữ, không phải cố ý." Quách Dung Dung chưa tỉnh hồn, thẳng nổi giận, "Ai, ngươi mở nhanh như vậy xe đụng vào người làm sao bây giờ?" "Số gì, mỹ nữ? Nếu không như vậy đi, ngươi lên xe của ta, ta dẫn ngươi đi bệnh viện trong trong ngoài ngoài làm một cái toàn thân kiểm tra thế nào?" Cái khác mấy cái cưỡi mổ tỏ nam sinh đi theo cười thành một đoàn, không có chính hành. Bên trong một cái túi răng nam sinh trêu ghẹo, "Phong ca, ngươi cũng có một cái hàm hàm, cái này tiểu mỹ mi liền nhường cho ta chứ sao?" "Hừ, tưởng Vũ Hàm loại nữ nhân kia ta cũng không nên, lưu cho ngươi dùng đi." Chương 9, La Lệ đại thúc tổ, 4. "Biệt giới a, Phong ca, người ta hàm hàm đối ngươi thế nhưng là khăng khăng một mực, đều cho ngươi." Ngậm miệng. Hoàng Mao nam sinh đánh gây hắn nói chuyện, trên mặt lộ ra chán ghét biểu lộ, "Từ nay về sau, ai cũng đừng đề cập với ta nàng. Ai xách nàng, đừng trách ta với ai trở mặt." "Làm sao vậy, các ngươi triệt để tách ra á?" Túi răng nam còn rất bắt quái, nhịn không được hỏi. "Tách ra không được sao? Ta chẳng lẽ còn muốn trên một thân cây treo cổ a?" Hoàng Mao sắc mặt thay đổi bất thường, giọng cũng cao. Bên cạnh lại có cái nam sinh lại gần xem bảo, "Ta nhìn tiểu nha đầu kia nhưng rất bướng bỉnh, lần trước nàng nhưng uy hiếp qua ngươi, ngươi phải cẩn thận a, Phong ca, vạn nhất nàng thật đem ngươi cáo, nàng nhưng còn vị thành niên đâu." "Hừ, nếu như nàng chết rồi, không liền không có chuyện gì." Hoàng Mao nam sinh méo mó khỏe miệng, hiện ra một tia cười lạnh. Bọn hắn bên này lại cưỡi mổ to lại ầm ĩ, căn bản là không có đem đứng tại ven đường đám kia lão sư để vào mắt, còn kém chút mà đem cảnh sát đụng. Trương hiệu trưởng thực ở trên mặt nhịn không được rồi, lớn tiếng quát lớn, "Các người đám này học sinh làm sao là chuyện gì? Cái nào hệ? Tên gọi là gì? Quá không ra gì các ngươi." Học sinh bên trong không biết ai nói một câu, "Trương hiệu trưởng." Mọi người cười toe toét, chân đạp chân ga, mấy chiếc mô tơ nên ngang rời đi. Trương hiệu trưởng quay đầu nhìn xem Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm, rất xấu hổ, hiện tại 90 sau đám con nít này đều rất tùy hứng, "Các ngươi yên tâm, hôm nay chuyện này ta tuyệt không nhân nhượng, quay đầu lại nhất định đối bọn hắn nghiêm túc xử lý." Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm ngầm hiểu lẫn nhau. Chỉ bằng vào chuyện này đã nói lên trường đại học này quản lý hỗn loạn, không hề giống Trương hiệu trưởng nói như vậy nghiêm cẩn. Cứ thế mà suy ra, đoán chừng bảo an đội trưởng nói cái gì xuất nhập nhân viên thẩm tra nghiêm ngặt những lời kia cũng đều có lượng nước. Ra ngoài trường nhân viên muốn vào đến cũng không tốn sức chút nào. Bất quá, Quách Dung Dung lực chú ý không có ở chỗ này lên, nàng nhìn với Đinh Tiềm, con mắt xuất hiện không thể tưởng tượng nổi thần sắc. "Ai, ngươi có nghe hay không đến mấy cái kia nam sinh nói chuyện, ta làm sao nghe được có người giống như nói câu Tưởng Vũ Hàm đâu, ta nghe rất quen tai à, nàng có phải là Tưởng Vũ huynh mất tích muội muội liền gọi Tưởng Vũ Hàm. Không biết nói có phải là cùng một người hay không?" Đinh Tiềm nói. Sân thể dục cổng ngừng lại 5 chiếc mô tơ. Quách Dung Dung đối trong đó một khấu ngọn lửa màu đen văn đại hạ lỷ ký ức vẫn còn mới mẻ, nàng vừa rồi kém chút liền để chiếc xe này đụng. Hắn cùng Đinh Tiềm bò lên trên hơn mấy chục cấp sân thể dục bậc thang, tiến đại môn, từ tiến dần lên khán đài hướng xuống nhìn quanh, sân thể dục bên trong người ngược lại cũng không ít, có huấn luyện chạy nhanh, có nhảy cao, có đẩy quả tạ, còn có mặc váy ngắn để trần đôi chân dài đội cổ động viên. Giống như là muốn mở đại hội thể dục thể thao. Hai người trong đám người lục soát một vòng, cuối cùng tại đội cổ động viên bên cạnh, phát hiện vừa rồi cưỡi xe gắn máy mấy cái kia nam sinh, bọn hắn ngồi tại cao su trên đường chạy, cùng đội cổ động viên các cô gái trêu chọc, nhất là kia đồng bọn nhóm xưng hắn Phong ca nam sinh, một đầu hoàng mao đặc biệt dễ thấy. Nam sinh này tựa hồ cùng Đinh Tiềm lợi dụng trung tình thuật quy nạp ra tội phạm đặc thù chênh lệch rất lớn. Trung niên, áp lực lớn, đàn bà đanh đá lao bà, một đứa bé. Cái nào không có chút nào dính dáng. Bất quá, hắn một câu kia nếu như nàng chết rồi, không liền không có chuyện gì nói tự nhiên như thế, nghe người có chút lưng phát lạnh, mà hắn nói tới nữ hải vừa vặn chính là Tưởng Vũ huynh muội muội Tưởng Vũ Hàm. Điểm này đưa tới Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm chú ý. Bọn hắn từ chủ khán đài dưới bậc thang đến sân thể dục bên trong, đi vào đội cổ động viên phụ cận, nhưng mà không có để mấy cái kia nam sinh nhìn thấy. Quách Dung Dung tùy tiện kéo qua một cái trải qua nữ sinh, chỉ vào cái kia Hoàng Mao hỏi, "Đồng học, ngươi có biết hay không cái kia đầu tóc vàng ra hỏa tên gọi là gì?" Nữ sinh thờ ơ lãnh đạm nhìn thoáng qua, ném câu tiếp theo không biết liền đi. Đinh Tiềm ngăn lại một vị nữ sinh, hỏi đồng dạng một vấn đề, nữ sinh lập tức ân cần nói cho hắn biết, hắn cứ gọi Hoàng Đình Phong. Là trường học có chút danh tiếng nhân vật đâu. Quách Dung Dung không phục, sớm biết hỏi nam sinh tốt. Làm sao cái có danh tiếng biện pháp? Đinh Tiềm hỏi. Đánh cái trận, uống cái rượu, biểu cái xe cái gì, thường thường luôn có thể trong trường học gây ý chuyện ra. Nữ sinh nửa trêu chọc giọng điệu nói. Xem ra cái này Hoàng Mao trong trường học vẫn là cái danh nhân. Đinh Tiềm gọi điện thoại cho Tưởng Vũ Hinh, Tưởng Vũ Hinh ngay tại cờ cửa hàng đi làm, chạy đến nhân viên phòng nghỉ, mới nhận điện thoại. Đinh Tiềm hỏi nàng, cha ngươi đã nói với ta, muội muội của ngươi trước đây không lâu cũng rời nhà trốn đi qua một lần, lần kia là bởi vì cái gì? Tưởng Vũ Hinh không nghĩ đến Đinh Tiềm lại đột nhiên hỏi vấn đề này, một chút nghẹn lời. Là không phải là bởi vì nàng tại bên ngoài quen biết cái gì nam nhân? Tưởng Vũ Hinh do dự một chút, phải. Người kia nam nhân là không phải một người sinh viên đại học. Ngươi làm sao? Hắn có phải là gọi Hoàng Đình Phong? Tưởng Vũ Hinh bỗng nhiên vài giây đồng hồ, có thể nghĩ nàng lúc này ăn nhiều kinh, nàng đột nhiên hỏi, làm sao ngươi biết người này, xảy ra chuyện gì sao? Ngươi trước đừng kích động, lãnh tĩnh một chút, trả lời ta mấy vấn đề. Hoàng Đình Phong cùng muội muội của ngươi là thế nào nhận thức? Ta cũng không rõ lắm, muội muội ta tính cách đại đấy, người có chút dã, thích chạy khắp nơi, nhà ta cùng điện tử khoa học kỹ thuật đại ly đến cũng không xa lắm, nàng có thể là đi đại học chơi, ngẫu nhiên gặp cái kia nam đi. Sau đó, bọn hắn tốt hơn đúng không? Về sau cha mẹ ngươi phát hiện, cực lực phản đối, nàng sẽ cùng Hoàng Đình Phong bỏ trốn. Tưởng Vũ Hinh thở dài, chuyện này đều nhanh đem cha mẹ ta làm tức chết, muội muội ta tính cách lại bướng bỉnh, càng không cho làm gì liền càng làm, đầu não một phát nóng ai cũng không nghe. Cha mẹ ta về sau hỏi tham gia cái kia nam gọi Hoàng Đình Phong, đem trường học cùng nhà hắn đều tìm khắp cả, về sau tại một cái quán trọ nhỏ đem muội muội ta ngăn chặn, quả thực là đem muội muội ta kéo trở về. Cha ta còn kém chút mà cùng nam sinh kia đánh nhau. Ngươi cùng Hoàng Đình Phong từng có tiếp xúc sao? 222. Từng có mấy lần. Sớm nhất vẫn là ta phát hiện muội muội ta cùng Hoàng Đình Phong cùng một chỗ. Kỳ thật ta cũng không phải phản đối muội muội ta chỗ đối tượng. Nếu chỉ là loại kia đơn thuần hảo cảm, ta không thể phản đối. Ta chính là rất chán ghét Hoàng Đình Phong loại kia nam. Ta cảm giác hắn chính là đang chơi muội muội ta. Bởi vì hắn mặc cách ăn mặc quá tân triều, không giống người đứng đắn. Không chỉ là nguyên nhân này, chủ yếu là người này cho người ta cảm giác liền có điểm không bình thường, ta cũng không nói được là nơi nào không bình thường, hắn hỉ nộ vô thường, cảm xúc khởi vốn đường lớn, cái này một giây còn vẻ mặt ôn hòa, một giây sau liền có thể không hiểu thấu đột nhiên trở mặt. Đây là ngươi tự mình trải qua, vẫn là muội muội của ngươi nói cho ngươi? Muội muội ta nói cho ta biết. Nhưng là ta biết cái này nam đánh qua nàng, có hai lần ta nhìn thấy cổ nàng bên trên cùng trên cánh tay đều là máu ứ động, còn có vết chảo, ta liên tục truy vấn, nàng mới nói bị bạn trai đánh. Bởi vì cái gì đánh nàng? Cũng không có gì đặc biệt nguyên nhân, cái kia nam bệnh đa nghi đặc biệt nặng, giống như tổng hoài nghi ta muội muội con hắn cùng nam nhân khác kết giao. Có một lần đem ta đều tức điên lên. Cái này cái nam nhân không phải nói em gái ta mang thai, còn nói đứa bé trong bụng của nàng là của người khác, cho hắn mang theo nón xanh. Bước nàng đi bệnh viện làm người lưu. Chương 10, mất tích thiếu nữ cuối cùng hiện thân, 1. Muội muội của ngươi thật mang thai. Nào có à, cái kia nam kéo lấy em gái ta đi bệnh viện kiểm tra, ta ngày đó cũng đi theo, kết quả một kiểm tra, căn bản là không có mang thai. Ta còn cùng cái kia nam ầm ĩ một trận đâu. Lúc ấy, muội muội ta liền cùng hắn chia tay, thế nhưng là về sau, không biết sao lại hòa hảo. Có thể là cái kia nam hoang ngôn xảo ngữ, đem dỗ lại đi. Tưởng Vũ Hinh bỗng nhiên đối Đinh Tiềm gọi điện thoại lên lòng nghi ngờ, "Đinh y sinh, ngươi làm sao đột nhiên hỏi người này, ngươi là cha được muội muội ta tin tức gì sao?" "Ta hiện tại còn không thể xác định. Ta còn muốn hỏi ngươi, muội muội của ngươi trước khi mất tích, còn có liên lạc với người này qua sao?" "Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng cha mẹ ta một thẳng đến cho là nàng lần này mất tích chính là cùng cái này nam cùng một chỗ quỷ hỗn." "Dạng này a, một vấn đề cuối cùng, muội muội của ngươi nói nàng phát hiện cái kia hành tích khả nghi nam nhân, có hay không cùng ngươi miêu tả hắn dáng dấp ra sao hoặc là cái gì khác, cho dù là một đôi lời?" "Nàng muốn nói với ta, thế nhưng là ta ngày đó vội vàng đi lên quán ba ca hát, không tâm tư nghe." Tưởng Vũ Hinh ảo não mà nói. "Ngươi có thể hay không hồi ức một chút vẻ mặt của nàng lúc đó, ngươi cảm thấy có cái gì dị dạng?" "Có ý tứ gì, ta nghe không hiểu." "Nói như vậy, ngươi bị người theo dõi thời điểm, ngươi cảm thấy nam nhân kia cùng Hoàng Đình Phong so ra, giống hay không?" Tưởng Vũ Hinh hơi kém trong điện thoại la hoàng lên, "Ngươi nói cái gì, ngươi hoài nghi Hoàng Đình Phong chính là cái kia bắt cóc phạm sao? Chẳng lẽ không phải Từ Phong sao? Ngươi lại phát hiện chứng cứ gì sao?" Tưởng Vũ Hinh kích động nói ra một chuỗi vấn đề. "Ngươi trước tỉnh táo một chút, chúng ta bây giờ còn chỗ đang điều tra giai đoạn, bất kỳ cái gì có nghi vấn địa phương cũng không thể bỏ qua. Ngươi suy nghĩ thật kỹ ta mới vừa nói." Tưởng Vũ Hinh nghĩ một hồi, "Ta cũng nói không chính xác, ta chỉ là nhớ kỹ người kia vóc dáng cao gầy, có chút lưng còng. Hắn dùng mũ che mặt, bao lớn niên kỷ ta cũng nhìn không ra tới. Hoàng Đình Phong ta cũng không rất thuộc, chỉ là gặp qua hắn. Như vậy đi, ta hiện tại đi ngươi, chúng ta gặp mặt thương lượng, ngươi hiện tại ở đâu đây? Ngươi tan tầm về sau đi thẳng đến công an cục đi." Đinh Tiềm nói. Hắn ngay tại điện tử đại học khoa học tự nhiên sân thể dục bên trong nhìn Hoàng Đình Phong cùng mấy cái kia đội cổ động viên nữ hải vui cười chơi đùa, kia một đầu hoàng mao thực sự quá rõ ràng. Người này tướng mạo chỉ có thể coi là trung đẳng, không thế nào lạ thường, kia người mặc mang nói dễ nghe là lập dị, nói khó nghe cùng chỉ phí vẹn, dáng vẻ lưu manh. Hết lần này tới lần khác dạng này người rất có nữ nhân duyên, Tưởng Vũ huynh phụ mẫu làm sao cũng nghĩ không thông, mình em đẹp nữ nhi vì sao lại nhìn xem loại này tiểu lưu manh. Đinh Tiềm ngược lại là lơ đễnh, cảm thấy rất bình thường. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, hiện tại nữ hài trên cơ bản đều là nuông chiều từ bé, từ nhỏ đã bị phụ mẫu chặt chẽ trông giữ, cùng nhà ấm bên trong đóa hoa đồng dạng, tại nội tâm của các nàng bên trong khát vọng một chút xíu kích thích cùng phản nghịch. Hoàng Đình Phong đặc lập độc hành phong cách hành sự không thể nghi ngờ chính là các nàng hướng tới loại hình, các nàng tự nhiên mà vậy vì hắn mê muội, thậm chí cái này cái nam nhân đánh các nàng mắng các nàng, cũng sẽ không đem các nàng đuổi đi. Nhưng đối với đã thành thục mà nữ, nhân mà nói, liền sẽ cảm thấy nam nhân như vậy rất ngây thơ, Tưởng Vũ huynh chính là như vậy. Hoàng Đình Phong đang cùng hai cái dáng dấp rất trắng non nữ sinh trêu chọc, giả trang ra một bộ xã hội đại ca dáng vẻ. Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung đi vào bên cạnh hắn, hắn ngay tại miệng lưỡi lưu loát, căn bản không thấy được bọn hắn. Mọc ra túi răng nam sinh nhìn thấy hai người, thọc một chút Hoàng Đình Phong, "Phong ca, vừa rồi hai người kia tới." "Ngươi nói ai?" Hoàng Đình Phong hể vải xoay người, nhìn một chút Quách Dung Dung, chợt nhớ tới nàng đến, cười nói, "Ừ, tiểu mỹ nữ, đề nghị của ta ngươi nghĩ kỹ. Dự định hiện tại đi với ta bệnh viện kiểm tra thân thể sao?" Quách Dung Dung lạnh hừ một tiếng, "Ngươi có biết hay không Tưởng Vũ Hàm?" Hoàng Đình Phong cười đùa tí từng biểu lộ lập tức âm tối xuống, "Ngươi là ai nha ngươi?" "Ta là cảnh sát, muốn tìm ngươi hiểu rõ một chút liên quan tới Tưởng Vũ Hàm tình huống. Mời đi với ta một chuyến." Quách Dung Dung lộ ra ngay cảnh sát chứng. Đám kia mới vừa rồi còn vui cười thành một mảnh nam sinh nữ sinh lập tức đều an tĩnh lại, ngạc nhiên nhìn lấy bọn hắn. Hoàng Đình Phong tựa hồ ý thức được cái gì, khẩn trương trừng mắt Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm, sắc mặt âm tình bất định, dường như đánh cái gì chú ý. Quách Dung Dung lo lắng hắn đột nhiên phản kháng, âm thầm làm xong cầm nã chuẩn bị. Ra ngoài ý định, Hoàng Đình Phong cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, hắn từ dưới đất đứng lên, túi đầu, một mặt không tình nguyện. Hắn không có phản kháng, Quách Dung Dung cũng không có cho hắn mang quòng tay, nhưng là cùng hắn giữ vững khoảng cách nhất định, mang theo hắn đi mình xe cảnh sát. Đinh Tiềm không có lập tức rời đi, hắn hướng cái kia túi răng nam khoát khoát tay, "Ngươi qua đây." Túi răng nam rõ ràng có chút sợ hãi, không đúng đứng người lên, cùng Đinh Tiềm đi tới sân thể dục ở giữa trên bãi cỏ. Nơi này nói chuyện tương đối dễ dàng. "Ngươi tên gì?" Đinh Tiềm hỏi. "Quách Minh." Bởi vì hạ sắp xếp răng ôm lấy bên trên sắp xếp răng, nói chuyện có chút đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. "Ngươi cùng Hoàng Đình Phong là đồng học, bạn cùng phòng. Ngươi cùng hắn là bằng hữu. Xem như thế đi. Hoàng Đình Phong người này thế nào?" "Hắn..." Quách Minh thực sự chịu không được loại này đao cùn tử cắt thịt nói chuyện, hắn nơm nớp lo sợ, Đinh Tiềm hết lần này tới lần khác không hướng chủ đề bên trên dẫn, hắn mang theo cầu xin giọng điệu nói, "Cảnh sát đại ca, ta thật không có đã làm gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Tưởng Vũ Hàm chỉ là cùng Hoàng Đình Phong một người chỗ qua đối tượng." Đinh Tiềm bình tĩnh ánh mắt nhìn thẳng cặp mắt của hắn, đối hắn từ chối cho ý kiến. Quách Minh càng gấp hơn, nói càng nhiều, "Hoàng Đình Phong hắn bình thường liền thích cùng tiểu nha đầu cùng nhau chơi đùa, thường thường liền thay người, người ta nhà cũng có tiền nha. Hắn cùng Tưởng Vũ Hàm chỗ đại khái 3-4 tháng đi. Tiểu nha đầu kia rất mê luyến hắn, không có việc gì liền tìm đến hắn. Đã dạng này, hắn vì cái gì đánh Tưởng Vũ Hàm?" Đinh Tiềm đột nhiên hỏi. "Chúng ta cũng không hiểu rõ đến cùng là vì cái gì, dù sao Hoàng Đình Phong người này có đôi khi rất quái một người, bệnh đa nghi đặc biệt nặng, thường xuyên không hiểu thấu phát tác, cùng chúng ta có đôi khi đều trở mặt đâu. Dù cho dạng này Tưởng Vũ Hàm cũng không cùng hắn chia tay. Phân mấy lần đi, nhưng qua không được mấy ngày hai người bọn họ liền lại hòa hảo, không có cách, hắn chính là có thể bắt được nữ nhân bản sự. Không phục không được. Bọn hắn bây giờ còn đang cùng một chỗ sao?" "Đã chia tay." Hoàng Đình Phong nói như thế. "Bởi vì cái gì?" "Tưởng Vũ Hàm phụ mẫu phản đối đi. Khi đó Tưởng Vũ Hàm đều cùng hắn ngủ cùng chỗ, bọn hắn tại phụ cận một nhà tiểu lữ điếm thuê một cái phòng, thường thường liền ở cùng nhau. Về sau lộ tẩy, Tưởng Vũ Hàm phụ mẫu tìm được nhà kia lữ điếm, đem hai người họ ngăn chặn, đánh lớn một cầm. Ta cũng là nghe nói. Từ đó về sau, Hoàng Đình Phong liền bắt đầu chán ghét Tưởng Vũ Hàm. Nhưng là tiểu nha đầu kia còn tới tìm hắn mấy lần, đều bị hắn cự tuyệt, tiểu nha đầu kia đặc biệt vặn, chính là không đáp ứng chia tay. Về sau còn uy hiếp hắn nói, nếu như hắn dám chia tay, liền đi tòa án kiện hắn cường gian thiếu nữ vị thành niên. Chương 10, mất tích thiếu nữ cuối cùng hiện thân, 2. Các ngươi hôm nay chính là vì cái này đến a? Không nghĩ tới nha đầu này thật đúng là bắt hắn cho cáo. Cảnh sát đại ca, các ngươi sẽ không thật phán hắn cường gian vị thành niên a? Nguyên lai hắn là sợ hãi cái này. Tưởng Vũ Hàm tiểu nha đầu này thật đúng là rất lợi hại. Đinh Tiềm đương nhiên không có cách nào trả lời Quách Minh đặt câu hỏi, hắn cũng không biết Tưởng Vũ Hàm trước đây chỉ là nghĩ dọa một chút Hoàng Đình Phong vẫn là thật muốn cá chết lưới rách. Hắn hỏi Quách Minh, Tưởng Vũ Hàm một lần cuối cùng tìm Hoàng Đình Phong là từ lúc nào? Quách Minh ngửa cái đầu, nghĩ nửa ngày, tựa như là 2 tuần trước đó đi. 2 tuần trước đó? Đinh Tiềm hai mắt nhắm lại. 2 tuần trước đó vừa lúc là Tưởng Vũ Hàm mất tích thời điểm. Tựa như là thứ tư đi, ta nhớ được. Đúng, là thứ tư, là buổi chiều, ta nhớ rõ. Không đợi Đinh Tiềm hỏi, Quách Minh nóng lòng cho thấy trong sạch, một chút mở ra máy hát, nói đến ta còn có một chút ấn tượng đâu, ngày đó phát sinh một chút sự tình, nếu không ta cũng không thể nhớ kỹ như thế nào. Chúng ta cùng Hoàng Đình Phong lúc đầu tại nhà ăn cơm. Tưởng Vũ Hàm cho nàng gọi điện thoại. Hắn ngay từ đầu không tiếp, cô bé kia lại cho hắn phát tin nhắn. Hắn cùng chúng ta nói, Tưởng Vũ Hàm ngay tại nam sinh dưới ký túc xá chờ hắn, còn nói nếu như nàng không đến liền để hắn hối hận. Mọi người chúng ta liền khuyên hắn đi xem một chút, đừng xảy ra chuyện gì. Hắn liền đi, vẫn là ta cùng hắn cùng đi. Đại khái là cái gì thời gian? Hơn 7 giờ chung, trời đều gần đen. Đinh Tiệm bất động thanh sắc, trong lòng nhưng không khỏi sinh nghi. Tưởng Vũ Hàm đúng lúc là tại 2 tuần trước thứ tư mất tích. Tưởng Vũ huynh tử cờ ép cờ cửa hàng tan tầm tốt thời gian ước chừng là 4 điểm nửa tả hữu. Nàng dưới lầu gặp phải muội muội, không có nói hai câu liền tách ra đi quán bar đi làm. Thời gian này muốn sớm hơn 7 giờ. Từ sau lúc đó, Tưởng Vũ Hàm hành tung liền thành một điều bí ẩn. Cho tới hôm nay, từ Quách Minh miệng mới biết được, Tưởng Vũ huynh tại cùng tỷ tỷ phân biệt về sau, còn đã từng tới Bình Giang Điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên tìm Hoàng Đình Phong. Chúng ta tại nam sinh túc xá lầu dưới nhìn thấy Tưởng Vũ Hàm. Tiểu nha đầu kia vừa thấy mặt chính là vô cùng đáng thương, nói mình cùng phụ mẫu cãi nhau, bị đuổi ra khỏi nhà không có nhà để về, muốn để Hoàng Đình Phong thu lưu nàng. Đương nhiên rồi, đây nhất định là tiểu nha đầu kia lấy cớ. Hoàng Đình Phong không có đáp ứng, nói đã chia tay, để nàng về sau đừng có lại tìm đến hắn. Tiểu nha đầu kia đương nhiên không làm, vừa khóc vừa gào, Hoàng Đình Phong một điểm đều không nhẹ dạ, nói ngươi nguyện ý khóc liền khóc cái đủ, lôi kéo ta liền đi. Tưởng Vũ Hàm liền gấp, đối Hoàng Đình Phong nói, nàng hiện tại liền đi báo cảnh, cáo hắn cường gian, để hắn hối hận phát điên. Nói xong cũng chạy. Hoàng Đình Phong có hay không đuổi theo? Đinh Tiềm hỏi. Hắn ngay từ đầu coi là Tưởng Vũ Hàm chính là hù dọa hắn một chút, nhưng nhìn nàng cũng không quay đầu lại chạy xa, cũng có một ít sợ hãi, liền đuổi theo. Hắn đuổi kịp sao? Hẳn là đuổi kịp, nếu là không đuổi kịp Tưởng Vũ Hàm không sớm đem hắn cáo sao? Nhưng ta không có đi theo, không biết về sau rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dù sao ngày thứ hai Hoàng Đình Phong giống thường ngày, xem ra chính là hòa giải chứ sao? Ngươi không hỏi qua hắn sao? Hỏi qua, hắn không muốn nói, liền nói đã phân, hỏi nhiều hắn liền trở mặt. Mọi người chúng ta cũng đều không chọc hắn. Đinh Tiềm nghe Quách Minh mồm miệng không rõ, thao thao bất tuyệt giảng thuật trải qua, trong lòng nổi lên từng cái nỗi băn khoăn. Vụ án này dường như đột nhiên hướng phía hắn không kịp chuẩn bị phương hướng phát triển. Đinh Tiềm đi đến bãi đỗ xe, Quách Dung Dung bóp lấy eo, chính mỉm cười dựa vào xe cảnh sát nhìn hắn. Hoàng Đình Phong bị nàng nhốt ở trong buồng xe sau. Ngươi cười cái gì? Đinh Tiềm liền biết nàng không có hảo ý. Đại thúc, không biết ngươi đối Hoàng Đình Phong thấy thế nào, ngươi cảm thấy ta hẳn là thẩm thẩm hắn, vẫn là thả hắn? Ngươi là cảnh sát, đương nhiên ngươi nói tính. Vậy cái này nhưng thì khó rồi, dựa theo chúng ta bây giờ tìm tới manh mối, cái này Hoàng Đình Phong thế nhưng là trọng đại ngại nghi nhân. Nhưng là đâu, đại thúc lại cho rằng hung thủ là một cái sợ vợ trung niên khí quản viêm. Ngươi nói ta là nên tin tưởng cái nào đâu? Tin tưởng chứng cứ, hay là nên tin tưởng kinh nghiệm phong phú, năng lực xuất chúng tâm lý sinh đâu? Tùy ngươi. Đinh Tiềm lật ra một cái liếc mắt, quay người đi. Ai, ngươi đi đâu vậy đại thúc, không đi công an cục sao? Không đi, ta trong bệnh viện còn có chuyện. Ê, đây là cái kia túi răng mà căn cứ chính xác tử. Đinh Tiềm từ trong túi lấy ra ghi âm bút đưa cho Quách Dung Dung. Ta nên giúp ngươi đều giúp, về sau cũng không cần đến ta. Đinh Tiềm nói xong quay người nhanh nhanh rời đi, khó khăn bắt lấy một cái ngại nghi nhân, thế mà cùng mình dự phán tội phạm khác rất xa, chắc hẳn tâm tình của hắn ở giờ khắc này một điểm đều không dễ chịu. Quách Dung Dung nghe xong ghi âm bút ghi âm, mắt to đều tỏa ánh sáng, đắc ý nắm lại nắm tay nhỏ, hừ hừ, đến phiên ta Quách Dung Dung lộ mặt thời điểm đến. Lần này liền Đinh Đại Thúc đều đoán sai, hết lần này tới lần khác là ta bắt lấy hung thủ, tổ trưởng lần này còn dám khai trừ ta sao? Nói đùa. Không được cầu ta lưu lại à, thế kỷ 21 cái gì trọng yếu nhất? Nhân tài. Long tin nàng tràn đầy, ý chí chiến đấu sục sôi. Liên tại Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung điều tra Hoàng Đình Phong đồng thời, Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang bên kia cũng có phát hiện trọng đại. Bọn hắn tại thăm viếng Sa Hà Đại Đê phụ cận kia phiến dọn trở lại cư xá thời điểm, thu được một đầu tin tức trọng yếu. Theo cả ngày ngồi dưới lầu nói chuyện phiếm hóng mát lao đầu lao thái thái nói, ước chừng 2 tuần trước một lúc trời tối, 8 điểm nhiều chung, bọn hắn chính dưới lầu nói chuyện phiếm, không biết từ chỗ nào tòa nhà bên trong chạy ra một nữ nhân, tuổi không lớn lắm, cũng liền 16 17 tuổi đi, dáng dấp còn rất xinh đẹp, tiểu nha đầu kia lúc ấy rất sợ hãi, hai cánh tay còn giống như bị trói, nàng nhanh chóng chạy về phía trước, một bên chạy còn một bên trở về nhìn. Đằng sau có người truy nàng sao? Trung Khai Tân vội vàng hỏi. Có người, ta nhìn thấy. Một cái lão thái thái nói. Nam hay nữ vậy, dáng dấp ra sao? Là cái nam, mang cái mũ, bộ dáng không có quá thấy rõ, hắn trực tiếp từ tiểu đạo đi xuyên qua. Sau đó thì sao? Sau đó cũng không biết, chúng ta như thế đại số tuổi, cái này đi đứng, cũng đuổi không lên bọn hắn a. Các ngươi không có báo cảnh sao? Báo cảnh sát? Một cái lão đầu mà nói. Nhưng chờ cảnh sát tới, hai người kia sớm chạy mất tăm mà. Chúng ta cũng không biết hai người kia là ai, có phải là ở tại nơi này, chúng ta hỏi gì cũng không biết, cảnh sát cũng liền dẹp đi, đoán chừng cũng không có đi thăm dò. Ngoại trừ những này các ngươi còn có thể hay không nhớ tới cái gì khác? Kia hai cái y phục trên người a, thân thể đặc thù nha. Trung Khai Tân tận lực dẫn đạo bọn hắn. Ngồi ở phía sau một cái lão đầu mà lớn giọng nói, nam nhân kia, ta nhìn thấy hắn ốm bụng, giống bị thương giống như. Chương 10 mất tích thiếu nữ cuối cùng hiện thân 3. Đám này lão đầu nhi lão thái thái vừa mở ra máy hát liền nói đến không xong, lật qua lật lại đều là những lời kia, không có gì ý mới. Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang nói thầm, ngươi chú ý tới không có, người nam kia chính là từ chép tiểu đạo mà đuổi cái kia nữ, ta cảm giác cái này nam liền ở tại cái tiểu khu này bên trong, cái kia nữ nói không chừng chính là hắn từ chỗ nào bắt cóc đến. Ngươi nói chúng ta điều tra Dương Hành Lý liên hoàn vụ án bắt cóc làm sao thật ra xảo liền đụng phải chuyện như vậy, nơi này còn chính là chúng ta trọng điểm hoài nghi điểm. Nhiên Tiểu Quang nghe được hai mắt phát sáng, bàn tay thô dùng sức đập vào Trung Khai Tân gầy yếu tiểu thân bản lên, "Tân ca, ta sáng sớm hôm nay mà mí mắt trái liền nhảy không ngừng, tình cảm là ta anh em lập công thời điểm đến." Trung Khai Tân cũng thập phần vui vẻ, vụ án này nếu là phá, đây tuyệt đối là mở mày mở mặt, hơn người một bậc a, về sau tại tỉnh tính ai còn dám xem nhẹ hắn, nhất là để trong ngộng của mình nữ thần Liêu Phỉ coi trọng mấy phần, không chừng liền này có thể mở ra hai người mỹ hảo tương lai kỷ nguyên mới. Hắn lập tức cho Đỗ Chí Hân gọi điện thoại báo cáo tình huống, thế nhưng là cùng Đỗ Chí Hân không có thông hai câu nói, trên mặt hưng phấn kình liền không có. Nhiên Tiểu Quang ở một bên buồn bực, chờ hắn nói chuyện điện thoại xong hỏi hắn, "Làm sao vậy, Tân ca, tổ trưởng khen chúng ta không?" "Khen bà nội hắn cái quyển, Quách Dung Dung tiểu nha đầu kia đem ngại nghi nhân đều bắt lấy." Trung Khai Tân vẻ mặt cầu xin nói, "Hoàng Đình Phong, chúng ta bây giờ có đầy đủ chứng cứ chứng minh, ngày 12 tháng 4, thứ tư ngày đó chạm vào tối, Tưởng Vũ Hàm tới tìm ngươi. Ở nơi đó về sau, nàng sẽ mất tích. Ngươi là nàng gặp qua người cuối cùng. Kia lúc trời tối, ngươi cùng với nàng ở giữa đến cùng phát sinh qua cái gì, còn không mau nói." Quách Dung Dung dựng râu trừng mắt, tiểu bàn tay đập đến cái bàn binh binh vang, tương đương uy phong. Hoàng Đình Phong cách một cái bàn ngồi tại đối diện nàng, cắm lăng cánh tay nghiêng dựa vào ghế, nghiêng mặt, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Bọn hắn tại hình cảnh đội hỏi thăm trong phòng, cũng không cho Hoàng Đình Phong mang con tay. Quách Dung Dung muốn cho hắn đến cái ra vai phủ đầu, tiểu tử này thế mà không để mình bị đẩy vòng vòng. "Ngươi để cho ta nói, ta liền nói, làm gì phát như thế đại tính tình nha?" Hoàng Đình Phong vừa dùng ngón tay lấy ra bên tai nói, "Nghe cho kỹ, ta cùng cái này nữ đã chia tay, ai cũng không can thiệp ai, nàng mất tích không quan hệ với ta, các ngươi nên tìm ai đừng tìm ta. Đừng nghĩ đục nước béo cỏ. Ngày 12 tháng 4 kia lúc trời tối, Tưởng Vũ Hàm đến nam sinh dưới ký túc xá chờ ngươi, các ngươi gặp mặt về sau trở mặt, ngươi muốn cùng với nàng chia tay, nàng uy hiếp ngươi muốn đi cáo ngươi cường gian, nàng năm nay vừa mới 16 tuổi, còn vị thanh niên, chỉ cần chứng minh các ngươi phát sinh quan hệ nam nữ, theo tại chỗ pháp luật liền đầy đủ cho ngươi định tội. Trong lòng ngươi rõ ràng, cho nên ngươi lúc đó truy nàng rời đi sân trường, có người tận mắt nhìn thấy." "Hừ, Quách túi răng, thật không đủ anh em." Hoàng Đình Phong oán hận lẩm bẩm. "Ở nơi đó về sau, liền không còn có người nhìn thấy qua Tưởng Vũ Hàm, như vậy ngươi nói cho ta, ngươi kia lúc trời tối truy nàng về sau, lại phát sinh cái gì sự tình gì?" "Ta không đổi kịp." Hoàng Đình Phong không chút nghĩ ngợi trả lời. "Ngươi không đổi kịp? Vậy tại sao ngươi bạn cùng phòng nói, ngươi ngày thứ hai mới đi học, ngươi đương lúc trời tối tại sao không trở về phòng ngủ?" "Ta ra ngoài trường có nhà, bình thường liền không thế nào ở phòng ngủ." Gặp Quách Dung Dung tức giận đến quá sức, Hoàng Đình Phong nhiều hứng thú hỏi, "Hỏi tiếp à, mỹ nữ, cái này nổi giận. Vạn nhất ta thật sự là đem Tưởng Vũ Hàm mất người, ngươi dễ dàng như vậy từ bỏ chẳng phải là không phá được án sao?" "Uy, đừng quá làm càn, ngươi đừng cho là ta không dám thu thập ngươi." Quách Dung Dung vén tay áo, thật muốn sửa chữa hắn dừng lại. "Ha ha, ngươi không dám, ngươi bây giờ lại không có cái gì chứng cứ chứng minh ta có tội, ngươi đánh ta, ngươi liền phạm pháp, đến lúc đó, cha mẹ ta liền sẽ mời luật sư, trái lại cáo ngươi. Ngươi bây giờ nói những lời này còn quá sớm một chút, đem áo của ngươi cởi ra. Ngươi muốn làm gì ngươi?" Hoàng Đình Phong giật nảy mình. "Đừng nghĩ sai, ta nhìn ngươi từ vào nhà vẫn tại vụng trộm che bụng, ngươi thế nào, bụng thụ thương rồi?" "Không có, ta là tiêu chảy." "Áo cởi ra." "Ngươi không thoát, ta tìm người giúp ngươi thoát." Hoàng Đình Phong không có cách nào, không tình nguyện đem áo khoác cởi ra. "Tiếp lấy thoát, ta muốn nhìn bụng của ngươi." "Biến thái." Hoàng Đình Phong tút tút thì thầm, đem áo đều cởi hết, ngực trần tử đứng tại Quách Dung Dung trước mặt. Quách Dung Dung ánh mắt một chút liền rơi vào hắn trái trên lưng. Nơi đó dùng thuốc cao dán hai khối băng gạc, từ tương lai nhìn như hồ một đầu xéo xuống bên trên vết đao. "Ngươi kia là thế nào làm bị thương?" "Không cẩn thận chảy thương." "Cái gì chảy thương?" "Ta quên, thời gian thật dài sự tình trước kia. Cùng Tưởng Vũ Hàm có quan hệ sao?" Hoàng Đình Phong biến đổi sắc mặt, lộ ra một mặt trêu tức, ác cười nói, "Ngươi muốn cho ta nhận tội có đúng không? Ngươi muốn cho ta thừa nhận Tưởng Vũ Hàm là bị ta bắt cóc chính là à? Ok, ta có thể nhận tội, ta thậm chí có thể nói cho ngươi ta hiện tại đem giấu ở đâu." "Ngươi đem giấu ở đâu rồi?" Quách Dung Dung hô một chút đứng lên. "Ai, ngươi đừng kích động, cảnh sát tỷ tỷ, ta còn chưa nói xong." Hoàng Đình Phong cười đùa tí tửng, lại thần bí hề hề nói, "Điều kiện tiên quyết là ngươi đến tìm tới ta gây án chứng cứ, để cho ta nhận tội nhận ra tâm phục khẩu phục mới được." "Phanh." Hỏi thăm thất cửa thủy tinh bị nhân phá tan. Một chút tràn vào đến mấy người, đem Quách Dung Dung đều làm sửng sốt, cái này tình huống như thế nào? Cầm đầu chính là một cái 50 tuổi khoảng chừng nam nhân, một mặt nếp may, tóc đều có chút hoa râm. Tại bên cạnh hắn đứng tại một cái trung niên phụ nữ, mặt trắng bệnh, tóc rối tung, mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh, nhưng lại có một cỗ tới không tương xứng điên sức lực. Nam nhân liếc mắt liền nhìn thấy Hoàng Đình Phong, Hoàng Đình Phong đồng thời cũng nhìn thấy hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thần sắc đều là biến đổi. Nam nhân không nói hai lời, bổ nhào qua liền rút Hoàng Đình Phong mấy cái miệng rộng. Hoàng Đình Phong ôm đầu, tránh trái tránh phải. Thạch Bạn Bân một thanh nắm chặt Hoàng Đình Phong cổ áo, giận không kềm được hô, "Lại là ngươi tiểu tử này, ngươi vì cái gì liền không thể bỏ qua nữ nhi của ta, ngươi đem nữ nhi trả ta, ngươi đem làm đi nơi nào?" Cao Lan cũng nhảy tới, đưa tay chân gà đồng dạng khô gầy, tất cả đều làn ghép may tay chỉ Hoàng Đình Phong cái mũi, âm thanh chất vấn, "Lần trước chúng ta còn không có đem ngươi thu thập phục có phải là, ngươi nói, ngươi đem nữ nhi của ta giấu đi nơi nào?" Đi theo cuối cùng vào nhà chính là Tưởng Vũ Hinh, nàng đứng tại cửa ra vào, không nói một tiếng, U Lãnh nhìn thấy chật vật Hoàng Đình Phong. Tiếp Đinh Tiềm điện thoại, nàng lần này không có giấu giếm, đem tình huống 1 năm 1 10 nói cho phụ mẫu. Lão lưỡng khẩu lập tức liền vỡ tổ. Tình cảm tiểu nữ không là bỏ trốn, là mất tích, dưới mắt sinh tử chưa biết. Đổi thành ai có thể không khẩn trương. Chương 10, mất tích thiếu nữ cuối cùng hiện thân, 4. Khi bọn hắn nhìn thấy cái này bắt cóc nữ nhi của mình ngại nghi nhân vậy mà lại là Hoàng Đình Phong. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Liên nhất quán tính tình tốt Thạch Bạn Bân đều không kiểm soát. Đối mặt nhìn chằm chằm một nhà ba người, Hoàng Đình Phong mặc dù có chút khẩn trương, nhưng bỗng nhiên âm trầm cười nói, ta không có đem thế nào, ta chính là chơi đùa mà thôi, chơi đủ liền ném đi. Ngươi xuất sinh này, ta sẽ ngươi. Cao Lan gắt gao nắm chặt Hoàng Đình Phong kia một đầu hoàng bao, hết sức xé rách. Thạch Bạn Bân bên này liền kích gái đả, hai vợ chồng lần này ngược lại là ăn ý phối hợp. Đem một bụng lửa giận phát tiết vào tiểu tử này trên thân, sẽ đánh trúng, Hoàng Đình Phong quần áo cũng giật, hoàng bao cũng tốn rơi mấy túm, con mắt sưng lên, cái mũi cũng phá, ào ào chảy máu. Trang diện một đoàn hỗn loạn. Tưởng Vũ Hinh đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, căn bản cũng không có can ngăn ý tứ. Cuối cùng vẫn là Quách Dung Dung gọi người đến, khó khăn mới đem ba người tách ra, ngay tại cái này mấu chốt, Hoàng Đình Phong phụ mẫu nghe được tin tức cũng chạy tới công an cục, nhìn thấy nhi tử bị đánh thành dạng này lúc ấy liền không làm. Như thế rất tốt, ngại nghi nhân còn không có thẩm vấn thế nào, hai phe phụ mẫu trước đánh nhau. Hoàng Đình Phong phụ mẫu chỉ trích Tưởng Vũ Hinh phụ mẫu vu người tốt, tuyên bố muốn bọn hắn chịu không nổi. Thạch Bạn Bân, Cao Lan vợ chồng cũng không cam chịu yếu thế, nhất là Cao Lan, cao giọng chửi rủa Hoàng Đình Phong là cường gian phạm, bắt cóc phạm, muốn để hắn chịu đạn. Quách Dung Dung bên này mấy cái nhân viên cảnh sát bận bịu đầu đầy mồ hôi, khó khăn đem hai nhóm người kéo ra. Hoàng Đình Phong phụ mẫu còn không buông tha, lại đem đầu mâu nhắm ngay Quách Dung Dung, chất hỏi bọn hắn dựa vào cái gì bắt con trai mình, bọn hắn căn bản liền không tin tưởng con mình sẽ phạm tội. Quách Dung Dung đem bọn hắn mang vào đơn độc một gian phòng làm việc, hỏi bọn hắn có biết hay không Hoàng Đình Phong đang cùng một cái gọi Tưởng Vũ Hàm cao trung nữ sinh kết giao. Hoàng Đình Phong mụ mụ, Lỗ Bảo Vinh xem thường nhíu môi, thích ta nhi tử nhiều nữ nhân đi, ai biết cái nào gọi Tưởng Vũ Hàm. Vừa rồi cùng các ngươi cãi nhau chính là nàng phụ mẫu. Cô gái này hiện tại mất tích. Hừ, nàng mất tích không mất tích, cùng ta nhà Hoàng Đình Phong có quan hệ gì, xem xét cha mẹ của nàng như thế, tiểu nha đầu này cũng không thể là cái thứ tốt, hừ hừ hừ, còn muốn cáo con của chúng ta cứng gian, ta còn muốn cáo bọn hắn nuôi tiểu sao hàng câu dẫn nhi tử ta đâu, bọn hắn khẳng định là nhìn ta nhà có hai tiền, muốn lừa gạt bắt chẹt chúng ta, cửa đều không có. Lỗ Bảo Vinh vừa rồi đánh kia một khung, rõ ràng vẫn còn phấn khởi trạng thái, liễu lo không ngừng, nói không xong. Quách Dung Dung không có rảnh mà nghe một cái bát phụ cầu nhỏ, đánh gãy nàng. Chúng ta đang điều tra cùng một chỗ dương hành lý liên hoàn vụ án bắt cóc, Tưởng Vũ Hàm là chúng ta theo dõi một đầu mối quan trọng, nàng mất tích đã vượt qua 2 tuần lễ, theo chúng ta bây giờ nắm giữ đáng tin tình báo, Tưởng Vũ Hàm tại trước khi mất tích cuối cùng gặp qua người sẽ là Hoàng Đình Phong. Hai người bởi vì tình cảm mâu thuẫn, phát sinh cãi lộn, có người từng tận mắt thấy Hoàng Đình Phong đuổi theo nữ hải kia rời đi trường học. Đương lúc trời tối, Hoàng Đình Phong không có trở về ký túc xá, hắn bạn cùng phòng cũng không biết hắn đi đâu, thẳng đến ngày thứ 2 hắn mới xuất hiện. Nhưng hắn vừa không đề cập tới hắn kia lúc trời tối đến cùng Tưởng Vũ Hàm xảy ra chuyện gì, Tưởng Vũ Hàm cũng chính là từ khi đó hoàn toàn biến mất. Nghe Quách Dung Dung nói đến cuối cùng, Lỗ Bảo Vinh cùng trượng phu Hoàng Cương đều không giống vừa mới bắt đầu như thế lẽ thẳng khí hùng. Ngươi nói cái gì dương hành lý liên hoàn vụ án bắt cóc, ta làm sao nghe không rõ? Điều này cùng ta nhi tử có quan hệ gì? Lỗ Bảo Vinh khẩu khí cũng bắt đầu mềm nhũn, mang theo nghi hoặc hỏi. Gần nhất 3 tháng xuất hiện một cái liên hoàn bắt cóc phạm, cảnh sát chúng ta theo dõi người này thời gian rất lâu, từ đầu đến cuối không có rất tốt manh mối, người này gây án ẩn nấp, thủ đoạn tàn nhẫn quái dị, đã có rất nhiều nữ nhân mất tích, trước mắt ta tìm được 5 người. Tất cả đều ngộ hại. Tưởng Vũ Hàm là những này người mất tích bên trong để lại đầu mối nhiều nhất, chúng ta thông qua từng bước một điều tra, tìm được ngươi nhi tử. Ngươi là đang hoài nghi nhi tử ta chính là cái kia liên hoàn bắt cóc phạm. Đây không có khả năng, hoàn toàn không khả năng, nhi tử ta không phải loại người như vậy, ha ha ha. Lỗ Bảo Vinh cố ý khoa trương cười lên, còn đối Lao Công nói, ngươi nói có đúng hay không, quá buồn cười. Con của chúng ta không làm được chuyện kia. Bọn hắn cảnh sát tuyệt đối là sai lầm. Hoàng Cương tương đối tỉnh táo, hắn một thẳng đến tại an tĩnh nghe, không thế nào lên tiếng. Cho đến lúc này mới đối Quách Dung Dung nói, vị tiểu đồng chí này, ngươi mới vừa nói ta đều nghe rõ, ta có chút mà nghi vấn, hy vọng ngươi có thể cho ta hài lòng trả lời. Có thể, ngươi nói. Ngươi mới vừa nói có người trông thấy Tưởng Vũ Hàm mất tích ngày đó cùng Hoàng Đình Phong gặp mặt qua, bởi vì vấn đề tình cảm phát sinh cãi lộn. Chỗ lấy các ngươi thông qua sự hoài nghi này nàng là bị Hoàng Đình Phong bắt cóc. Ta hiện tại không muốn nói, ngươi cái này suy luận có phải là đứng vững được bước chân. Ta nói một cái vấn đề khác. Cho dù Hoàng Đình Phong cùng Tưởng Vũ Hàm có mâu thuẫn, đó là bọn họ hai tiểu hài tử sự tình. Ngươi lại có cái gì căn cứ hoài nghi Hoàng Đình Phong bắt cóc những nữ nhân khác đâu? Bởi vì cái gì? Cướp xác vẫn là đoạt tiền. Không biết ngươi đánh có từng nghe chưa, nhi tử ta rất có nữ nhân duyên, rất nhiều trường học tiểu cô nương đều chủ động cùng hắn kết giao, hắn còn có cần phải mạo hiểm đi cướp xác sao? Nếu như là vì tiền, nhà chúng ta cũng không thiếu tiền. Hắn căn bản đều không có gây án tất yếu nha. Quách Dung Dung nghĩ muốn nói chuyện, lại bị hắn thô bạo ngăn lại, ta còn chưa nói xong, còn có, ngươi dựa vào cái gì hoài nghi Tưởng Vũ Hằng cũng là bị dương hành lý liên hoàn vụ án bắt cóc tội phạm bắt lấy? Nói không chừng hắn cũng là bởi vì cùng nhi tử ta cãi nhau, nhất thời nghị còn trốn, khó mà nói nghe một chút, hắn có lẽ là nhảy sông tự sát đâu, chỗ lấy các ngươi mới tìm không nàng. Sa Hà lớn như vậy, nhảy ở đâu các ngươi có thể tìm tới sao? Cho dù là dạng này, điều này cùng ta nhi tử cũng không có quan hệ. Hoàng Cương có thể so sánh lao bà hắn lợi hại hơn nhiều, đầu não tỉnh táo, mạch suy nghĩ rõ ràng, chuẩn xác bắt lấy vấn đề yếu hại. Nếu Quách Dung Dung chuẩn bị không đủ đầy đủ, thật đúng là gọi hắn đang hỏi. Ta trả lời trước ngươi cái thứ hai nghi vấn đi, Hoàng tiên sinh, chúng ta có đầy đủ chứng cứ chứng minh Tưởng Vũ Hàm chính là bị cái này liên hoàn bắt cóc phạm bắt cóc. Nàng tại sau khi mất tích, từng dùng một cái số xa lạ cho tỷ tỷ nàng điện thoại phát qua cầu cứu tin nhắn. Tại chúng ta về sau tìm tới một cái mất tích nữ nhân thi thể trong tay, chúng ta tìm được Tưởng Vũ Hàm gửi nhắn tin điện thoại. Lời giải thích này đủ rõ ràng đi. Về phần ngươi vấn đề thứ nhất, ta nghĩ ngươi không nên cùng một cái chuyên môn cùng tội phạm liên hệ cảnh sát nghiên cứu thảo luận. Liên hoàn tội phạm động cơ gây án vốn là cùng người bình thường không giống, thông qua gây án đạt được kích thích xa so với dưới tình huống bình thường chỗ có thể thu được lớn. Mà lại, chúng ta bây giờ còn phát hiện càng nhiều manh mối, ta hỏi các ngươi, Hoàng Đình Phong có phải là tại đại học bên ngoài còn thuê một căn phòng? Hoàng Cương cùng Lỗ Bảo Vinh hai mặt nhìn nhau. Chương 11, vọng tưởng, 1. Lỗ Bảo Vinh vội vàng nói, cái này sao có thể, ta xưa nay không biết nhi tử ta ở bên ngoài trường còn có hắn chỗ ở. Ta nghe nói hắn bình thường thường xuyên không trọ ở trường, vậy hắn ở nơi đó? Ngươi khả năng không biết, nhi tử ta cũng không luôn luôn trọ ở trường, thường xuyên là trong nhà, hắn kỳ thật rất nghe lời, từ không chạy loạn khắp nơi. Quách Dung Dung mang theo xem kỹ mục chỉ xem nàng, Lỗ nữ sĩ, ngươi phải hiểu được một chút, giả mạo chứng thế nhưng là phạm pháp. Ta, con của ngươi ở bên ngoài trường thuê phòng ở có phải là tại bờ sông cư xá? Từ trường học Tây Môn ra ngoài, ước chừng đi 1000m liền đến, là một chỗ dọn trở lại lâu, vị trí có chút lệch, bên cạnh có cái xe buýt tổng trạm, khoảng cách xa Hà Đại Đê không tính xa. Chúng ta nhân viên cảnh sát vừa mới tại cái kia trong khu cư xá thăm viếng loại bỏ, đạt được một cái tin tức trọng yếu, có người chứng kiến tại 2 tuần lễ trước, đã từng tận mắt nhìn thấy Tưởng Vũ Hàm từ cái kia trong khu cư xá chạy đến, hai tay còn bị cột, lúc ấy thời gian ngay tại nàng cùng con của ngươi cãi lộn chạy ra sân trường về sau. Lúc ấy còn có người nhìn gặp một cái nam nhân ở phía sau truy nàng, mặc dù không nhìn thấy nam nhân kia tướng mạo, nhưng mà trông thấy hắn ôm bụng, hư hư, thực thực bị thương. Mà ta vừa rồi thẩm vấn Hoàng Đình Phong lúc, phát hiện bụng hắn bên trên vừa lúc có khối vết sẹo. Hắn nói khối kia vết sẹo là hắn không cẩn thận chảy thương. Chúng ta pháp y sẽ kiểm tra vết sẹo của hắn, hắn là không phải nói láo, chúng ta rất dễ dàng liền có thể biết. Chúng ta bây giờ nhất nóng lòng nghĩ xác nhận chính là, con của ngươi đến cùng đem Tưởng Vũ Hàm thế nào, có phải là đem giấu ở nơi nào? Lỗ Bảo Vinh mặt như bụi đất, khóc không ra nước mắt. Đến nha. Hoàng Cương dùng sức vỗ đùi, chúng ta làm cha mẹ có thể vì hài tử làm đều làm, vất vả đem hắn nuôi như thế lớn, cũng không thể che đậy hắn cả một đời, nếu là hắn thật bất tranh khí, phạm pháp, chúng ta cũng không có cách nào. Quách cảnh sát, ta ăn ngay nói thật đi. Tiểu tử này đúng là bờ sông cư xá thuê một căn phòng, ta liền đi qua một lần. Vậy liền nói cho, hắn cụ thể địa chỉ đi. Quách Dung Dung hai mắt loe sáng. Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang một mực tại bờ sông cư xá chờ lệnh, đạt được Quách Dung Dung bên này tin tức, lập tức chạy tới số 4 lâu, 2 đơn nguyên 7 tầng số 3. Đây chính là Hoàng Đình Phong thuê phòng ở. Nhưng mà địa điểm này quả thật làm cho người không nghĩ ra, vị trí lệch, cách trường học cũng không gần, phòng ở cũng không được tốt lắm. Vì cái gì hắn muốn ở chỗ này, ngẫm lại xác thực rất nghi. Nhưng mà nếu Hoàng Đình Phong thật đem Tưởng Vũ Hàm tù cấm ở đây, thật đúng là không dễ dàng bị phát hiện. Hai người không có chìa khóa, liền ở trên tường miếng quảng cáo bên trên tùy tiện tìm tới một cái mở khóa sư phó, lộ ra cảnh sát giấy chứng nhận, để hắn đem cửa mở ra. Sư phó tiền một phần không có kiếm, còn phải dựng công phu, rất không tình nguyện giữ cửa khóa mở ra. Cửa vừa mở ra, một cỗ sang người mùi máu tươi bay thẳng lỗ mũi. Hai người đánh cái giật mình, lập tức nhấc lên 12 phần tinh thần. Đương hai người bước vào cánh cửa, liền phảng phất tiến vào một thế giới khác, bốn phía vách tường, đầy mắt thiếp đều là các loại thi thể ảnh chụp, bên cạnh còn dán lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ. Ảnh chụp có đánh lấy gạch đỏ, có rội tung tóe lấy chất lỏng màu đỏ, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Kia cỗ gây mũi mùi máu tanh là từ trong phòng bếp phát ra. Hai người có loại dự cảm xấu, vội vàng rảo bước tiến lên phòng bếp, hơi kém không có bị cảnh tượng trước mắt buồn nôn. Rửa chén trong máng cơ hồ đựng lấy nửa cái máng đã biến thành màu đen bốc mùi nùng huyết. Ở bên cạnh đại bồn sắt bên trong ném lấy bị chặt mất đầu chỉ còn lại thân thể gà vịt, còn có một đầu màu trắng chó con. Mở ra tủ lạnh, những động vật này đầu bị lung tung nhét vào đông lạnh trong phòng. Phòng ngủ một mảnh hỗn độn. Khắp nơi gián tiếp lấy huyết tinh bạo lực bức họa, còn có các loại nặng miệng DVD DVD trên giường ném lấy màu đỏ dây thừng cùng đao. Hai người không dám thất lễ, vội vàng cho Đỗ Chí Vân gọi điện thoại báo cáo tình huống. Nửa giờ sau, Đỗ Chí Vân mang theo đặc án tổ đuổi đến hiện trận, Quách Dung Dung vừa vào nhà liền bưng kín cái mũi. Chờ nàng nhìn thấy trong phòng bếp những cái kia bốc mùi thi thể động vật cùng máu, chạy đến trên ban công, hoa hoa cùng thổ. Ngồi dưới lầu đám kia hóng mát lao đầu lao thái thái xui xẻo. Gia hỏa này thuần túy là cái biến thái nha. Tưởng Vũ Hàm làm sao lại coi trọng hắn? Quách Dung Dung ôm bụng, một mặt chán ghét. Đỗ Chí Vân đối trên tường những hình kia ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, hắn đứng tại những hình kia phía trước, thử quan sát kỹ mỗi một tấm hình bên trong thi thể cùng bên cạnh chữ nhỏ, nhìn một chút bỗng nhiên cười. Quách Dung Dung đụng lên đến hiếu kỳ hỏi, "Tổ trưởng ngươi cười cái gì?" Cái này Hoàng Đình Phong tính cách thật đúng là cổ quái. Hắn từ địa phương khác góp nhặt một đống tội án tư liệu cùng thi thể ảnh chụp, tất cả đều dán tại trên tường, còn cần. Hắn dùng ngón tay vê thành một chút trên tấm ảnh gạch đỏ, tại dưới mũi người người, cảm thấy hiểu rõ, còn cần gà vịt máu ở phía trên hòa vòng, đánh xiên, làm cho sát có sự tình. hắn đây là muốn làm gì a? Vì chính mình kiến tạo kinh khủng bầu không khí, để cho mình nhìn càng giống một cái tội phạm giết người. Chiếu nói như vậy, trong lòng của hắn càng khát vọng giết người a. Quách Dung Dung hít vào khí lạnh, kia tưởng Vũ Hàm nàng có manh mối. Trong phòng ngủ bỗng nhiên truyền ra Liễu Phỉ thanh âm, nàng ngay tại khám nghiệm hiện trường. Mọi người lập tức tụ tập đến cửa phòng ngủ. Gian phòng kéo lên màn cửa, tia sáng ảm đạm. Liêu Phỉ cầm khám nghiệm đèn, chính trên sàn nhà lục soát vết tích. Phát hiện cái gì rồi? Đỗ Chí Huân hỏi. Nơi này có đánh nhau vết tích, ta ở gầm giường hạ còn phát hiện một cái kẻ tóc. Liêu Phỉ đem một cái vật chứng túi đưa cho Đỗ Chí Huân. Đỗ Chí Huân tiếp đi tới nhìn một chút, vật chứng trong túi là một cái màu trắng nơ con bướm đầu hoa. Chuyện này chỉ có thể là nữ nhân lưu lại. Ta vừa rồi bay qua Hoàng Đình Phong tủ quần áo, không có phát hiện nữ nhân quần áo. Cái này đầu hoa rất có thể là Hoàng Đình Phong cùng một nữ tính tại đánh lẫn nhau thời điểm, từ nữ đầu tóc bên trên kéo xuống đến. Liêu Phỉ từ khám nghiệm trong dương lại lấy ra một vật, là một thanh trồng chất đao, đây là tại soạt giác phát hiện, mặt trên còn có vết máu. Chỉ bằng vào hai thứ đồ này liền đủ để chứng minh hết thảy. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Đao, dây đỏ, đầu hoa, đều bày tại Hoàng Đình Phong trước mặt. Quách Dung Dung trừng lên một đôi mắt to, hùng hổ dọa người nhìn chăm chú lên Hoàng Đình Phong. Đỗ Chí Huân và Bình Giang Công an cục hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu ngồi ở bên cạnh dự thính. Quách Dung Dung âm thầm cho mình động viên, nhất định phải đem Hoàng Đình Phong cầm xuống, cho mình lộ cái mặt to. Hoàng Đình Phong, những vật này ngươi cũng không lạ lẫm à, đều là chúng ta tại ngươi phòng thuê bên trong tìm tới. Quách Dung Dung nói. Hoàng Đình Phong nhìn thấy đồ trên bàn, con ngươi co vào. Chương 11, vọng tưởng 2. Lần trước thẩm vấn ngươi, ngươi nói với ta, bụng của ngươi bên trên tổn thương là không cẩn thận chảy thương trải qua chúng ta pháp y kiểm nghiệm, phát hiện kia là vết đao, mà lại vết thương không cạn. Cây đao này tử. Quách Dung Dung từ trên bàn cầm lấy cây đao kia, chúng ta tại ngươi phòng ngủ phát hiện cây đao này, phía trên có máu, trải qua nhóm máu cùng DNA xét nghiệm, chứng minh phía trên là máu của ngươi. Kỳ thật, ngươi chính là bị cây đao này quẹt làm bị thương, mà cán đao bên trên lại không phải ngươi vân tay. Điểm này, ngươi còn có cái gì giải thích? Hoàng Đình Phong thân thể hướng trên ghế khẽ nghiêng, vai cái đầu, giả ra một mặt khinh thường bộ dáng. Quách Dung Dung ung dung không vội cầm lấy kia quyển dây đỏ, ngày 12 tháng 4 kia lúc trời tối, ngươi đuổi theo Tưởng Vũ Hàm chạy ra sân trường, ước chừng qua hơn 1 giờ về sau, 8 điểm nhiều chung, tại ngươi phòng thuê chỗ bờ sông cư xá, có người trông thấy Tưởng Vũ Hàm song tay bị trói, thất kinh ra bên ngoài chạy, đây chính là buộc nàng dây thừng, đúng không? Thứ, còn có cái này đầu hoa. Tại ngươi phòng ngủ dưới giường tìm tới, Quách Dung Dung cầm lấy đầu hoa, chúng ta đã tìm Tưởng Vũ Hàm người nhà xác nhận qua, cái này đầu hoa chính là Tưởng Vũ Hàm mất tích ngày đó cột vào trên tóc. Bởi vậy, Tưởng Vũ Hàm mất tích mê liền giải khai. Nàng kia lúc trời tối ở sân trường bên trong trở mặt với ngươi về sau, uy hiếp muốn cáo ngươi cường gian. Về sau, nàng chạy ra sân trường, ngươi lúc đó trong lòng sợ hãi, ngươi không chỉ là sợ nàng cáo ngươi, ngươi càng sợ cảnh sát điều tra ngươi, đem ngươi những cái kia không thể cho ai biết bí mật lấy ra, cho nên ngươi đuổi kịp nàng. Bởi vì không có thích hợp cơ hội hạ thủ, ngươi trước hảo ngôn hảo ngữ dỗ lại nàng, mang nàng đi ngươi phòng thuê bên trong. Tại phòng thuê bên trong, ngươi lộ ra giữ tê. N diện mục thật sự, trải qua một phen vật lộn, ngươi đem chế phục, đem hai tay trói lại, tưởng tượng đối phó những nữ nhân khác như thế đối phó nàng, thế nhưng là, ngươi lần này nhất thời chủ quan, thất thủ. Tưởng Vũ Hàm giành lấy một cây đao, đem ngươi quẹt làm bị thương, nàng thừa cơ chạy ra nhà ngươi, ngươi liều mạng ở phía sau đuổi theo, cuối cùng tại cư xá bên ngoài ngươi đem bắt lấy. Cái này chính là ngày đó cả sự kiện trải qua, ta nói không sai chứ? Hoàng Đình Phong lúc này đã mang lên trên con tay, phí sức dùng hai cánh tay cho mình kia một đầu ba ngày không có tẩy đã bóng mỡ hoàng ma bắt Lý Thành đứng đấy trạng thái. Sau đó, hắn ngồi thẳng người, lấy ra lấy lô thai, cười đối Quách Dung Dung biểu thị tán thưởng, không sai, là ta đem bắt cóc, lần này ngươi rốt cục bắt lấy ta, chúc mừng chúc mừng. Đây không phải Quách Dung Dung muốn thái độ, nàng đã chuẩn bị kỹ càng chờ lấy Hoàng Đình Phong cuồng loạn, điên cuồng biểu diễn. Gia hỏa này phản ứng quá bình thường. Nàng mượn cơ hội nói, Hoàng Đình Phong, ta một thẳng đến đang nghĩ, có lẽ Tưởng Vũ Hàm cũng không phải là trước ngươi dự định tập kích mục tiêu. Tục nữ nói, thỏ không ăn cỏ gần hang, tuyển cùng mình có liên hệ nữ nhân gây án muốn mạo nguy hiểm rất lớn. Trước ngươi gây án một mực phòng ngừa điểm này, ngươi tại rời nhà xa xôi nội thành bên trong tìm kiếm con mồi, nghiên cứu hành tung của các nàng, sau đó mai phục, đợi đến thời cơ thích hợp, một chút đem người bị hại chế phục, cất vào trong dương hành lý, đưa đến địa phương không người chôn giấu, thế mà còn lưu lại một cái ống tới trên mặt đất, ngươi không nghĩ lập tức giết chết người bị hại, ngươi muốn dùng các nàng bắt chẹt trong nhà tiền. Ngươi đem người bị hại miệng khe hở lên, không cho nàng gọi, C. Ho nàng một cái điện thoại di động để nàng cho nhà phát tin nhắn. Ngươi làm loại này táng tận thiên lương tội ác hoạt động, có hay không nghĩ tới người bị hại cảm thụ, nghĩ tới các nàng bị tù cấm tại hắc ám, nhỏ hẹp, thiếu dưỡng không gian bên trong đến cỡ nào tuyệt vọng. Ngươi tỉnh không để ý có thể bắt chẹt bao nhiêu tiền có đúng không? Ngươi rất hưởng thụ loại này quá trình, có phải là ngươi chuyển tên hỗn đản? Hoàng Đình Phong tại Quách Dung Dung lòng đầy căm phẫn lên án mình thời điểm, không cắt đứt nàng, từ đầu đến cuối yên lặng nghe. Cặp mắt của hắn lại đang từ từ tỏa sáng, giống như giấy lên hai đoàn ngọn lửa. Quách Dung Dung bí mật quan sát phản ứng của hắn, đề phòng hắn lúc nào cũng có thể đột nhiên phản kích. Hiện tại đến thẩm vấn thời khắc mấu chốt, lấy tội phạm giảo hoạt, rất có thể muốn ngoan cố chống cự một phen. Nàng chuẩn bị kỹ càng cùng Hoàng Đình Phong làm một vô lớn, nói cái gì cũng không thể thả hắn đào thoát. Ngươi nói xong. Hoàng Đình Phong chờ Quách Dung Dung nói đến cuối cùng, không kịp chờ đợi hỏi nàng. Quách Dung Dung từ ánh mắt của hắn bên trong không nhìn thấy một chút khẩn trương, ngược lại đã tính trước bộ dáng, lo lắng hắn muốn giảo biện, vội vàng nói, vẫn chưa xong đâu, ta còn nói cho ngươi, chúng ta đã thấy ngươi phòng thuê bên trong kia đầy tường thi thể ảnh chụp cùng trong phòng bếp những cái kia buồn nôn đồ vật. Ta biết, ngươi giết nhau người tràn đầy khát vọng, ngươi phòng gian những vật kia đầy đủ cho thấy ngươi âm u nội tâm cùng khát máu, vô luận ngươi bề ngoài che giấu bao nhiêu tốt, đều không thể thay đổi ngươi bản chất, ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi ma quỷ. Ngươi lặp lại lần nữa. Hoàng Đình Phong trừng mắt tinh hồng con mắt hỏi nàng. Ta nói ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi ma quỷ. Quách Dung Dung cũng không thể bị hắn trấn trụ, cố ý lớn tiếng lặp lại. Ba 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 ba. Ai cũng không ngờ tới, Hoàng Đình Phong thế mà cho Quách Dung Dung nâng lên trưởng. Ngươi nói thật tốt, ta nhận. Hoàng Đình Phong cười đối Quách Dung Dung nói. Ngươi nhận tội rồi. Quách Dung Dung cơ hồ không tin lỗ tai của mình. Cái này nhận tội rồi. Đương nhiên, ngươi đem ta làm sự tình đều nói, ta vì cái gì không nhận tội? Hoàng Đình Phong hỏi lại. Quách Dung Dung ngó Đỗ Chí Vân cùng Tôn Kiến Châu, Đỗ Chí Vân không quá mức biểu lộ, nhìn không ra trong lòng nghĩ như thế nào. Tôn Kiến Châu ngược lại là một mặt hỉ khí, mừng rỡ đều nhanh vỗ tay. Rốt cục đem cái này dương hành lý liên hoàn vụ án bắt cóc phá, hắn cũng có thể mở mày mở mặt. Quách Dung Dung kềm chế tâm tình kích động, lật ra trên bàn hồ sơ, làm từng bước hỏi Hoàng Đình Phong, chúng ta thống kê qua, hết thảy có 12 nữ nhân gửi nhắn tin hướng trong nhà muốn qua tiền chuộc, chúng ta vừa mới tại Sa Hà Hạ Du lại phát hiện hai cái trang người bị hại dương hành lý, hai cái này người bị hại đều là lúc đầu bị ngươi bắt cóc nữ nhân. Lại thêm tưởng Vũ Hàm, hiện tại hết thảy có 15 nữ nhân bị ngươi bắt cóc. Cái số này chuẩn xác không? Đương nhiên không. Hoàng Đình Phong lắc đầu. Ngươi không thừa nhận. Quá ít, ta bắt cóc nữ nhân chỉ ít 20 cái, cụ thể nhiều ít ta quên. Hoàng Đình Phong lộ ra rất đắc ý. Chỉ ít 20 cái. Quách Dung Dung lại bị kinh ngạc, những người này hiện tại cũng ở đâu? Đại bộ phận đều trôn, còn có chút ném xuống sông rồi. Các nàng đều ngộ hại sao, có hay không còn sống? Ta không biết, trôn xong các nàng ta liền rời đi. Cũng không có trở về nhìn qua. Vậy ngươi đến cùng đều đem các nàng trôn ở nơi nào rồi? Không nhớ nổi. Cái nào đều có, dù sao đều là chút khó mà phát hiện địa phương. Như vậy, tưởng Vũ Hàm đâu, ngươi đem thế nào? Cũng trôn. Trôn ở nơi nào rồi? Quên. Nói bậy. Không đợi Quách Dung Dung phát tác, Tôn Kiến Châu thực sự ép không được phát hỏa, vỗ bàn đứng dậy, tiểu tử, ngươi dám đùa chúng ta đúng hay không? Ngươi trôn nhiều người như vậy, làm sao có thể một cái đều không nhớ được? Tưởng Vũ Hàm vẫn là ngươi bạn gái, ngươi tuyệt không có khả năng nói trôn liền trôn, còn quên trôn ở nơi nào? Ngươi thành thành thật thật bàn giao, ngươi có phải hay không đem tủ cấm ở nơi nào rồi? Chương 11, vọng tưởng 3. Hắc 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 hắc. Ngươi suy nghĩ nhiều, Hoàng Đình Phong cười lời mở đầu ngửa sau hợp, các nàng đều chẳng qua là ta đồ chơi, cùng những cái kia gà vịt đồng dạng, chơi liền ném đi, ai còn đi quan tâm? Tưởng Vũ Hàm cùng bọn hắn cũng không hề có sự khác biệt. Ta làm gì cầm tù nàng, phí kế hai lần sự tình. Trực tiếp chôn liền là xong. Hoàng Đình Phong càng nói càng hưng phấn, căn bản quên mình là tội phạm, hô lạp một chút đứng lên, rất tự hào nói, hãy uổng cho các ngươi hôm nay đem ta bắt lấy, nếu không ta sẽ còn giết càng nhiều người. Mẹ, lão tử chính là khống chế không nổi mình, ha 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 ha. Hoàng Đình Phong phụ mẫu biết được nhi tử nhận tội tin tức, ôm đầu khóc giống. Tưởng Vũ Hàm phụ mẫu còn chờ đợi lo lắng tung tích của nữ nhi. Bản án phá, Quách Dung Dung nửa vui nửa buồn, trong lòng suy nghĩ đối mặt Tưởng Vũ Hàm người nhà nên nói như thế nào. Cũng không thể nói con gái của ngươi bị chôn sống, tội phạm đem chôn người địa phương đem quên đi. Cho nên chúng ta hiện tại cũng không có cách nào tìm đến hắn. Nàng chính ở văn phòng trong đại sảnh chỉnh lý thẩm vấn vật liệu, có cái bình giang hình cảnh đội nhân viên cảnh sát tới nói, Quách cảnh sát, bên ngoài có người tìm ngươi, nhìn xem rất gấp. Quách Dung Dung đứng dậy đi đến cửa đại sảnh, còn chưa chờ đi ra ngoài, đã nhìn thấy Tưởng Vũ Hinh đứng ở ngoài cửa, đầu lập tức đau, che con mắt giả bộ như không nhìn thấy, quay người đi trở về. Quách cảnh sát, xin chờ một chút, ta có việc tìm ngươi. Tưởng Vũ Hinh đã trông thấy nàng, vội vàng gọi nàng. Ai nha ma ơi. Quách Dung Dung đầu lớn ba vòng, kiên trì xoay người. Trên mặt gạt ra cười so với khóc còn khó coi hơn. Có chuyện gì? Nàng hiện tại sợ nhất Tưởng Vũ Hinh hỏi nàng, muội muội có tin tức không có? Quách cảnh sát, ngươi có thể hay không đi theo ta một chút, ta có việc tìm ngươi. Nói xong nàng xoay người rời đi, cũng không cho Quách Dung Dung nói lời nói cơ hội, Quách Dung Dung như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cùng ở sau lưng nàng ra công an cục. Tưởng Vũ Hinh một mực đem dẫn tới công an cục sau đường phố một cái quán cà phê ngừng. Ai, đến tới đây làm gì? Quách Dung Dung nhịn không được hỏi. Lập tức ngươi sẽ biết. Tưởng Vũ Hinh nói đẩy cửa đi vào. Quách Dung Dung nghĩ thầm, cô nương này hôm nay làm sao như thế khác thường, đến cùng muốn làm gì? Tâm trong mang theo một đoàn nghi vấn, theo ở phía sau, đi thẳng tới một cái ghế lô trước, Tưởng Vũ Hinh đẩy ra cửa bao xương. Quách Dung Dung thăm dò đi đến nhìn lên, lúc này mới chợt hiểu. Trong bao xương chỉ ngồi một người. Đinh Tiềm. Tại sao là ngươi? Quách Dung Dung đầu tiên là kinh ngạc, nhưng mắt to trâu đi vòng vo đi dạo, lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười, "À, ngươi là sợ ta không đến, mới cố ý tìm Tưởng Vũ Hinh đem ta lừa gạt tới đi." Làm sao? Đại thúc đống nhiên lại nghĩ thông suốt, nghĩ tra vụ án này. Kỳ thật nha, đoán sai cũng không quan trọng, ngươi cũng không phải cảnh sát. Lần trước đi được vội vàng, ta chính là nghĩ mời ngươi uống chén trà. Đinh Tiềm ngược lại con lừa không ná đỡ, giả bộ như một bộ xem thường thái độ. Uống trà đi, người khác mời khách sự tình ta đều nguyện ý tham gia. Quách Dung Dung dửng dưng ngồi xuống. Kỳ thật đi, coi như đại thúc nghị tra vụ án này cũng không được tra xét, bắt cóc phạm đã bắt lấy. Người nữ phục vụ bưng một cái khay tiền đến, cầm tam cái chén cà phê cất kỹ, cho tam cái chén rót cà phê, lui ra khỏi phòng. Tưởng Vũ Hinh vô thanh vô tức ngồi ở một bên, sờ lấy còn tại bốc hơi nóng cái chén, nghe bọn hắn nói chuyện. Đinh Tiềm cầm lấy cái chén thổi thổi, nhấp một miếng. Tội phạm là ai? Ngươi hẳn là đoán được, chính là Hoàng Đình Phong. Tưởng Vũ Hinh bả vai có chút run run, cái tên này nàng quá quen thuộc, nhưng nàng không có lên tiếng. Hắn nha. Đinh Tiềm ý vị thâm trường nói một nửa lời nói, lại bắt đầu chậm ung dung uống cà phê. Quách Dung Dung cỡ nào thông minh, nàng rõ ràng đoán được Đinh Tiềm là đang cố ý dẫn nàng hướng Hoàng Đình Phong bản án bên trên trò chuyện. Nàng nhận trong chốc lát, nhưng vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình, hỏi: hắn làm sao vậy? Ngươi nói chuyện có thể hay không nói hết lời a? Nôn một nửa nuốt một nửa, có khó chịu không a? Đinh Tiềm khẽ mắt liếc chồng nàng, chậm rãi nói: lúc đầu ta đối vụ án này một điểm đều không có hứng thú, đã ngươi nghĩ trò chuyện, vậy ta tùy tiện nói một chút. Hoàng Đình Phong có phải là rất dễ dàng liền nhận tội rồi? Quách Dung Dung sững sờ, hơi kém hỏi làm sao ngươi biết? Hắn không có vì chính mình quá nhiều giải thích, cảm xúc cũng không hạ, vừa vặn tương phản, hắn vô cùng phấn khởi, căn bản không quan tâm hắn chỗ phạm tội, phải bị như thế nào trừng phạt. Đinh Tiềm tiếp tục nói đi xuống. Quách Dung Dung kinh ngạc đánh gãy hắn, ta vừa rồi thẩm vấn thời điểm, ngươi tại sát vách nhìn giám sát sao? Không có. Ngươi biết, ta không quá ưa thích các ngươi tổ trưởng. Vậy ngươi? Ta là đoán, không nhất định chuẩn. Nhưng mà nhìn phản ứng của ngươi, xem ra ta lần này không có đoán sai. Ngươi đoán? Quách Dung Dung căn bản không tin. Tưởng Vũ Hinh lúc này nói, Đinh Y Sinh mới vừa rồi cùng ta đi Hoàng Đình Phong nhà, chính là cái kia phòng thuê. Nói đến đây, nàng lộ ra vô cùng buồn nôn biểu lộ, đoán chừng hắn nhìn thấy Hoàng Đình Phong những cái kia biến thái vật sưu tập. Các ngươi đến đó làm gì? Quách Dung Dung hỏi Đinh Tiềm. Ta mặc dù không muốn tham dự các ngươi phá án, nhưng ta đáp ứng muốn giúp Tưởng Vũ Hinh tìm đến hắn muội muội. Tất yếu điều tra dù sao vẫn là cần. Ngươi là bởi vì thấy được những vật kia, cho nên đoán được hắn sẽ nhận tội. Đinh Tiềm cười cười, đối Quách Dung Dung phản ứng biểu thị tán thưởng. Nhưng ta vẫn không hiểu. Quách Dung Dung nói. Nàng quay đầu hỏi Tưởng Vũ Hinh, ngươi minh bạch rồi? Ta cũng không hiểu. Tưởng Vũ Hinh cười khổ, nhưng Đinh Y Sinh tựa hồ cảm thấy Hoàng Đình Phong không phải là các ngươi muốn tìm tội phạm. Quách Dung Dung hô một chút quay đầu, vội vàng hỏi Đinh Tiềm, ngươi không phải thật sự nghĩ như vậy đi? Hoàng Đình Phong thế nhưng là ta thân tay nắm lấy. Các ngươi tại nhà hắn tìm được hắn gây án chứng cứ sao? Tìm được, Liêu Phỉ tìm được hắn bắt cóc Tưởng Vũ Hàm chứng cứ. Vậy hắn có hay không nói đem Tưởng Vũ Hàm giấu ở nơi nào rồi? Không có. Hắn có cũng không nói đến cái khác mất tích nữ nhân bị che đậy chôn ở địa phương nào. Hắn nói hắn không nhớ được. Hắn không phải không nhớ được, hắn là căn bản không biết. Thế nhưng là hắn nhận tội, mà lại phi thường nhẹ nhõm liền nhận tội. Quách Dung Dung gật gật đầu. Các ngươi có cho hắn làm DNA xét nghiệm sao? Không đợi làm đâu. Hắn liền nhận tội. Làm cũng làm không, hắn không phải là các ngươi muốn tìm người. Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Hắn có thực tội chứng vọng tưởng. Cái gì? Thực tội chứng vọng tưởng? Đó là cái gì? Cái này người bệnh thường xuyên hảo không có lý do cho là mình phạm vào nghiêm trọng tội ác, thậm chí sẽ cho là mình tội ác tày trời, chết chưa hết tội, lẽ ra nhận trừng phạt. Ngươi từ nơi nào nhìn ra được? Chương 11, vọng tưởng, 4. Hắn phòng thuê bên trong, không biết ngươi có hay không nhìn kỹ ra trên tường những thi thể này ảnh chụp cùng chữ viết nói rõ. Đều là hắn từ trên mạng hạ hoặc là trên tạp chí sưu tập các loại hung sát án ghi chép. Hắn trong phòng ngủ tất cả đều là phong cách huyết tinh phim cùng phim truyền hình, hắn chính là đang bắt chước phim kinh dị bên trong giết người kịch bản đến bố đưa nhà của mình. Hắn tại đem bản thân tưởng tượng trở thành một cùng hung cực ác tội phạm. Hắn đã ảo tưởng mình trở thành tội phạm, chẳng lẽ liền không thể bắt chước bọn hắn gây án? Quách Dung Dung hỏi lại. Có thể biết, nhưng hắn còn chưa tới nơi giai đoạn kia. Mà lại, hắn đang tra hỏi thời điểm khoa trương biểu hiện, đầy đủ chứng minh hắn chính là một cái thực tội chứng vọng tưởng người bệnh, dạng này người dù cho gây án cũng sẽ sớm bị phát hiện. Có thể liên tục bắt cóc 10 cái nữ nhân, thủ đoạn dị thường cẩn thận, dạng này tội phạm cũng sẽ không sớm như vậy chỉ hy vọng sẽ bị cảnh sát bắt được. Nghe Đinh Tiềm nói xong, Quách Dung Dung giống quả cầu ra xì hơi, chiếu ngươi nói như vậy, thì ra như vậy ta tất cả đều là tòi công bận rộn. Cũng không thể nói như vậy, người này cho chúng ta một cái rất trọng yếu manh mối. Đầu mối gì? Tưởng Vũ Hàm. Có chứng vọng tưởng không có nghĩa là Hoàng Đình Phong nói đều là nói dối, ta tin tưởng Tưởng Vũ Hàm mất tích ngày đó đúng là đến nhà hắn. Nghe nói các ngươi còn tìm được chứng cứ, là Liêu Phỉ tại hắn trong phòng ngủ tìm tới. Trong phòng ngủ có đánh nhau vết tích. Hắn đem Tưởng Vũ Hàm tay trói lại, không biết muốn làm gì. Nhưng chúng ta phỏng đoán, Tưởng Vũ Hàm dùng dao cắt đả thương hắn, đoạt môn chạy trốn. Chạy lúc xuống lầu, bị một đám hóng mát lao đầu lao thái thái nhìn thấy. Về sau đâu, muội muội ta về sau thế nào? Tưởng Vũ Hinh so với ai khác đều gấp, vội vàng hỏi. Bọn hắn nhìn thấy Hoàng Đình Phong đuổi theo Tưởng Vũ Hàm chạy ra cư xá, về sau liền không biết hạ lạc. Hoàng Đình Phong nhất định biết đến, các ngươi có hay không thẩm vấn hắn? Thẩm vấn, nhưng là hắn nói hắn không nhớ nổi. Ta cảm thấy hắn là tại nói bậy. Tưởng Vũ Hinh một chút đứng người lên, không được, chúng ta đến nhanh đi công an cục hỏi hắn, vô luận như thế nào cũng muốn hắn đem muội muội ta hạ lạc nói cho ta, Vũ Hàm đều đã mất tích 2 tuần lễ. Nói không chừng tùy thời đều gặp nguy hiểm. Tưởng Vũ Hinh vạn phần khẩn trương, tựa như tùy thời đều có thể nổi điên đồng dạng. Đinh Tiềm hướng nàng khoát tay ra hiệu nàng tỉnh táo, sau đó đối Quách Dung Dung nói, ngươi có thể hay không cho ta cung cấp một cái đơn độc cùng Hoàng Đình Phong cơ hội gặp mặt, ta không muốn cùng Đỗ Chí Hân chạm mặt. Ta nghĩ một chút biện pháp đi, thật không hiểu rõ đàn ông các ngươi. Ngươi cùng lúc trước hắn cũng không nhận ra, làm sao vừa thấy mặt liền số xung khắc đâu. Trời cung đấu a. Uy, ta lúc nào có thể ra tòa án nha, giống ta dạng này tội giết người, quan tòa chỉ sợ cả đời đều chưa thấy qua đêm. Hoàng Đình Phong mang theo còng tay, xiềng chân, bị coi như trọng hình phạm, từ hai cảnh sát áp ra lâm thời giam giữ thất, vừa đi còn bên cạnh cùng hai cảnh sát cười cười nói nói. Hai người cảnh sát đều không cùng hắn đáp lời, đem hắn dẫn tới một gian trong phòng họp nhỏ, đóng cửa lại liền đi. Trong phòng họp ngồi hai người, một cái là trước kia thẩm vấn qua hắn Quách Dung Dung, một cái khác hắn có chút quen mặt, hơi nghĩ nghĩ, nhận ra chính là ở sân trường bên trong trông thấy nam nhân kia. Hắn đối Đinh Tiềm một điểm đều chưa quen thuộc, còn tưởng rằng hắn chính là một cái bình thường cảnh sát. Quách cảnh sát. Hoàng Đình Phong cười ha hả hướng Quách Dung Dung chào hỏi, đặt mông ngồi ở bàn dài đối diện một cái ghế lên, một mặt chẳng hề để ý bộ dáng. Nhìn bên ngoài, hắn là kiêu ngạo nhất hung thủ, hoàn toàn không quan tâm mình chỗ phạm tội đi, nghiêng lệch dựa vào ghế, hướng Quách Dung Dung cười hì hì, căn bản không nhìn Đinh Tiềm tồn tại. Này. Đinh Tiềm gõ gõ cái bàn, muốn gây nên hắn chú ý. Hoàng Đình Phong lật ngẩn ra hắn một chút, căn bản không thèm để ý hắn, miệng tiếp tục điều si Quách Dung Dung, ngoại trừ Hoa Khôi cảnh sát, những người khác ta nhìn liền phiền. Này, ngươi cái này yêu nói láo tiểu hài, làm không được sự tình hết lần này tới lần khác muốn thừa nhận, hiện tại trở dạng, không dám đối mặt ta sao? Đinh Tiềm nói. Hoàng Đình Phong bắp thịt trên mặt cấp tốc co rúm, giận không kềm được quay đầu nhìn chằm chằm Đinh Tiềm, ngươi nói ai? Cái này cái phòng gian còn có cái thứ hai hạng người như vậy sao? Ngươi lặp lại lần nữa. Hoàng Đình Phong khẽ động xiêm xích, như muốn cùng Đinh Tiềm liều mạng, thiếu chút nữa đem bản thân trượt chân, nhìn xem thực sự rất buồn cười. Những người kia căn bản cũng không phải là ngươi bắt cóc. Là ta, chính là ta, ngươi nói hiệu nói vượng. Hoàng Đình Phong phẫn nộ gào thét. Vậy ta hỏi ngươi, cái thứ nhất người bị hại ngươi là xử lý như thế nào? Ta đem cất vào trong dương hành lý, sau đó chôn ở. Ngươi nghĩ kỹ lại nói, thật là chôn. A, không phải, ta nhớ lầm, ta đem dương hành lý ném đi. Ngươi xác định là ném đi sao? Ta. Hoàng Đình Phong hoàn toàn bị Đinh Tiềm nhiêu tiến vào, tiến thối lưỡng nan, tức hổn hển. Ngươi, ngươi cái tên này. Đinh Tiềm gõ lấy cái bàn, đừng đóng kịch, Hoàng Đình Phong, nghị phạm tội một điểm đều không khó, không cần thiết cố ý hướng trên người mình vu oan. Hiện tại, cảnh sát liền có thể dùng dính líu bắt góc, cường gian thiếu nữ vị thành niên tội danh khởi tố ngươi. Nhưng mà liên hoàn giết người loại chuyện này, không phải ngươi có thể làm được đến. Hoàng Đình Phong liền giống bị rút sống lưng, sủi lơ trên ghế, trước đó thần kỳ biến mất vô ảnh vô tung. Quách Dung Dung tức giận đến nhảy dựng lên, nắm chặt Hoàng Đình Phong cổ áo, ngươi cái này tên hỗn đản, dám đùa chúng ta, không phải ngươi làm tại sao muốn thừa nhận, làm sao? Đương liên hoàn tội phạm giết người cảm giác đến rất đáng gờm sao, rất đã đúng hay không? Đi, ta còn có lời muốn hỏi hắn. Đinh Tiềm nhắc nhở Quách Dung Dung, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian biết rõ ràng Tưởng Vũ Hàm hạ lạc. Quách Dung Dung tức giận buông tay ra, trong lòng nổi giận. Hoàng Đình Phong, chỉ ít ta tin tưởng Tưởng Vũ Hàm mất tích cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Ngươi nói cho ta, nàng bây giờ ở nơi nào? Đinh Tiềm hỏi. Ta không biết. Hoàng Đình Phong ủ rũ cúi đầu nói. Quách Dung Dung vỗ bàn một cái, ngươi không phải mới vừa đem hết thể tội danh ôm lấy sao, hiện tại tại sao lại con rùa đen rút đầu? Ta thật không biết nàng đến cùng đi đâu, ta không có bắt cóc nàng. Quách Dung Dung vừa muốn phát tác, làm Đinh Tiềm ngăn lại. Đinh Tiềm tiếp tục hỏi Hoàng Đình Phong, lời này của ngươi là có ý gì? Ngày đó ngươi đuổi theo Tưởng Vũ Hàm ra trường học, không phải ngươi đem hắn làm về đến trong nhà sao? Ta lúc ấy là đem lừa gạt về đến trong nhà. Ta lúc ấy xác thực lo lắng nàng cáo ta, tiểu nha đầu kia đi lên điên kình không quản không để ý. Ta đuổi theo ra sân trường đuổi qua nàng, ăn nói khép nép cùng với nàng chịu nhận lỗi, liên tục cam đoan không biệt ly, mới đem ổn định. Nhưng trong lòng ta hận chết nàng, ta chưa từng có cho người ta thấp kém như vậy qua. Ta hoàn toàn không có thể tha nàng. Thế là, ta đem nàng lừa gạt đến ta phòng cho thuê. Ta xưa nay không mang người khác tới ta phòng cho thuê, ta biết trong phòng những vật kia không thể để cho ngoại nhân nhìn, ta không nghĩ người khác coi ta là thành một người bị bệnh thần kinh. Cho nên, ngươi đem Tưởng Vũ Hàm đưa đến ngươi phòng cho thuê, liền chuẩn bị xuống tay với nàng, ngươi định xử lý như thế nào nàng, giết nàng. Chương 12, quỷ dị chuyển biến, 1. Ta còn chưa nghĩ ra, có lẽ đi. Hoàng Đình Phong nói, nàng đến nhà ta liền phát hiện tình huống không đúng. Tựa như các ngươi nói như vậy, chúng ta tại phòng ngủ phát sinh đánh nhau. Ta đem chế phục, tùy tiện tìm một đoạn sợi dây đỏ đưa nàng hai tay trói lại. Ta lúc ấy còn không nghĩ rõ ràng xử lý như thế nào nàng, giết nàng, vẫn là tù cấm nàng một đoạn thời gian, những này ta đều nghĩ qua. Nếu như nàng phục cái mềm, cam đoan không cáo ta, cùng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, ta có lẽ sẽ không đem như thế nào. Nhưng nha đầu này quá cố chấp, để cho ta tranh thủ thời gian thả nàng, còn nói muốn để ta ngồi tù, thân bại danh liệt cái gì. Ta lúc ấy chính do dự, nàng không biết từ nơi nào tìm tới một thanh đao nhọn, muốn đâm ta. Ta đang cùng hắn tranh đoạt đao thời điểm bị nàng quy Ad Lam bị thương bụng. Nàng thừa cơ trốn ra nhà ta, ta ở phía sau đuổi theo. Bất chi bất giác, Hoàng Đình Phong đã nói đến mấu chốt địa phương, cùng đặc cán tổ trước đó phỏng đoán đồng dạng. Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm đều hết sức chăm chú nghe. Ngươi đem Tưởng Vũ Hàm sau khi nắm được, lại như thế nào rồi? Đinh Tiềm hỏi. Ta không có bắt lấy nàng, nàng chạy trốn. Nàng chạy trốn. Đinh Tiềm nhìn chằm chằm Hoàng Đình Phong biểu lộ, lưu ý trên mặt hắn một tơ một hào biến hóa. Nàng chạy trốn, ta không có đuổi qua nàng. Hoàng Đình Phong còn nói một lần. Đây không có khả năng. Quách Dung Dung nhận định Hoàng Đình Phong đang nói láo, hai tay bị dây thường cột, vẫn là một nữ hải, ngươi sẽ đuổi không kịp nàng. Ta lúc ấy cũng bị thương nha. Hoàng Đình Phong giải thích, ta đuổi theo ra cư xá, bụng vô cùng đau đớn, liền từ bỏ. Nàng đi đâu, ta cũng không biết. Từ đó về sau, nàng lại cùng ngươi liên lạc qua sao? Đinh Tiềm hỏi.
Không có.
Ta cũng không có liên hệ nàng. Ta căn bản không biết nàng mất tích. Lại sau này hỏi, Hoàng Đình Phong liền hỏi gì cũng không biết. Đinh Tiềm kết thúc thẩm vấn, Quách Dung Dung còn không có cam lòng, hỏi hắn, ngươi tin tưởng tên kia, ta cảm thấy hắn vẫn là đang nói láo, căn bản không có nói thật, hắn khẳng định biết Tưởng Vũ Hàm hạ lạc. Ta cảm giác hắn nói chính là nói thật. Đinh Tiềm nói. Nhưng nếu hắn nói chính là nói thật, kia Tưởng Vũ Hàm như thế nào lại mất tích đâu, nàng trốn sau khi đi lại xảy ra chuyện gì? Đinh Tiềm không có cách nào trả lời, vừa mới coi là tìm manh mối, đột nhiên lại đoán mất, hắn trong mắt lộ ra thật sâu lo lắng, lần này thật phiền phức. Quách Dung Dung không dám thất lễ, lập tức đem cái tin tức nói cho Đỗ Chí Vân cùng Tôn Kiến Châu. Tôn Kiến Châu phản ứng mãnh liệt, cho rằng Hoàng Đình Phong không thể tin, hẳn là đối với hắn một lần nữa thẩm vấn. Đỗ Chí Vân phản ứng tương đối bình tĩnh, hắn trầm ngâm trong chốc lát, làm an bài để Quách Dung Dung bồi Tôn Kiến Châu kỹ càng thẩm vấn Hoàng Đình Phong. Hắn để Liễu Phỉ cùng hắn đi ra ngoài một chuyến, không nói đi làm cái gì. Vài ngày sau, Hoàng Đình Phong tinh ý e kiểm tra kết quả ra, hắn không có làm qua buộc gazo, hiểm nghi bị loại bỏ. Đỗ Chí Vân đem xe ngừng đến bờ sông trong khu cư xá, cùng Liễu Phỉ tuần tự xuống xe. Liễu Phỉ ngay từ đầu cũng không biết hắn muốn làm gì, hắn không nói, Liễu Phỉ cũng không có hỏi. Xuống xe, đi theo Đỗ Chí Vân đi đến cửa tiểu khu, trông thấy hắn tại quan sát địa hình, trong nội tâm nàng đống nhiên sáng tỏ. Tại đây a khoáng đạt địa phương làm phạm tội hiện trường lại xuất hiện không rất dễ dàng a. Liễu Phỉ nói.
Đúng vậy a, nhưng đây cũng là trước mắt duy nhất có thể đi biện pháp.
Đỗ Chí Vân nói. Ta từ vừa mới bắt đầu liền có một chút hoài nghi Hoàng Đình Phong, bối cảnh của hắn cùng gia đình rất nhiều phương diện đều không quá giống chúng ta muốn tìm tội phạm. Ngươi đồng ý Đinh Tiềm cách nhìn. Chỉ có thể nói ở một phương diện khác đi, ta không phải tâm lý sinh, ta sẽ không đi chống giống tưởng tượng tội phạm cái dạng gì, ta sẽ chỉ căn cứ thực tế chứng cứ đến phỏng đoán tội phạm. Hoàng Đình Phong cho dù không phải chúng ta muốn tìm tội phạm, hắn lại là cái cuối cùng cùng Tưởng Vũ Hàm tiếp xúc người, nếu hắn không có nói láo, như vậy tại Tưởng Vũ Hàm mất tích kia lúc trời tối, khẳng định chính là ở đây xảy ra ngoài ý muốn, ta muốn biết cụ thể là ở nơi nào. Đỗ Chí Vân phóng tầm mắt nhìn tới, đem chọn khu cư xá bên ngoài hoàn cảnh thu hết vào mắt. Ra cư xá có một đầu hướng đông đường cái, còn có một đầu về phía tây đường dốc. Đầu kia đường dốc có thể kéo dài đến đê phụ cận, cũng chính là phát hiện hai bộ thi thể địa phương. Đường cái trải qua một chỗ xe buýt tổng trạm, đi về phía nam chính là phá dỡ nhà trẻ khu. Đỗ Chí Vân cùng Liễu Phỉ nói, Hoàng Đình Phong nói chạy ra cư xá không bao lâu liền từ bỏ, hắn trông thấy Tưởng Vũ Hàm là dọc theo đầu này hướng đông đường cái chạy trốn, chạy tới nơi nào hắn không nhìn thấy. Ta phỏng đoán, Tưởng Vũ Hàm có khả năng chính là ở trên con đường này mất tích, chúng ta liền từ con đường này đi lên phía trước đi, nhìn xem có thể phát hiện nghi điểm gì không thể. Thế là, hai người liền từ con đường này đi lên phía trước, vừa đi vừa lưu ý bên cạnh, nhìn xem có không có chỗ nào khả nghi không có. Hoàn cảnh nơi này tương đối hoang vu, không có trung tâm thành phố nhiều như vậy mua bán cửa hàng, muốn tìm đến khả nghi địa phương còn rất không dễ dàng. Đi ước chừng 100 gạo, trải qua xe buýt tổng trạm. Nơi này là tam cái tuyến đường trạm xe buýt, bình thường đều ngừng 5-6 chiếc xe chờ đợi thay phiên. Đỗ Chí Vân đi qua nơi này, đột nhiên đứng vững, ánh mắt không khỏi rơi vào dừng ở ven đường đất trống trên xe buýt, chờ một chút. Nói, hắn đi hướng nhất tới gần ven đường một chiếc xe phía trước, quan sát tỉ mỉ lấy to lớn pha lê đầu xe, lại quay đầu nhìn phía sau mặt đường. Liêu Phỉ cũng đi đến trước đầu xe, phát hiện Đỗ Chí Vân nhìn rất mê mẩn, nàng chưa kịp hỏi, Đỗ Chí Vân chỉ vào đồng hồ đo bên cạnh một cái lại phương lại dài, trước đầu đeo một cái ống kính đồ vật. Hương Phấn nói, quá tốt rồi, có vật này. Hắn tìm đến xe buýt tổng trạm trực ban viên hỏi thăm, các ngươi những này xe buýt bình thường đều dừng ở cố định vị trí tốt hơn theo ý đặt. Trực ban viên nói, chúng ta nơi này có tam cái tuyến đường, 128.228.347. Mỗi cái tuyến đường có một cái dừng xe khu vực. Dựa vào ven đường khu vực ngừng đều là 128 xe.
Đúng.
128 tuyến đường xe đều lắp đặt vi phạm luật lệ mắt điện tử sao? Đường dây này có 5 chiếc xe. 3 chiếc trang vi phạm luật lệ mắt điện tử. Đỗ Chí Vân khẽ nhíu mày, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Trung Khai Tân, để hắn đeo lên máy tính lập tức giảm tới. Lắp đặt tại trên xe buýt vi phạm luật lệ mắt điện tử thuộc về mới mẻ công cụ, bình thường đều là lắp đặt tại xe buýt đầu đồng hồ đo bên cạnh, dùng để tại xe buýt hành xử quá trình bên trong, quay chụp đoạn đường phía trước trải qua cỗ xe phải chăng vi phạm luật lệ. Trước mắt loại này giám sát thiết bị tại Bình Giang nội thành vẫn còn thí điểm giai đoạn. Đỗ Chí Vân vừa rồi mắt liếc một cái góc độ, dừng ở phía ngoài cùng trên một chiếc xe vi phạm luật lệ mắt điện tử hẳn là có thể chụp tới phía trước toàn bộ đường, đối với nó đến cùng có thể quay chụp bao xa trong lòng không có số. Hắn phỏng đoán Tưởng Vũ Hàm chạy trốn lúc hẳn là trải qua nơi này, nếu như có thể bị mắt điện tử chụp tới vậy liền tốt nhất rồi. Nhưng mà 5 chiếc xe chỉ có 3 chiếc xe lắp đặt mắt điện tử, 2 tuần trước kia lúc trời tối, dừng ở phía ngoài cùng xe trang không có trang vi phạm luật lệ mắt điện tử ai cũng không biết, 3/5 tỷ lệ. Chương 12, quỷ dị chuyển biến, 2. Nửa giờ sau, Trung Khai Tân đuổi tới, hắn là máy tính hacker cấp bậc cao thủ, am hiểu loay hoay các loại điện tử sản phẩm. Ngay trước Liêu Phỉ trước mặt, hắn đương nhiên muốn bộc lộ tài năng, đem 3 chiếc xe mắt điện tử tồn trữ đạo nhập trong máy vi tính. Dùng cùng một cái phần mềm mở tăng cái video cửa sổ. Đem xem thời gian điều chỉnh đến ngày 12 tháng 4 8 điểm đến 10 điểm ở giữa, đem Tưởng Vũ Hàm trốn bên trên con đường này đoạn thời gian bao quát đi vào. Hắn một vừa điều khiển một bên ra vẻ cao thâm cho đứng ở một bên Liêu Phỉ giảng giải mắt điện tử nguyên lý làm việc cùng các loại khác nhau, cũng mặc kệ Liêu Phỉ muốn nghe hay không. Đỗ Chí Vân lúc đầu đang nhìn Trung Khai Tân thao tác, đông nhiên quay người lại ra phòng trực ban, thần sắc hết sức kỳ quái. Liêu Phỉ đi theo phía sau hắn ra, hỏi thế nào. Đỗ Chí Hân thấp giọng nói, có người theo dõi chúng ta, ngươi không có chú ý tới sao? Liêu Phỉ thật đúng là không có chú ý tới, nàng lập tức trở nên sốt sắng, nhìn chung quanh. Đừng nhìn. Đỗ Chí Hân nhắc nhở, hắn liền tại phụ cận, đừng kinh đến hắn. Hắn là ai?
Không biết.
Xuất hiện ở đây thực sự rất nghi.
Hoàn toàn chính xác.
Nơi này đã là Tưởng Vũ Hàm mất tích địa phương, lại tại ngại nghi nhân Hoàng Đỉnh Phong phòng thuê phụ cận. Cách nơi này không đến 1000 mét, tội phạm dùng dương hành lý chôn hai nữ nhân, tại đê hạ đem hai nữ nhân khác thùng đựng hàng bên trong ném vào trong sông. Tội phạm hiểu rất rõ khu vực này, nhưng người nào cũng không biết hắn bình thường từ lúc nào xuất hiện ở đây. Đỗ Chí Hân dùng ánh mắt nhắc nhở Liễu Phỉ, cái kiết nhưng nghi nhân bây giờ đang ở xe buýt tổng trạm bên trong, hắn ra hiệu Liễu Phỉ, muốn hai người kéo dài khoảng cách. Liễu Phỉ gật đầu. Đỗ Chí Hân đối theo dõi cùng phản theo dõi tương đương có kinh nghiệm. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, giả bộ như gọi điện thoại dáng vẻ không nhanh không chậm tại từng chiếc đặt song song đỗ xe buýt ở giữa vừa đi vừa về đi. Liêu Phỉ cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, đứng tại một cỗ sắp chuyến xuất phát xe buýt phía trước, giống như là đang chờ người, kỳ thực chuẩn bị kỹ càng tùy thời phối hợp tác chiến Đỗ Chí Hân. Bọn hắn cũng không biết cái này người vì sao phải theo dõi bọn hắn, có phải là hắn hay không phát hiện bọn hắn là cảnh sát, muốn biết bọn hắn đang làm gì. Đỗ Chí Hân tại xe buýt ở giữa chuyển vài vòng, người không thấy. Chỉ có Liêu Phỉ như cũ đứng tại chiếc kia xe buýt bên cạnh. Liền lúc này, từ Liêu Phỉ nghiêng hậu phương hướng, một cỗ đỗ xe buýt đằng sau, lộ ra một đôi mắt, ánh mắt khó lường nhìn nàng, dường như đánh cái gì chú ý. Nhìn người như thế, dáng dấp lại xinh đẹp ngươi cũng thấy không rõ. Một cái mang theo trào phúng giọng điệu thanh âm không có dấu hiệu nào tại cái này nhân thân hậu chuyện tới. Người này giật mình. Đỗ Chí Hân từ phía sau hắn xuất hiện. Chạy là đại đa số giả hoạt tội phạm bị phát hiện về sau bản năng lựa chọn, thế nhưng là người này giật mình về sau ngược lại trầm ổn đứng ở nơi đó, không lúc đích. Ban ngày ban mặt, bên ngoài dám cùng Đỗ Chí Hân rằng co tội phạm còn rất hiếm thấy. Đỗ Chí Hân chậm rãi đi tới. Người kia không lúc đích, cũng không có quay người, tựa hồ biết chạy cũng không chạy nổi Đỗ Chí Hân. Đỗ Chí Hân đi mau đến phía sau hắn đứng vững, cười lạnh nói, Đinh Y Sinh, ngươi theo dõi chúng ta bao lâu? Đinh Tiềm thực sự tránh không khỏi, kiên trì quay người lại, làm một cái thế kỷ này nhất giả khó xử nhất mỉm cười. U, thật là khéo, ngươi làm sao ở chỗ này, ngươi gọi. Gọi là cái gì nhỉ? Ngay tại bên miệng lên, làm sao liền nghĩ không ra rồi. Đỗ Chí Hân liền để hắn trang, nhìn hắn có thể chứa tới khi nào. Liêu Phỉ lúc này cũng đi tới, trông thấy Đinh Tiềm không khỏi kinh ngạc, cái này là làm sao là chuyện gì, Đinh Y Sinh. Là ngươi theo dõi chúng ta. Cái này. Đinh Tiềm trong lúc nhất thời còn thật không biết nên giải thích như thế nào. Hiện tại, liền nói một chút ngươi tại sao muốn theo dõi chúng ta đi, ta sẽ xét cân nhắc muốn hay không khởi tố ngươi. Đỗ Chí Hân đúng lý không tha người, bước Đinh Tiềm nói. Đinh Tiềm không muốn nói cũng không được, ta không phải cố ý theo dõi các ngươi, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên đụng tới. Ngẫu nhiên đụng tới. Đỗ Chí Hân cỡ nào thông minh, lập tức minh bạch nguyên nhân, nguyên lai ngươi giống như chúng ta, cũng tại trùng kiến tình tiết vụ án. Đinh Tiềm không có phủ nhận. Đinh Y Sinh, ta đã sớm nói, đặc án tổ một mực hoan nên ngươi gia nhập. Nếu như ngươi nghĩ, tùy thời đều có thể đến, nhưng ngươi không thể lấy tư nhân phương thức điều tra hình sự bản án, hơn nữa còn tùy tiện vận dụng cảnh lực, theo dõi cảnh sát, đây đều là phạm pháp hành vi. Nguyên lai Đỗ Chí Hân đã sớm biết Đinh Tiềm âm thầm tìm Quách Dung Dung thẩm vấn Hoàng Đình Phong. Gia hỏa này bất động thanh sắc, một mực tại bên cạnh nhìn, chờ đợi thời cơ một chút bắt Đinh Tiềm một cái hiện hình. Đinh Tiềm là triệt để cắm trong tay hắn. Đỗ Chí Hân lời nói xoay chuyển, đương nhiên rồi, cân nhắc đến ngươi là tâm lý sinh ra thân, không phải chuyên nghiệp cảnh sát, có lúc xuất hiện phán đoán sai lầm cũng không thể tránh được. Chúng ta không sẽ bởi vì cái này đối Đinh bác sĩ sinh ra bất luận cái gì thành kiến. Gia hỏa này hết chuyện để nói, lại tại cầm Đinh Tiềm đem tội phạm phân tích thành sợ vợ trung niên đại thúc nói sự tình. Giống như Đinh Tiềm là bởi vì tự giác mất mặt mới không dám gặp bọn họ giống như. Đinh Tiềm thần sắc xấu hổ, tốt à, cảm tạ Đỗ tổ trưởng ngươi lý giải, ta chính muốn biết các ngươi phát hiện cái gì. Muốn biết, liền theo chúng ta tới đi. Ba người về đến trạm xe phòng trực ban, Trung Khai Tân bên kia đã có kết quả. Thật sự là quá may mắn, ta nghĩ ta tìm được nữ hải kia. Bọn hắn vừa vào cửa, Trung Khai Tân liền bắt đầu ồn ào. Đỗ Chí Hân đi vào trước máy vi tính, video bối cảnh u ám, biểu hiện thời gian là ngày 12 tháng 4, 8 giờ 40 phút. Mắt điện tử chụp tới toàn bộ mặt đường. Một nữ nhân bối cảnh xuất hiện ở trong video, xe buýt mắt điện tử phương hướng là từ nghiêng hậu phương hướng phía trước chiếu, cho nên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng. Loại này mắt điện tử là căn cứ vào 3G mạng lưới kỹ thuật, 24 giờ mọi thời tiết theo dõi quay chụp. Hữu hiệu khoảng cách 50m ta đem thời gian phạm vi thu nhỏ đến 8 điểm đến 9 điểm ở giữa. Bên trong một cái xe buýt điện tử giám sát chụp tới đoạn video này, ta phát hiện nữ nhân này chạy bộ tư thế rất quái lạ, mặc dù nhìn không thấy tướng mạo, ta đoán chính là nàng. Trung Khai Tân nói đánh một chút phím cách. Video bắt đầu phát ra. Trong video nữ người lập tức động. Nàng tại chạy. Nàng một chạy, mọi người lập tức phát hiện vấn đề. Nữ nhân này chạy thất kinh, thất tha thất để, hai cánh tay không có tại thân thể hai bên đong đưa, tựa hồ bị trói chặt. Nàng chạy mấy bước liền quay đầu nhìn một chút. Ngừng. Đỗ Chí Hân kêu đột nhiên, Trung Khai Tân phản ứng linh mẫn, không có dừng lại gõ phím cách. Hình ảnh dừng lại tại nữ nhân quay người về sau nhìn sát na. Gương mặt kia ngây thơ chưa thoát, thanh xuân tịnh lệ. Gặp qua Tưởng Vũ Hinh người đều đối mỹ mạo của nàng ký ức vẫn còn mới mẻ, tại cô gái này trên mặt lờ mờ cũng có thể nhìn thấy cùng Tưởng Vũ Hinh một chút tương tự đặc điểm. Không có người hoài nghi cô gái này chính là bọn hắn muốn tìm nữ nhân, Tưởng Vũ Hinh muội muội, Tưởng Vũ Hàm. Từ trên mặt nàng biểu lộ đó có thể thấy được, có người ở phía sau truy nàng. Cứ việc người kia chưa từng xuất hiện tại trong video, nhưng mà nhìn bề ngoài, nàng lúc này không có có thụ thương. Chương 12, quỷ dị chuyển biến, 3. Nàng sẽ là Tưởng Vũ Hàm sao? Đỗ Chí Vân hướng Đinh Tiềm xác nhận. Đúng, chính là nàng. Đinh Tiềm nói khẳng định, Tưởng Vũ Hinh cho Đinh Tiềm nhìn qua muội muội nàng ảnh chụp. Đỗ Chí Vân để Trung Khai Tân tiếp tục. Đánh phim cách, video phát ra. Tưởng Vũ Hàm tiếp tục hướng phía trước chạy, lúc này trong video đã có thể nhìn thấy có một đoạn màu đỏ dây thừng theo nàng chạy vừa đi vừa về đông đưa. Sợi dây này cùng tại Hoàng Đình Phong trong nhà trông thấy dây thừng hẳn là cùng một loại. Liêu Phỉ phân biệt một chút nói. Trải qua 3-4 giây loại thời gian, Tưởng Vũ Hàm đã cong mẹo chạy ra mười mấy mét, nhìn ra được nàng đã mệt muốn chết rồi, tốc độ cũng chậm. Nàng lại trở về mấy lần đầu hướng sau lưng nhìn, xác nhận đuổi theo nàng người ở nơi nào. Về sau, nàng liền không chạy, đổi thành đi, xem ra cũng không giống trước đó khẩn trương như vậy. Tựa hồ Hoàng Đình Phong không có nói sai, hắn bàn giao mình bị thương, vừa đuổi theo ra cư xá liền từ bỏ. Bởi vậy Tưởng Vũ Hàm phát hiện hắn không có tiếp tục đuổi mình, liền không lại chạy. Bởi vì quay chụp đoạn video này lúc, mắt điện tử từ đầu đến cuối ở vào đứng im trạng thái, trong video Tưởng Vũ Hàm là càng chạy càng xa. Mắt điện tử hữu hiệu phạm vi tại khoảng 50m, trên thực tế, qua 30m liền thấy không rõ người. Mắt thấy trong video Tưởng Vũ Hàm từng bước một tiến về phía trước đi, thân ảnh thay đổi dần nhỏ dần, càng ngày càng mơ hồ. Ngay tại mọi người có chỗ thư giãn, trong video Tưởng Vũ Hàm không biết tại sao, đi tới, đột nhiên đứng vững. Hình ảnh cơ hồ dừng lại có khả năng 3-4 giây, nàng tiếp xuống để trước màn hình tất cả mọi người đều thất kinh. Nàng đột nhiên quay người bắt đầu hướng nam đi. Chờ một chút. Đỗ Chí Vân đống nhiên hô ngừng. Đổ về tam 4 giây. Trung Khai Tân đánh lui lại khóa. Ngừng. Video hình ảnh đứng tại Tưởng Vũ Hàm đứng trên đường đứng im bất động tình cảnh. Đỗ Chí Vân cẩn thận nhìn thấy hình ảnh bên trong không lắm rõ ràng Tưởng Vũ Hinh, đem hình ảnh phóng lớn hơn một chút. Trung Khai Tân đem hình ảnh phóng đại đến 4 lần, Tưởng Vũ Hinh tư thái một chút trở nên hết sức rõ ràng. Đỗ Chí Vân chỉ nàng ảnh chân dung, nói, nàng đang nhìn lấm lét cái gì? Trong video, Tưởng Vũ Hàm đầu chuyển hướng phía bên phải, không biết đang nhìn cái gì. Đem một đoạn một lần nữa phóng một lần, động tác chậm. Đỗ Chí Vân yêu cầu, vì làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Trung Khai Tân theo lời đổ về mấy giây, sau đó chậm gấp 2 tốc độ một lần nữa phát ra Tưởng Vũ Hinh cái này để cho người ta khó hiểu động tác. Tưởng Vũ Hàm xuyên qua trạm xe buýt, từ tây hướng đông chậm chạp tiến lên, chậm gấp 2 tốc độ làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng nàng mỗi một cái động tác. Nàng đi tới, dừng lại, đầu chuyển hướng phía bên phải, nhìn quanh cái gì? Nàng dừng lại bất động vài giây đồng hồ tựa hồ bị vô hạn kéo dài. Sau đó, nàng cải biến phương hướng, phía bên phải vừa đi, bước chân cũng tăng nhanh. Mãi cho đến biến mất đang theo dõi bên ngoài. Đỗ Chí Vân nói, Tưởng Vũ Hàm trước đó từ Hoàng Đình Phong trong nhà trốn tới, một mực là đi thẳng, cũng chính là từ tây hướng đông phương hướng, cái hướng kia gần như đường thẳng, có thể trải qua một mảnh đất hoang, sau đó có hai cái nhà xưởng nhỏ. Nàng lúc ấy hoảng hốt chạy bừa, chỉ là bản năng hướng phía trước trốn. Nhưng là, liền tại trải qua xe buýt tổng trạm, chính là chúng ta vị trí nơi này. Nàng lại chuyển hướng. Từ động tác của nàng bên trên quan sát, nàng là đột nhiên nhìn thấy cái gì không tưởng tượng được đồ vật mới do dự tạm 4 giây. Bình thường, chỉ có một người rất giật mình thời điểm, mới có biểu hiện như vậy. Ta nói không sai chứ, Đinh Y Sinh. Hoàn toàn chính xác. Đinh Tiềm thừa nhận. Đón lấy, nàng đột nhiên thay đổi chủ ý, hướng để nàng cảm thấy giật mình phương hướng đi đến. Nếu không phải trên xe buýt mắt điện tử ngoài ý muốn chụp tới đoạn video này, ai đều không thể nghĩ đến lúc ấy còn xuất hiện cái ngoài ý muốn này tình huống. Đây là cho đến trước mắt, Tưởng Vũ Hàm tại trước khi mất tích lưu lại cuối cùng vết tích. Cái hướng kia có cái gì? Đinh Tiềm hỏi. Cái hướng kia là phía nam, có một mảnh phá rỡ khu. Ngươi muốn tự mình đi một chút nhìn xem sao? Đỗ Chí Vân đi ra trạm xe buýt phòng trực ban, hắn dự định dọc theo Tưởng Vũ Hàm mất tích phương hướng một đường đuổi tiếp. Hắn cũng cong lên Đinh Tiềm hiếu kỳ. Hắn cũng đi theo ra ngoài, sau đó là Liêu Phỉ. Bọn hắn lấy 128 đường dừng ở bên ngoài rìa xe buýt làm cơ chuẩn, đây chính là mắt điện tử chỗ quay chụp vị trí, dựa theo trong video Tưởng Vũ Hàm đi qua lộ tuyến đi lên phía trước. Ước chừng đi qua 20m, bọn hắn đứng xuống. Chính như Đỗ Chí Vân nói, con đường phía trước hai bên là đất hoang, chỗ xa hơn có thể nhìn thấy nhà máy cái bóng. Còn có một con đường từ phía trước mở rộng chi nhánh, hướng nam kéo dài. Đi về phía nam bên cạnh nhìn ra xa, địa thế tương đối bằng phẳng, hoàng hốt có một mảng lớn thấp bé nhà trệt. Đỗ Chí Vân nói, Tưởng Vũ Hàm đại khái liền ở cái địa phương này nhìn thấy cái gì, các ngươi nhìn xem, có thể phát hiện cái gì dị thường sao? Đinh Tiềm cùng Liễu Phỉ cùng một chỗ hướng nam mặt nhìn lại, một đầu chuỗi lủi con đường, có sắp xếp cột điện. Giải rác mấy gian tiểu nhà trệt cũng đã sớm tới ra không còn sót lại cái gì. Đinh Tiềm trầm ngâm một lát, nói, nàng trông thấy không là cái gì, mà là người. Đỗ Chí Vân cùng Liễu Phỉ đồng thời chấn động. Người nào có thể để cho Tưởng Vũ Hàm như thế giật mình, đột nhiên cải biến phương hướng? Người này cùng với nàng mất tích có quan hệ sao? Mặc kệ Đỗ Chí Vân trước đó như thế nào dèm pha Đinh Tiềm năng lực, đối với hắn khác hẳn với thường nhân sức phán đoán vẫn là không được thận trọng cân nhắc. Trung Khai Tân không biết lúc nào thu thập xong đồ vật, đuổi đi lên, vừa vặn nghe đến Đinh Tiềm cùng Đỗ Chí Vân bọn hắn nói chuyện, sao có thể bỏ qua ngay trước nữ thần mặt triển lộ tài hoa cơ hội, lập tức đoạt lời nói, ta cũng cảm thấy Tưởng Vũ Hàm trông thấy chính là một người. Ta đoán người này có khả năng nhất là Hoàng Đình Phong, nếu đổi lại là người khác làm sao có thể để nàng giật mình như vậy. Liêu Phỉ khinh miệt lườm hắn một cái, khó nhất chính là Hoàng Đình Phong. Nếu như nàng trông thấy Hoàng Đình Phong, hẳn là đảo ngược chạy trốn, chẳng lẽ còn sẽ đi truy hắn. Trung Khai Tân đủ rũ, chợt cảm thấy Vô Tuyến nhỏ bé. Đinh Tiềm nghĩ nói, Tưởng Vũ huynh đã nói với ta, muội muội nàng trước khi mất tích đã từng phát hiện qua một cái khả nghi nam nhân, thậm chí hoài nghi hắn chính là liên hoàn bắt cóc nữ nhân tội phạm. Lúc ấy Tưởng Vũ huynh cũng không coi là thật, nhưng là Tưởng Vũ Hàm đêm đó liền mất tích. Hiện đang hồi tưởng lại đến, chuyện này liền rất nghi. Chúng ta trước đó hoài nghi tới Từ Phóng, hoài nghi tới Hoàng Đình Phong, hiện tại hai người kia đều không có đầy đủ gây án chứng cứ. Chúng ta liền không thể không một lần nữa cân nhắc cái này thần bí nam nhân thân phận. Nếu như hắn thật sự là Dương Hành Lý bắt cóc phạm, như vậy hắn có thể hay không cùng Tưởng Vũ Hàm mất tích có quan hệ đâu? Liêu Phỉ nói, ngươi hoài nghi Tưởng Vũ Hàm ở đây nhìn thấy cái kia trước đó gặp qua khả nghi nam nhân. Đây là ta vừa mới nghĩ đến một loại khả năng, chỉ là Đinh Tiềm trên nét mặt mang theo vài phần hoang mang, nếu Tưởng Vũ Hàm là bởi vì nhìn thấy cái này khả nghi nam nhân mới giật mình như vậy, thế nhưng là, lấy nàng tình huống lúc đó thật sự có đảm lượng đi theo dõi hắn sao? Ngược lại, nếu người kia không phải tội phạm, như vậy Tưởng Vũ Hàm vì sao lại giật mình như vậy, vì cái gì lại mất tích đâu? Đinh Tiềm đưa ra hai điểm nghi vấn làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Vừa mới tìm được một cái manh mối trọng yếu, lại xa vào đến một cái càng sâu bí ẩn bên trong. Chương 12, quỷ dị chuyển biến, 4. Đỗ Chí Huân suy tư về sau tổng kết nói, có một chút có thể xác định, Tưởng Vũ Hàm cuối cùng khẳng định là đã rơi vào Dương Hành Lý bắt cóc phạm trong tay, hắn dùng bắt cóc phạm cho điện thoại gửi nhắn tin hướng tỷ tỷ xin giúp đỡ, cái điện thoại di động này về sau lại đến chúng ta tại sân trường đại học bên trong tìm tới người bị hại Lục Man trong tay. Đây là thật sự chứng cứ. Mà Tưởng Vũ Hàm về sau liền mất tích, từ trước sau logic bên trên suy luận, nàng lúc ấy nhìn thấy người này là bắt cóc phạm khả năng lớn nhất. Đỗ Chí Huân tất cả mọi người không có có dị nghị. Đám người dọc theo con đường này tiếp tục đi lên phía trước, đi tới kia phiến đã bắt đầu phá dỡ nhà trẻ khu. Nơi này cư dân đại bộ phận đã dọn đi rồi, 1/3 phòng ở đã bới ra ngược lại. Bốn người đi qua nơi này không tự chủ được đứng vững. Ngươi cảm thấy bên trong thế nào? Đỗ Chí Huân hỏi Đinh Tiềm. Như thế cái rất lý tưởng gây án hoàn cảnh, vắng vẻ, ban ngày đi ngang qua người cũng không nhiều, ban đêm tuyệt đối dễ dàng cho gây án, cũng dễ dàng cho ẩn tàng, còn dễ dàng cho vùi lấp. Đỗ Chí Huân đem hắn không có nói lời nói ra. Không khí tựa hồ trong nháy mắt đọc lại. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mảnh này phá dỡ khu. Đỗ Chí Huân căn cứ phạm tội địa lý học suy tính ra bắt cóc phạm hoạt động nhất tấp nập địa phương là tại Sa Hà Thượng Du Đại Đê phụ cận khối khu vực này. Mảnh này phá dỡ bằng hộ khu liền bao quát ở trong đó. Tất cả mọi người tâm tình đều khẩn trương lên. Chẳng lẽ Tưởng Vũ Hàm là bị hung thủ vùi lấp mảnh này phá gạch nát ngói bên trong? Đinh Tiềm ánh mắt đảo qua trước mắt phiến khu vực này, yếu ớt nói, nếu như ta là tội phạm ta sẽ không lựa chọn dạng này địa phương gây án. Vì cái gì? Đỗ Chí Huân hỏi. Nơi này quá. Đỗ Chí Huân cười cười, ý cười mập mờ. Hắn hướng Trung Khai Tân khoát khoát tay, chúng ta đi qua nhìn một chút. Bốn người đi vào kia phiến phá dỡ khu, khắp nơi đều là tàn tường đoạn ngói, nếu muốn ở trước vứt bỏ nhà trệt bên trong tìm một cái nữ hài mất tích manh mối, coi như phái 20 người cũng không đủ. Trung Khai Tân lập tức gần cần chạy đến Liêu Phỉ bên người, cẩn thận, Liêu bác sĩ, đạo này mà cũng không tốt đi, đến, vị ta. Tránh ra. Liêu Phỉ mới mở miệng đem hắn vỉnh lên đến nam tường. Trước đây phòng ốc là dựa theo thành hàng tu kiến, ở giữa có một ít đường đất hành tung xen kẽ. Hiện tại những này đường đất bên trên chất đầy cát đá, bọn hắn chậm rãi từng bước đi lên phía trước, cân nhắc tội phạm trước đó gây án thủ đoạn, nhất là lưu ý trên mặt đất đột ngột xuất hiện cái ống. Đi tới, không biết vì cái gì, Đinh Tiềm không đi, hắn đạp lên một nửa đoạn tường, nhìn về phương xa. Ngươi đang nhìn cái gì? Đỗ Chí Huân dừng lại hỏi hắn. Phía trước là địa phương nào? Bình Giang Điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên. Đinh Tiềm ánh mắt rung động, không nói chuyện. Tựa hồ có thâm ý khác. Đỗ Chí Huân đã nhìn ra, thế nào, ngươi không nhận Tưởng Vũ Hàm là ở đây mất tích? Ngươi vừa rồi cũng thừa nhận đây chính là cái lý tưởng gây án địa điểm. Đúng vậy a, nhưng tổng cảm giác cảm thấy không đúng chỗ nào. Không đúng chỗ nào? Đinh Tiềm nhìn qua phương xa như có điều suy nghĩ, ta luôn cảm thấy tội phạm là ngoài ý muốn bị Tưởng Vũ Hàm phát hiện, nếu như hắn là tại phát hiện Tưởng Vũ Hàm theo dõi hắn về sau lâm thời khởi ý đem bắt cóc, như vậy hắn vốn là muốn làm gì đâu? Đinh Tiềm cũng làm cho Đỗ Chí Huân rơi vào trầm tư. Hắn chào hỏi Trung Khai Tân cùng Liêu Phỉ tới phân phối nhiệm vụ. Liêu Phỉ, chúng ta bây giờ chia hai tổ, ngươi cùng với Đinh Tiềm đi xem hắn có gì cần trợ giúp. Trung Khai Tân ngươi lưu lại cùng ta cùng một chỗ tìm Tưởng Vũ Hàm. Cái này không được đâu, tổ trưởng. Trung Khai Tân lập tức biểu đạt mình ý kiến, ta cùng Liễu bác sĩ bình thường phối hợp ăn ý nhất, để cho ta cùng với nàng ở đây đi, tổ trưởng ngươi cùng Đinh Y Sinh bình thường nhất có tiếng nói chung, ngươi nhất biết hắn muốn cái gì. Đỗ Chí Huân mặt trầm xuống, ngươi là tổ trưởng hay ta là? Liễu Phỉ cùng với Đinh Tiềm ra phá dỡ khu, dọc theo đại lộ, một mực hướng nam đi xuống. Trên đường đi không có nói câu nào, xuyên qua hai đầu đường cái, đi ước chừng 300-400 mét, mới đi đến điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên sân trường bên ngoài. Cho đến lúc này, Liêu Phỉ mở miệng hỏi, ngươi hoài nghi tội phạm ngày đó vốn là nghĩ tới đây. Ta cũng nói không chính xác, nhưng mà này phụ cận giống như cũng không có quá rõ ràng địa phương. Lại nói, ngươi không cảm thấy trường đại học này rất đặc thù sao? Rất đặc thù. Tại trường đại học này bên trong lần thứ nhất phát hiện chứa ở Dương Hành Lý bên trong mất tích nữ nhân.
Ngại nghi nhân Hoàng Đình Phong cũng là cái này chỗ sinh viên đại học. Bây giờ tại Tưởng Vũ Hàm mất tích phương hướng lại xuất hiện trường đại học này, tựa hồ từ nơi sâu xa có một loại nào đó ám chỉ. Mà Đinh Tiềm cái kia quỷ dị trực giác dường như chỉ hướng nơi này. Đi vào tường viện dưới, xuyên thấu qua gợn sóng hình lan can có thể trông thấy trong sân trường. Nhưng là sân trường rất lớn, tường viện hai đầu đều nhìn không thấy bờ. Đinh Tiềm phân tích nói, bình thường người tại không có cố định phương hướng cảm giác tình huống dưới, sẽ theo bản năng lựa chọn xoay trái. Ta đoán hẳn là Liêu Phỉ đã hướng phải đi, cây bên này địa hình tổ trưởng trước đó đều khám điều tra, hắn nói cái này là hung thủ chủ yếu hoạt động khu vực, còn vẽ lên một phần sơ đồ phát thảo. Ta nhớ được mặt phải cách đó không xa có cái lỗ hổng. Có chút học sinh liền từ nơi này ra vào sân trường. Ê, chính là chỗ đó. Đinh Tiềm đối Đỗ Chí Huân ấn tượng càng kém. Tường viện bên trên hàng rào gãy mất, thành một cái một cầm rộng cửa nhỏ, từ nơi này ra, cách đó không xa có đầu quà vặt đường phố, không ít học sinh đổ thuận tiện, không đi cửa chính, thích thao gần nói ra đi mua đồ. Đi đến nơi đây, trước mắt có hai cái phương hướng, dọc theo đầu này quà vặt đường phố đi về trước vẫn là liên tiếp sân trường, hẳn là có thể thông hướng sân trường bên trong một cái đại môn, còn có một cái chính là cái này lỗ hổng. Tưởng Vũ Hàm theo dõi người kia có thể đi con đường nào đâu? Đinh Tiềm có chút không nắm chắc được, lộ ra một bộ nghĩ sâu tính kỹ dáng vẻ. Ngươi tới đây một chút. Liêu Phỉ nói. Làm gì? Đinh Tiềm không cao hứng. Hắn ghét nhất tại chính mình suy nghĩ sâu xa thời điểm bị nhân đánh gãy. Ta cũng nghĩ thế nơi này. Liêu Phỉ không biết lúc nào đã tiến lỗ hổng, hiện tại chính quay người lại cùng Đinh Tiềm nói lời nói. Đinh Tiềm chán ba đạo hát tuyến. Không muốn như thế che đậy người có được hay không? Tương lai ngươi là không phải là không muốn lập gia đình. Ngươi đến xem cái này. Liêu Phỉ đem một vật nâng đến Đinh Tiềm trước mắt. Cầm trong tay của nàng một đoạn màu đỏ dây thừng. Cùng tại Hoàng Đình Phong nhà phát hiện kia quyển buộc Tưởng Vũ Hàm dây thừng hoàn toàn tương tự. Đỗ Chí Vân run lên, cái này dây thừng ngươi là ở đâu tìm tới? Liêu Phỉ chỉ bên người tu bổ qua bụi cây thấp, tại gốc cây hạ. Đinh Tiềm con mắt nhắm lại, Tưởng Vũ Hàm thế mà không phải tại nhà trệ phá rỡ khu bị tập kích. Nói như vậy, kia lúc trời tối nàng một mực theo dõi cái này người đến nơi này, bọn hắn cùng một chỗ tiến sân trường. Hắn đem sợi dây trên tay giải khai, thiện tay ném vào trong bụi cây. Chương 13, dạ tập 1. Đinh Tiềm suy đoán cùng Liêu Phỉ không như mà hợp, nhưng về sau đâu? Về sau lại xảy ra chuyện gì? Tưởng Vũ Hàm mất tích vẫn là bí mật. Cái viện này tường lỗ hổng gần sát chính là một chuyến giải cây xanh, hai người xuyên qua giải cây xanh, toàn bộ sân trường xuất hiện ở trước mắt, cao thấp xen vào nhau kiến trúc, giăng khắp nơi đường nhỏ để cho người ta nhìn xem hoa mắt, chưa quen thuộc hoàn cảnh nơi này, rất dễ lạc đường. Tưởng Vũ Hàm nếu là thật sự theo dõi người kia tiến vào sân trường, ta lo lắng nàng có thể là tại một nơi nào đó bị tập kích. Hy vọng có thể tìm tới người chứng kiến liền tốt. Liêu Phỉ nói. Đinh Tiềm thở dài, nếu quả thật có người phát hiện, hẳn là đã sớm báo cảnh sát. Mặc dù trường học rất nhiều người, nhưng lúc đó là tại đêm khuya, sân trường lại như thế lớn, kỳ thật không rất dễ dàng bị người phát hiện. Có lẽ có thể tìm lão sư cùng học sinh hỏi một chút. Chúng ta chỉ là hoài nghi Tưởng Vũ Hàm theo dõi một cái người đến nơi này, nhưng cũng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh người kia tồn tại. Nhân viên nhà trường sẽ không nguyện ý phối hợp chúng ta. Đinh Tiềm nghĩ đến trước đó cùng Quách Dung Dung đến điều tra, tiểu nha đầu kia đem trường học lão sư giày vò mấy lần, đại học bên này đều chán ghét chết bọn hắn. Lần này, trường học càng sẽ không hợp tác, hàng ngàn hàng vạn học sinh, mấy trăm tên lão sư, chỉ dựa vào trong tay nắm giữ này một ít manh mối, điều tra độ khó chi đại có thể nghĩ. Đinh Tiềm từ trước đến nay chán ghét sở sắp xếp loại này hao thời hao lực công việc, loại này việc không cần đến hắn tới làm, Đỗ Chí Vân am hiểu nhất an bài cái này. Xế chiều hôm đó, Đỗ Chí Vân từ công an cục rút đánh cháo quát hình cảnh đội ở bên trong 40 tên nhân viên cảnh sát. 20 người an bài tại phá rỡ khu, lục soát khả năng chôn người manh mối, mặt khác 20 người phái đến điện tử đại học khoa học tự nhiên thăm viếng học sinh lao sư. Đỗ Chí Vân đem tường vây lỗ hổng cùng lần thứ nhất phát hiện dương hành lý thi thể hai cái địa phương làm hai cái điểm cuối, tìm ra ba đầu gần nhất lộ tuyến, để chúng nhân viên cảnh sát cường điệu loại bỏ. Mà Đinh Tiềm thừa cơ trượt. Nếu như vậy tung lưới có thể đem tội phạm mò ra, vậy hắn ngược lại là bất việc. Duy chỉ có không tốt hướng Tưởng Vũ Hinh bàn giao. Đinh Tiềm đem Tưởng Vũ Hinh mời đến bệnh viện trong văn phòng, đem điều tra kết quả nói cho Tưởng Vũ Hinh, Tưởng Vũ Hinh nguyên bản giấy lên hy vọng lại tan vỡ. Bọn hắn phí đi nhiều ngày như vậy khí lực, vô số lần nhìn thấy hy vọng, lại vô số lần phá diệt. Tựa như vẽ lên một vòng tròn lớn, dạo qua một vòng, lại về tới chấm tròn. Nhìn xem Tưởng Vũ Hinh nằm sấp trên bàn, túi đầu khóc nức nở, Đinh Tiềm trong lòng không khỏi sinh ra không hiểu thương hại. Ta cảm thấy tốt nhất vẫn là cùng cha mẹ ngươi cũng thương lượng một chút, để bọn hắn có chút chuẩn bị tâm lý. Đinh Tiềm cân nhắc tìm từ nói. Tưởng Vũ Hàm giơ lên nước mắt rưng rưng hai mắt, "Đinh y sinh, ngươi là cảm thấy muội muội ta đã không có hy vọng sao?" Đinh Tiềm an ủi nàng, "Ta đương nhiên còn sẽ nghĩ biện pháp tìm nàng. Bất quá, hy vọng ngươi cùng cha mẹ của ngươi tốt nhất vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt, dù sao nàng đã mất tích nhanh 3 tuần." "Sẽ không. Ta tin tưởng ta muội muội, nàng nhất định không có việc gì." Tưởng Vũ Hinh nước mắt còn tại, ánh mắt lại biến đến vô cùng kiên quyết, "Nàng không phải một cái tiểu nữ hài bình thường." Nàng đặc biệt cơ trí, kiên cường. Nàng có thể từ Hoàng Đình Phong trong nhà trốn tới liền đủ để chứng minh điểm này. Muội muội ta sẽ không dễ dàng như vậy bị tội phạm tổn thương. Ta có thể cảm giác được, nàng còn sống, nàng sẽ ở nơi nào chờ ta. Nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, mắt lộ ra dị quang, đang một chút đứng lên, "Đinh Y Sinh, ta còn có việc, ta đi trước." Cũng không cùng Đinh Tiềm nói rõ ràng, vội vã rời đi Đinh Tiềm văn phòng.
Đinh Tiềm nhìn nàng bóng lưng biến mất, không khỏi thở dài, nha đầu này thật đúng là để cho người ta lo lắng a. Ngày thứ hai, đặc án tổ không ai cùng Đinh Tiềm liên hệ, nhìn bên kia sở tra tiến hành cũng không thuận lợi. Tưởng Vũ Hinh cũng không tìm đến hắn, không biết cô nương kia hôm qua lúc trời tối đi làm cái gì. Đinh Tiềm lập tức thanh rảnh rỗi. Không có việc gì, ngược lại có chút hoảng hốt. Một giờ chiều, Đinh Tiềm đi bệnh viện nhà ăn cơm trưa, trở về dựa vào ghế ngủ gật. Đột nhiên, cửa bị đẩy ra, một người hấp tấp chạy đến hắn trước bàn làm việc, hai tay vô bàn một cái, Đinh Y Sinh. Đinh Tiềm giật mình, từ ngủ gật bên trong tỉnh lại, tỉnh mê mê dùng tay áo xoa lau khóe miệng chảy xuống nước bọt, a a thế nào? Xem xét, đứng ở trước mặt lại là Tưởng Vũ Hinh, nhưng mà Tưởng Vũ Hinh cách ăn mặc cùng hôm qua một trời một vực, mặc vào một bộ ngắn tay quần đùi cao bồi trang, trên chân đạp giày da nhỏ, trên vai đeo một cái cặp đựng sách, tay xách hộp đàn, cách ăn mặc cùng đồng tử quân đồng dạng. Có chút thở hổn hển, gương mặt phím hồng, trên trán còn mang theo một tầng mồ hôi. Người đây là? Ta nghĩ đến một cái tìm muội muội ta biện pháp tốt, Đinh Y Sinh. Tưởng Vũ Hinh hưng phấn tuyên bố. Biện pháp gì? Tưởng Vũ Hinh vô vô túi sách. Căng phòng, xem ra đựng không ít đồ vật. Đinh Tiềm không hiểu nhìn nàng. Nàng mở ra túi sách, từ bên trong lấy ra một chồng lớn nhỏ đồng dạng giấy, phóng ở trên bàn làm việc. Đinh Tiềm cầm lấy một chương xem xét, trên đó viết thông báo tìm người. Trong nháy mắt, Đinh Tiềm có loại tư duy chập mạch cảm giác. Ta hôm qua thiên vãn lần trước nhà liền đi ấn truyền đơn, sáng hôm nay đều không có đi làm, tại điện tử đại học khoa học tự nhiên phụ cận phát cho tới chưa truyền đơn. Ta nghĩ, dạng này một truyền 10 10 truyền trăm, chỉ cần có người nhìn thấy qua muội muội ta khẳng định sẽ nói cho ta biết. Tưởng Vũ Hinh lòng tin 10 phần mà nói. Đinh Tiềm khó mà nói loại biện pháp này sẽ không tốt, nhưng luôn cảm thấy rất khó chịu. Ngươi trong túi còn thừa lại nhiều như vậy truyền đơn đâu, còn thế nào phát? Ta nay lúc trời tối còn muốn đi Nam Hồ biểu diễn, ta chuẩn bị trên đường phát. Càng nhiều người biết, càng nhiều người hỗ trợ lưu ý không phải càng tốt sao? Đinh Y Sinh, nếu không ngươi cũng tới giúp ta. A. Tưởng Vũ Hinh hôm nay cố ý không có ngồi xe buýt xe, kéo với Đinh Tiềm từ bệnh viện nhân dân đi tới Nam Hồ, tám đứng địa, phát một đường truyền đơn, còn hướng từng cái giao lộ trên cột điện tiếp, còn bị bảo vệ môi trường đại thẩm xem như tiếp miếng quảng cáo, mang theo cây chổi đuổi bọn hắn ba đầu đường phố. Khó khăn mới đào thoát, Đinh Tiềm mệt mỏi co quắp ngồi dưới đất, bôi mồ hôi trên mặt, thở không ra hơi, không được, lại chạy. Lại chạy ta phổi liền nổ. Nổ. Bác gái làm sao đều như thế có thể chạy qua. Tưởng Vũ Hinh nhìn xem hắn một mặt suy tướng, nếp nhăn trên trán đều mở, trên tay dính những cái kia chỉ dầu toàn xóa trên mặt, từng đạo, sống thoát một con ngựa vằn. Cái nào còn có tên tâm lý sinh nhẹ nhàng phong độ. Đó là bởi vì Đinh Y Sinh ngươi bình thường tổng ngồi phòng làm việc, thiếu thiếu rèn luyện, Tưởng Vũ Hinh thực sự nhịn không được, phình bụng cười to, ha 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 ha. Đinh Tiềm ngẫm lại cũng cảm thấy rất tốt cười. Hắn vẫn là lần đầu trông thấy cái này u buồn cô nương thoải mái cười to, xinh đẹp trên mặt quét qua vẻ lo lắng, không cố kỵ gì. Tiếng cười kia dường như có thể lây nhiễm người khác, Đinh Tiềm lâu ép trong lòng vẻ u sầu dường như bị tiếng cười của nàng thổi tan, nhịn không được muốn theo nàng cùng một chỗ thoải mái cười to. Chương 13, dạ tập 2. Đàn vi ố lông vui sướng du dương âm nhạc lại tại trong quán ba nhún nhảy. Chặt chẽ âm phủ gõ lấy bóng ánh chén rượu, tỉnh lại tinh thần sa sút tâm linh, đem chết lặng lỗ thai mở ra, để cô độc linh hồn giấy lên yêu hy vọng. Đinh Tiềm nhìn qua sân khấu bên trên nữ hải, một cái hoạt bát tinh linh, một cái thuần khiết thiên sứ. Nàng mang đau thương trong lòng, lại có thể mang cho người khác vui vẻ. Đây là một cái kiên cường cô nương, một cái đáng giá có được mỹ hảo ngày mai cô nương. Một khúc kết thúc, rất nhiều người cũng giống Đinh Tiềm đồng dạng như si như say, vỗ tay lớn tiếng khen hay. Tưởng Vũ Hinh hướng Đinh Tiềm ném tới một cái tinh lịch hôn gió. Cái khác người xem không rõ nội tình, còn tưởng rằng là cho bọn hắn, lập tức truyền đến tiếng huýt sáo cùng tiếng cười vui, còn có người hô to ta yêu ngươi, Tưởng Vũ Hinh, ngươi là nhất đồng. Liên tại dạng này hoan nhạc vui hòa bầu không khí bên trong, Đinh Tiềm cười tủm tỉm sắc mặt chính đang lặng lẽ tiêu tán. Tâm lý sinh trực giác bén nhạy để hắn gần như bản năng cảm giác được dị dạng. Ngay tại cái quán bar này bên trong, địa phương nào, có một đường rét căm căm ánh mắt bắn tại Tưởng Vũ Hinh trên thân. Cùng cái này náo nhiệt bầu không khí cực không cân đối. Đinh Tiềm ngồi tại hàng phía trước, hắn cảm giác kia đạo ánh mắt là từ phía sau nhìn qua. Hắn có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Hắn từ trên cổ tay lặng lẽ cởi xuống vũ thuyền đi biển đồng hồ đặt ở bên cạnh bàn, giả bộ như lơ đãng trượt rơi xuống đất, mượn trở lại nhặt đồng hồ sát na, hắn nhanh chóng nhìn lướt qua sau lưng mấy trương bàn khách nhân. Vẻ mặt của tất cả mọi người cử chỉ toàn bộ thu vào trong mắt, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện cặp kia rét căm căm ánh mắt không thấy. Hắn hơi sững sờ, theo sát lời ánh mắt rơi vào dựa vào cửa tấm kia trên bàn. Không có người. Cái ghê không? Nhưng trên bàn có quà vặt, có bia, chén rượu bên trong bọt biển còn đang hướng miệng chén tràn. Đây hết thể nói rõ nơi đó mới vừa rồi còn có người. Người này đi đâu? Đinh Tiềm khoát tay chào hỏi một cái người nam phục vụ tới, chỉ vào dựa vào cửa kia cái bàn trống hỏi nàng, tấm kia bàn khách nhân đi đâu? Nhân viên phục vụ không hiểu thấu nhún nhún vai, biểu thị không biết. Là cái nam sao? Phải. Hắn thường xuyên đến nơi này sao? Nhân viên phục vụ có chút hoài nghi nhìn với Đinh Tiềm, vẫn là hồi đáp, cái này 2-3 ngày đều đến, trước đó giống như chưa thấy qua. Người cảm thấy người, có cái gì cử chỉ kỳ quái địa phương? Thí dụ như nói, thích trực câu câu nhìn thấy mỹ nữ, không nói một lời liền ở nơi đó uống rượu giải sầu, hoặc là, ánh mắt đặc biệt dò người, ngự khí băng lãnh. Tiên sinh. Nhân viên phục vụ thực sự không thể nhịn được nữa, đánh gây hắn, ta không biết người muốn làm gì, ta chỉ là gặp qua vị tiên sinh kia hai mắt, hắn đến cùng có kỳ quái hay không ta không biết,
nhưng ta cảm thấy ngươi rất kỳ quái. Nhân viên phục vụ quay người tránh.
Uy, ta liền hỏi một chút nha, người này thái độ gì a?
Đinh Y Sinh, ngươi vừa rồi cùng cái kia nhân viên phục vụ trò chuyện cái gì đâu, nhìn ngươi có điểm không cao hứng.
Biểu diễn kết thúc, Tưởng Vũ Hinh về nhà, Đinh Tiềm đưa nàng, Tưởng Vũ Hinh hỏi.
Không có gì.
Đinh Tiềm do dự một chút, không có đem tại quán bar phát hiện nhưng nghi nhân sự tình nói cho nàng.
Hắn chỉ là hoài nghi, trong tay cũng không có chứng cứ, nói ra sợ hù đến Tưởng Vũ Hinh.
Tưởng Vũ Hinh đi vào trạm xe bus, chính gặp phải về nhà xe buýt đến trạm, Tưởng Vũ Hinh hướng Đinh phất tay tạm biệt, vậy ta lên xe, Đinh Y Sinh, hôm nay cảm ơn ngươi, ta.
Nàng tựa hồ còn muốn nói thêm gì nữa, xấu hổ một chút, quay người nhanh chóng chạy lên xe.
Nàng chân trước lên xe, Đinh Tiềm sau đó cũng theo sau.
Tưởng Vũ Hinh sững sờ, Đinh Y Sinh ngươi,
ta xử lý chuyện, vừa vặn tiện đường.
Nha.
Tưởng Vũ Hinh không hỏi nhiều.
Đứng tại Đinh Tiềm bên cạnh, cảm giác hắn thật cao a, cái cằm đều có thể chạm đến đỉnh đầu của mình, trong lòng nào đó tên có loại ngọt ngào cảm giác.
Nàng không ngẩng đầu, nhìn không đến Đinh Tiềm lúc này vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt của hắn ngay tại chụp hơi đánh giá trong xe người,
nhất là những cái kia nam tính.
Hắn tin tưởng hắn một chút liền có thể nhận ra người kia.
Thế nhưng là nhìn hết trong xe tất cả mọi người, không có.
Cái kia khả nghi nam nhân thế mà không có lên xe.
Cái này làm Đinh Tiềm có điểm không xác định.
Chẳng lẽ lại là mình quá nghi thần nghi quỷ?
Một đường không nói chuyện,
xuống xe, Đinh Tiềm kiên trì đem Tưởng Vũ Hinh đưa về nhà, Tưởng Vũ Hinh hết sức kinh ngạc, tiểu tâm tư chưa phát giác suy nghĩ lung tung.
Đưa xuống lầu dưới, Đinh Tiềm mới rời khỏi.
Tưởng Vũ Hinh đứng tại cửa lầu nhìn trong chốc lát, mới quay người lên lầu.
Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, ngay tại nàng đưa tay lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa thời điểm, ngồi xổm trên lầu chậm rãi đài trong bóng tối một người, mèo đồng dạng linh xảo cấp tốc đập xuống tới.
Nàng vừa tới kịp quay đầu công phu, người kia liền từ phía sau lưng bụng miệng nàng lại, dùng đã sớm chuẩn bị xong băng dán đem miệng cô lấy, túm nàng cấp tốc đem kéo tới dưới lầu.
Nàng làm sao cũng không nghĩ tới tại cửa nhà mình sẽ gặp phải tập kích.
Hoảng sợ sau khi ý đồ tránh thoát, nhưng không dùng được.
Người kia vô cùng cường tráng, khí lực so Tưởng Vũ Hinh đại quá nhiều. Hắn nửa kéo nửa kẹp đem Tưởng Vũ Hinh làm ra lâu động, hướng đối diện kia tòa nhà nhanh chóng chạy tới.
Hiện tại đã là đêm khuya 11 điểm nhiều, trong khu cư xá cơ hồ không có người đi qua.
Người kia thuận lợi đem Tưởng Vũ Hinh lấy tới lầu đối diện trong động, trực tiếp kéo vào phòng.
Hắn đem Tưởng Vũ Hinh ném ở phòng khách trên mặt đất, tiện tay mở ra trên tường chốt mở đèn.
Đèn sáng.
Tưởng Vũ Hinh nhìn thấy từ phòng kia một mặt nụ cười âm hiểm.
Nàng toàn thân máu đều vọt tới đỉnh đầu, liều mạng đem quấn ở trên miệng băng dán giật xuống đến, chỉ vào từ phòng,
"Ngươi,
nguyên lai là ngươi."
"Là ta thế nào? Hắn mẹ ngươi cái này tiểu bị hảo tử,
đều là bởi vì ngươi náo, bạn gái của ta chạy, công việc cũng nhanh mất đi, hiện tại ngươi hài lòng đi.
Ngươi,
ngươi đem muội muội ta thế nào?
Nàng,
ha ha ha,
ta đem chơi chán, làm chết rồi.
Ngươi không phải một thằng đến muốn gặp muội muội của ngươi sao? Ta chơi đủ ngươi, liền cho ngươi đi gặp nàng.
Từ phóng mắt phóng dị quang, nào về phía Tưởng Vũ Hinh.
Tưởng Vũ Hinh đứng dậy muốn chạy, bị Từ phóng bắt lấy cổ chân lôi trở lại, nàng cao giọng kêu sợ hãi, Từ phóng muốn che miệng nàng, bị Tưởng Vũ Hinh hung hăng cắn một cái, càng khơi dậy Từ phóng thu tính. Chịu đựng đau đẻ lại nàng, xé rách y phục của nàng.
Tưởng Vũ Hinh trong lòng tràn ngập tuyệt vọng.
Mình còn không có tìm được muội muội, liền muốn như vậy mơ hồ chết rồi.
Nàng thật không cam lòng.
Thật không cam lòng nha.
Leng keng, leng keng.
Cửa tiếng chuông vang lên.
Vô cùng bình thường tiếng vang lại làm cho thu tính đại phát từ phóng giật cả mình.
Núi nhỏ đồng dạng đè ép Tưởng Vũ Hinh thân thể một chút cứng ngắc bất động.
Hắn chăm chú che lấy Tưởng Vũ Hinh miệng, sợ nàng kêu to.
Ngưng thở, chờ lấy ngoài cửa người kia đi.
Leng keng, leng keng.
Tiếng chuông cửa dừng lại 3-4 giây, lại vang lên.
Ngoài cửa người kia tựa hồ căn bản không có rời đi ý tứ.
Người là ai nha?
Từ phóng tức giận lớn tiếng hỏi.
Cha đồng hồ nước.
Một cái mụ già ở ngoài cửa hô.
Chương 13, dạ tập 3.
Mở cửa nhanh a, cha đồng hồ nước ngoài cửa mụ già đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa, nâng lên giọng nói.
Đáng chết.
Không tới sớm không tới trễ.
Từ phóng mắng một câu, tiện tay từ trên ghế xạ lỏn kéo khối tiếp theo ghế sofa khăn nhét vào Tưởng Vũ Hinh miệng, từ trong túi quần lấy ra dao gọt trái cây, chống đỡ trên khuôn mặt của nàng uy hiếp nàng, ngươi nếu là dám lên tiếng, ta trước hết thọc ngươi.
Từ phóng không yên lòng, lại kéo xuống Tưởng Vũ Hinh dây lưng đem hai cánh tay trói lên, miệng hô hào tới rồi, đi vào trước cửa, còn có một chút đang nghi, cánh cửa chống trùng hỏi, ngươi thật sự là cha đồng hồ nước.
Cái này đều 11 giờ, làm sao tới muộn như vậy?
Còn không phải ngươi chỗ này lão không ai ở nhà, ai biết ngươi cũng cái gì một chút ở nhà nha.
Mụ già nghe xong liền đến khí, cũng không biết là thật không có người vẫn là cố ý không ra, nghèo dạy vào ta.
Vậy ngươi chờ một lát con A, ta xuyên bộ quần áo.
Từ phóng trở lại, muốn đem Tưởng Vũ Hinh kéo tới buồng trong giấu đi.
Tưởng Vũ hàm miệng chặt lấy, con rắc cổ, liều mạng phát ra âm thanh, ô ô ô ô.
Ngoài cửa mụ già còn nói, động tĩnh gì a, nhà ngươi nuôi heo a.
Từ phóng đột nhiên mắt thấu hung quang, bung xuống Tưởng Vũ Hinh, nắm chặt dao gọt trái cây đi tới cửa trước, ngươi không phải muốn biết sao, ta hiện tại liền mở cửa cho ngươi xem thật kỹ một chút.
Hắn kéo cửa ra khóa, chậm rãi đẩy ra cửa chống trộm, chuẩn bị một thanh đem cái chán ghét mụ già kéo vào đến, đâm nàng mấy đao giải hả giận.
Cửa mở.
Chờ hắn thấy rõ mụ già, duỗi ra tay dọa đến lại rút về.
Đứng tại cửa ra vào thế mà biến thành một cái nam nhân thân hình cao lớn, mà lại người này
còn có một chút nhìn quen mắt.
Đinh Tiềm.
Từ phóng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, làm sao có thể là hắn, vừa rồi rõ ràng là thanh âm một nữ nhân, Ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Cha đồng hồ nước nha.
Đinh Tiềm nắm bước cổ, phát ra mụ già thanh âm. Hắn chậm rãi bước vào cánh cửa. Từ Phóng theo bản năng lui về sau, cầm đao tay đều có chút phát run. Trước mắt chuyện phát sinh đến quá đột ngột, để hắn một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị.
Hai ngày này là ngươi một mực tại theo dõi Tưởng Vũ Huynh a. Vừa rồi chúng ta kèm chút liền tại trong quán bà thời qua.
Ta nói tên kia làm sao đột nhiên không theo dõi, kỳ thật ngươi đã sớm biết Tưởng Vũ Huynh ở chỗ nào, ngươi là sớm chạy về đến, ôm cây lợi thỏ.
Hừ, họ Đinh, ta không sợ ngươi, ngươi liền xem như cảnh sát cũng chẳng có gì ghê gớm.
Sự tình bại lộ, Từ Phóng tức hổn hển cơ đao trong tay tử, lần trước đem đầu ngươi đánh tủi lắm, nhìn tới vẫn là đánh quá nhẹ, lần này ta liền cho ngươi phóng lấy máu, để ngươi đừng ba lại nhiều sự tình.
Từ Phóng vung vẩy đao hướng Đinh Tiềm trước mặt vạch một cái, Đinh Tiềm sớm có phòng bị, tranh thủ thời gian lui lại hai bước.
Buộc trên mặt đất Tưởng Vũ Hinh mắt thấy đây hết thảy, đã kinh hỉ lại lo lắng, dùng lực hướng Đinh Tiềm ồ ồ kêu to.
Đinh Tiềm nhìn Từ Phóng, khẽ cười nói, nếu như ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói, chúng ta còn có thể cân nhắc tự thú tình tiết, đối ngươi tiến hành từ nhẹ xử phạt. Nếu như ngươi ngoan cố chống lại đến cùng, chờ một lát những cảnh sát khác xuống tới, không chừng liền đem ngươi đánh chết.
Từ Phóng nháy nháy mắt, nhìn với Đinh Tiềm, cất tiếng cười to, ha 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 ha.
Nói nhảm, thuần hắn mẹ nói nhảm. Lần trước ngươi liền dùng chiêu này gạt ta, ngươi cảm thấy ta sẽ còn lại đến một đương sao?
Ngươi không tin?
Ta đương nhiên không tin.
Đinh Tiệm đống nhiên thở dài một tiếng, cười khổ, ngươi nói đúng.
Ta đích xác là một người đến.
Ha 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 ha.
Ta đã nói rồi, ngươi còn có thể gạt được ta, thật lấy ta làm 3 tuổi tiểu hải tử.
Từ Phóng lại một trận cười to.
Nhưng là cười cười, hắn không cười nổi.
Hắn trông thấy Đinh Tiệm chậm rãi giữ cửa từ phía sau mang lên, còn giữ cửa khóa vặn lên.
Ngươi!
Mở cửa, ta sợ có người nghe thấy chúng ta nói chuyện.
Từ Phóng ngơ ngác nhìn qua hắn.
Gia hỏa này có phải là đầu có bệnh à, mở cửa hắn chí ít còn có cơ hội chạy trốn đâu, kéo cổ kêu cứu 2 tiếng đều có thể điểm xuất phát mà tác dụng, thế mà đóng cửa lại.
Hắn cùng cô gái này không có một cái có thể sống được.
Tưởng Vũ Huynh miệng chặt lấy, tay cột, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này, liền nàng đều cảm thấy Đinh Tiềm là điên rồi.
Nguyên bản trông thấy hắn chạy đến, nàng cho là mình tuyệt sử phung sinh, nhìn điệu bộ này, mình sống không được, còn phải bên ngoài dựng một đứng ốc.
Đinh Tiềm bình tĩnh như thường, hướng Từ Phóng cất bước đi tới.
Từ Phóng kinh ngạc hơn, túi đầu nhìn xem đao trong tay của mình vẫn còn, bối rối vung vẩy 2 lần nào, đe dọa nói, ngươi không muốn sống sao?
Ta là không muốn sống.
Còn sống quá nhàm chán.
Ngươi đùa bỡn ta đâu đi.
Thật rất nhàm chán, ngươi giết ta đi, liền dùng ngươi đao trong tay.
Đinh Tiềm từng bước một đi vào hắn, hoàn toàn không thèm để ý Từ Phóng đao trong tay cách mình càng ngày càng gần.
Từ Phóng không có chút nào chuẩn bị tâm lý, nhìn với Đinh Tiềm ánh mắt vô hồn, mặt không thay đổi tới gần mình, từ đấy lòng sinh ra thấy lạnh cả người.
Tựa như đối mặt một cái bị rút mất linh hồn thể xác, một bộ di động cương thi.
Hắn từng bước lui lại, uy, ngươi đang chơi hoa dạng gì?
Ngươi thật không muốn sống sao?
Giết ta đi.
Ngươi
điên rồi sao?
Đinh Tiềm chậm rãi nâng lên tay cứng ngắc cánh tay, ngón tay chỉ vào Từ Phóng.
Ngươi muốn làm?
Làm gì?
Từ Phóng trong lòng run sợ hỏi xong, đột nhiên chú ý đến Đinh Tiềm ngón tay phương hướng kỳ thật không phải mình, mà là phía sau mình.
Sau lưng?
Sau lưng có cái gì?
Từ Phóng kinh hãi cùng, không tự chủ được quay đầu nhìn về phía sau lưng.
Phía sau là tắt đèn phòng vệ sinh, trong phòng vệ sinh tối đen như mực.
Từ Phóng mở to hai mắt, cố gắng muốn nhìn rõ ràng.
Một cái tay duỗi ra,
hướng hắn hai mắt nhấn một cái.
Ngủ.
Đinh Tiềm tại vạn phần kinh ngạc, tinh thần điểm thấp nhất sát na phát ra chỉ lệnh.
Từ Phóng kéo căng kình thân thể trong nháy mắt thoát lực, ầm ầm ngã xuống đất.
Hắn hai mắt nhắm nghiền, trên mặt còn mang theo kinh ngạc.
Đinh Tiềm ngồi xổm người xuống, đem hắn cầm đao tay con hướng cái cổ, lưỡi đao vừa vặn chống đỡ tại trên cổ, hắn phát ra tiến một bước chỉ lệnh, ngươi không thể trốn thoát, đao của ngươi lúc nào cũng có thể sẽ chặt đứt đầu của ngươi, thẳng đến sáng sớm thứ một chùm sáng đưa ngươi đặc xá.
Từ Phóng trên mặt tràn ngập sợ hãi, tiến vào tầng sâu thôi miên.
Đinh Tiềm có thể yên tâm hắn sẽ không lại bỏ dậy.
Hắn cho Tưởng Vũ Hinh giải khai buộc chặt, Tưởng Vũ Hinh túm ra miệng ghế sofa khăn, miệng lớn thở dốc, thiếu chút nữa bị ngạt chết.
Nàng vừa rồi tận mắt thấy kia ly kỳ một màn, hoàn toàn không có hiểu rõ Từ Phóng làm sao êm đẹp lại đột nhiên nằm xuống, tựa như con rối đồng dạng làm Đinh Tiềm lây hoay.
Đinh Tiềm ra hỏa thật chỉ là tâm lý sinh sao?
Ngươi đã làm gì hắn?
Nàng nhịn không được hỏi Đinh Tiềm.
Một cái nho nhỏ thôi miên cho xiếc.
Đinh Tiềm đem Tưởng Vũ Hinh nâng đỡ.
Hắn không hồi tỉnh tới sao?
Tưởng Vũ Hinh lòng vẫn còn sợ hãi hỏi.
Chương 13, dạ tập 4.
Ta cho hắn thức tỉnh ám chỉ là tại buổi sáng ngày mai.
Ngươi bây giờ coi như đã hắn đều vẫn chưa tỉnh lại.
Thật sao?
Hắn không dám tỉnh lại, hắn sợ bị đao trong tay của mình giết chết.
Đinh Tiềm nói lời này thời điểm, trên mặt lộ ra một cỗ tà khí, thấy Tưởng Vũ Hinh tóc thẳng hãi.
Tưởng Vũ Hinh nhìn xem Từ Phóng thẳng tóc nằm trên mặt đất, tay lấy đao chống đỡ lấy cổ của mình, suy nghĩ Đinh Tiềm, cảm thấy thật bất khả tư nghị.
Nhưng nàng thực sự cực hận cái này Từ Phóng, nếu không phải Đinh Tiềm kịp thời gấp trở về, kia mình bây giờ quả thực thiết tưởng không chịu nổi.
Nàng chạy tới chiếu vào Từ Phóng trên thân liên kích đái đả, thật sự giống Đinh Tiềm nói như thế, gia hỏa này không núp đích, cùng cái thịt heo con rể, một chút phản ứng đều không có.
Đinh Tiềm liền đứng ở bên cạnh nhìn xem Tưởng Vũ Hinh, thẳng đến hắn mệt mỏi thực sự không đánh nổi, vì trên mặt đất thở hổn hộc, mới tới đỡ dậy nàng.
Chúng ta đi thôi.
Ngươi đừng thật đem hắn đánh chết.
Không thể cứ như vậy đi.
Muội muội ta còn trong tay hắn, ta muốn hắn nói ra muội muội ta ở đâu. Tưởng Vũ Hinh cố gắng muốn tránh thoát Đinh Tiềm. Hắn không biết. Không, hắn biết, hắn chính là cái kia theo dõi ta muội muội ta, theo dõi ta thần bí nam nhân, hắn chính là cái kia bắt cóc phạm, chính là hắn. Ngươi sai lầm, không phải hắn. Đinh Tiềm nói rất khẳng định. Ngươi dựa vào cái gì nói không phải hắn? Tại nhà hắn phát hiện nhiều như vậy chứng cứ các ngươi nói còn chưa đủ, nhất định phải thả hắn. Hiện tại hắn theo dõi ta, bắt cóc ta, còn muốn giết ta, ngươi đều thấy được nha, vì cái gì vẫn không chịu tin tưởng ta, nhiều như vậy chứng cứ đều không đủ bắt hắn sao? Tưởng Vũ Hinh kinh hãi quá độ, bi phẫn quá độ, giận không kềm được hướng Đinh Tiềm hô to. Chân chính tội phạm có mặt mù chứng. Đinh Tiềm khẽ quát một tiếng, đem Tưởng Vũ Hinh kinh hãi, từ phóng không có. Cái gì? Cái gì mặt mù chứng? Tưởng Vũ Hinh cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái từ này. Cũng gọi gương mặt lãng quên chứng, một loại đối người khuôn mặt mất đi phân rõ năng lực chứng bệnh. Giá khởi Dương hành lý liên hoàn vụ án bắt cóc hung thủ liền có loại bệnh này. Làm sao ngươi biết? Một cái vô tình. Trước đó, thông qua đối tên này bắt cóc phạm phân tích, ta cho rằng tội phạm là tại lựa chọn có thể thay thế nàng lao bà nữ người hạ thủ, cho nên người bị hại nhất định phải tướng mạo tương tự lao bà hắn, chí ít có nhất tươi sáng tướng mạo đặc thủ. Về sau, chúng ta liền phát hiện có mấy cái mất tích nữ nhân má trái trên có nốt ruồi cùng nốt ruồi. Chúng ta đem cho rằng là tội phạm mục tiêu đáng người, muội muội của ngươi không phải cũng là má trái trên có nốt ruồi đen à? Cho tới bây giờ, cảnh sát đã phát hiện 5 cái người bị hại di thể. Trong đó có 3 cái người bị hại má trái trên khóe miệng mới có hình thức tiếp cận nốt ruồi, nhưng là mặt khác 2 bộ thi thể nhưng không có. Cái này không phù hợp tội phạm gây án phong cách. Cho nên, cảnh sát cho rằng suy đoán C của ta là sai lầm. Về sau, ta kể tiểu toàn bộ vụ án bắt cóc mất tích nữ nhân ảnh chụp, kết quả phát hiện một cái ly kỳ hiện tượng. Cái gì hiện tượng? Những nữ nhân này tướng mạo, bao quát muội muội của ngươi ở bên trong, có xấu có tuấn, có béo có gầy, không có có bất kỳ chỗ tương tự nào. Nhưng cùng lúc, những người này bề ngoài lại có rất tỉ mỉ phân chia. Ta cẩn thận điều tra, má trái có nốt ruồi có lẽ có nốt ruồi có 8 người, xuyên màu đỏ tía cùng màu đỏ thấm đoàn áo sơ mi hoa có 9 cái, mang dây chuyền vàng 7 cái. Khi đó, ta lại đột nhiên ý thức được, ta đối bắt cóc phạm phán đoán không sai, nhưng hắn hoạn có hiếm thấy mặt mù chứng, hắn căn bản không cách nào thấy rõ ràng người ngũ quan, cho nên, hắn liền lao bà của mình cụ thể tướng mạo đều phân biệt nhận không ra. Đã dạng này, hắn làm sao cùng lão bà của mình sinh hoạt? Quá không có thể tưởng tượng. Mặt mù chứng người bệnh có biện pháp của mình, bọn hắn thông qua mỗi người bề ngoài chi tiết đặc thù đến phân chia bọn hắn. Thí dụ như nói, người mang theo mắt đen kính, hoặc là xuyên quần áo màu đỏ, hoặc là mang theo dây chuyền vân vân. Tội phạm cứ việc thấy không rõ lắm lão bà cụ thể tướng mạo, nhưng sớm chiều ở chung, hắn có thể phân biệt ra lão bà một chút chủ yếu đặc thù cùng yêu thích. Trên mặt nốt ruồi, tử sắc cùng màu đỏ thấm đoàn áo sơ mi hoa, còn có dây chuyền vàng, đây đều là hắn phân biệt lão bà của mình phương pháp. Khi hắn muốn trả thù lão bà của mình lúc, đem có này chút đặc điểm nữ nhân nhìn thành là vợ của hắn. Mà từ phóng cũng không phải là mặt mù chứng người bệnh. Trên người ngươi không có tội phạm lão bà đặc thù, hôm nay còn đổi bộ cu. N áo, dạng này hắn đều có thể nhận ra ngươi. Hắn còn có thể nhận ra ta. Đây đều là chứng minh, ngươi tìm nhầm người. Tưởng Vũ Hinh ngơ ngác nhìn với Đinh Tiềm, thân hồn lạc phách ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt ào ào ra bên ngoài trôi. Nàng hận từ phóng, nhận định hắn là bắt cóc phạm, một lòng nghĩ phải bắt được hắn. Đột nhiên nói người này không phải tội phạm, hắn một chút hỏng mất. Đinh Tiềm nhìn nàng, có chút không đành lòng, nói ra, ngươi nếu là thật muốn bắt lấy người kia, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Tưởng Vũ Hinh một chút ngẩng đầu, trừng mắt hai mắt thật to, lông mi bên trên còn treo tại đại khỏa nước mắt, tràn ngập chờ mong nhìn qua hắn. Nhưng là biện pháp này có chút mạo hiểm. Không sao, chỉ cần ngươi nói là biện pháp gì. Dẫn xà xuất động. Kia nên làm như thế nào? Chúng ta bây giờ đã biết hung thủ là lựa chọn như thế nào mục tiêu, mà hung thủ đối với chúng ta còn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như ngươi hóa trang thành có lao bà hắn đặc thù dáng vẻ, liền rất có thể gây nên chú ý của hắn. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, ta là có thể đem hắn nhận ra. Thật có thể đem dẫn ra sao? Căn cứ cảnh sát quan sát, muội muội của ngươi mất tích có thể là tội phạm làm gần nhất một vụ giết người. Điểm này cùng ta suy đoán tội phạm thân phận tương đối ăn cướp, có gia đình nam nhân so với những cái kia độc lang thức độc thân tội phạm càng thêm cẩn thận, hắn khả năng sớm liền phát hiện cảnh sát tham gia điều tra, mà lại cảnh sát ngay tại chính ở nhà hắn phụ cận xuất hiện qua, điều này khiến cho hắn cảnh giác, chỉ 3 tháng trước, hắn cơ hồ mỗi tuần đều muốn làm một vụ giết người, đủ để nhìn ra hắn gây án muốn oan mãnh liệt cỡ nào. Nhưng từ khi các ngươi muội muội mất tích về sau, hắn liền dừng tay. Đến bây giờ đã vượt qua 2 tuần lễ. Ta nghĩ hắn khẳng định nghẹn hỏng. Nếu lúc này có một cái đặc biệt giống lao bà hắn nữ nhân xuất hiện tê, y hắn trong tầm mắt, rất có thể lần nữa nhóm lửa hắn phạm tội dục vọng. Ta không dám 100% cam đoan hắn sẽ lên câu, nhưng với hắn mà nói tuyệt đối là cái một loại khó mà chịu đựng dịu nghi ngờ. Tưởng Vũ Hinh con mắt tỏa sáng, nhưng còn có một chút khó xử, thế nhưng là, chúng ta cũng không biết cái kia bắt cóc phạm bình thường đều ra bây giờ ở địa phương nào a. Đinh Y Sinh, ngươi không phải cùng hình cảnh đội những người kia rất quen thuộc sao? Nếu không ngươi đi hỏi thăm một chút, hỏi bọn họ một chút. Đặc án tổ Đỗ Chí Vân đem từ Bình Giang điện tử đại học khoa học tự nhiên đến phát hiện qua 2 bộ thi thể D khu vực đều bao quát ở bên trong, xác định một cái tội phạm tập trung hoạt động khu vực, hiện tại ngay tại phái đại lượng cảnh sát ở nơi đó sở tra ngại nghi nhân. Vậy chúng ta cũng có thể đi chỗ đó a? Chúng ta cho dù đi chỉ sợ cũng vô dụng. Đinh Tiềm lắc đầu, cái này tội phạm tương đương cẩn thận, cảnh sát động tĩnh lớn như vậy sở tra, nói không chừng hắn sớm liền cảm giác được, cho dù không trốn đi, cũng sẽ trở nên càng cẩn thận. Dù cho ngươi cách ăn mặc thành mục tiêu đám người dáng vẻ, hắn cũng không dám công nhiên tại cảnh sát ngay dưới mắt động thủ.
Chương 14, dẫn xả xuất động, 1.
Thế nhưng là ngươi mới vừa rồi còn nói, rất có thể đem hắn dẫn ra đâu, tại sao lại nói không được?
Tưởng Vũ Hinh lại có chút mà gấp.
Ngươi còn không có hay nghe ta nói hết đâu. Ta nói tội phạm không dám ở cảnh sát ngay dưới mắt gây án, nhưng ta không nói hắn sẽ không ở địa phương khác gây án.
Tội phạm mặt ngoài nhìn là mỗi tuần bắt cóc một nữ nhân, trên thực tế hắn cho tới bây giờ liền không có nghỉ ngơi qua, hắn rất có thể đã sớm quyển định tốt những này mục tiêu, tại dần dần áp dụng phạm tội lúc, hắn cần xác định bên trong một mục tiêu, sau đó hoa ước chừng một tuần tả hữu thời gian theo dõi nàng, hiểu rõ nàng thường ngày hành động lộ tuyến, cuối cùng tại thời gian thích hợp cùng địa điểm mai phục, đột nhiên tập kích, nhất cử đắc thủ, dạng này mới có thể bảo chứng không lưu lại. Bất cứ dấu vết gì, người ở bên ngoài xem ra, nữ nhân này chính là không có dấu hiệu nào ly kỳ mất tích. Ta cẩn thận nghiên cứu qua những này người mất tích thường ngày hành động lộ tuyến, từ trước mắt phát hiện 5 bộ thi thể bên trong, lựa chọn 2 cái nhất có đại biểu tính người bị hại, một cái gọi Triệu Đan Nhi, nàng bị cất vào dương hành lý ném bỏ vào sa hà. Triệu Đan Nhi tại cửa hàng giá rẻ làm công, thường ngày rất ít ra ngoài mua sắm, chỉ là đi làm, hai điểm tạo thành một đường thẳng rất quy luật sinh hoạt. Còn có một cái gọi là Lục Man, công ty bảo hiểm kế toán. Nàng sẽ là người tại điện tử đại học khoa học tự nhiên bên trong trông thấy cái kia chứa ở dương hành lý bên trong nữ thi. Nàng thường ngày lộ tuyến cũng tương đối đơn nhất. Cái này cuộc sống của hai người khu vực khoảng cách cảnh sát khóa chặt tội phạm tập trung hoạt động khu vực xa xôi.
Người có thể dê.
Học theo hai người kia bị bắt cóc kia hai ngày thường ngày hành động lộ tuyến đi.
Một khi để tội phạm phát hiện ngươi, hắn có khả năng sẽ còn gây án.
Đinh Tiềm nói xong dẫn xả xuất động kế hoạch, Tưởng Vũ Hinh hưng phấn từ dưới đất bò dậy.
Vậy thì tốt quá, Đinh Y Sinh, chúng ta lập tức hành động đi.
Ngày mai liền bắt đầu.
Nhìn nàng không kịp chờ đợi bộ dáng, Đinh Tiềm không có chút nào hưng phấn, ngược lại mang theo thật sâu lo lắng.
Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ.
Bắt ngươi làm mồi dụ dẫn dụ một cái tâm lý vặn vẹo bắt cóc phạm, đây chính là tương đương chuyện nguy hiểm. Ngẫm lại những người bị hại kia gặp phải, ngươi liền nên tâm lý nắm chắc.
Cá nhân ta kỳ thật không tán thành ngươi làm như vậy.
Nếu như chúng ta kiên nhẫn chờ đợi cảnh sát loại bỏ, nói không chừng cũng có thể tìm ra tội phạm tới.
Không, ta không thể chờ.
Tưởng Vũ Hinh kiên quyết mà nói, coi như ta có thể đợi, muội muội ta cũng không thể chờ.
Ta tin tưởng nàng còn sống, nàng tùy thời đều có thể có khả năng nguy hiểm tính mạng.
Ta nhất định phải nhanh chóng tìm tới tội phạm mới có thể cứu nàng.
Tốt đã, nhưng ngươi phải biết, đến lúc đó, ta sẽ không theo tại bên cạnh ngươi, cũng sẽ không cùng ngươi có bất kỳ tiếp xúc, chúng ta tựa như hai người người xa lạ đồng dạng, bảo trì đầy đủ khoảng cách xa, dạng này mới sẽ không khiến cho tội phạm hoài nghi.
Ngươi muốn mình cẩn thận.
Ta biết.
Sáng sớm, 7 giờ 15 phút phân.
Tưởng Vũ Hinh tay cầm địa đồ từ Tường Vân cư xá xuất phát, dọc theo lối đi bộ 10 phút đi đến trạm xe buýt, đoạn đường này nàng đi đến cẩn thận từng ly từng tí, thỉnh thoảng nhìn trong tay địa đồ phân rõ phương hướng, sợ đi lầm đường.
Tường Vân cư xá là người bị hại Lục Man trụ sở sở tại địa, từ chỗ ở của nàng đến đơn vị làm việc, muốn ngồi xe buýt xe, còn muốn chen tàu điện ngầm.
Tưởng Vũ Hinh trong tay địa đồ là buổi sáng hôm nay Đinh Tiềm tại Tường Vân trong khu cư xá cho nàng, hắn dùng đỏ bút đem chủ yếu đoạn đường đều tiêu xuất tới.
Tưởng Vũ Hinh thay đổi ngày xưa trang phục, đổi lại một bộ màu đỏ thấm đoàn tiêu tốn áo, nhìn xem vừa già lại thổ, cùng bề ngoài của nàng cực không tương xứng.
Đinh Tiềm không biết từ nơi nào còn làm tới một đầu vàng óng dây xích cho nàng đeo lên cổ, cũng không biết có phải hay không là kim.
Trừ cái đó ra, còn cố ý ở nàng má trái bên trên dính một cái giả nốt ruồi, so còn lại mấy cái bên kia nữ người bị hại càng lộ vẻ mắt.
Tưởng Vũ Hinh dạng này thảm không nỡ nhìn đi tại trên đường cái.
Nàng hoàn toàn là dựa theo bình thường giờ làm việc xuất phát, tới trước đến Lục Man cửa nhà trạm xe buýt, cưới 347 đường xe buýt, 15 phút sau đến trạm xe lửa, chuyển xe ngồi số 2 tuyến tàu điện ngầm 15 phút, nhìn hoa dưới quảng trường xe, xuyên qua quảng trường đến ngân quang cao ốc, thừa trên thang máy tầng 5 bay khóc gạ nỉm công ty đi làm.
Đoạn đường này liên đối xe chờ xe cộng thêm đi bộ ước chừng cần 1 giờ tả hữu.
Lục Man mất tích ngày đó chính là như vậy đi đơn vị đi làm, lại có không có về nhà, cùng những nữ nhân khác đồng dạng hư không tiêu thất, thẳng đến một ngày sau đó, trợ phu nàng nhận được nàng yêu cầu tiền chuộc tin nhắn.
Trợ phu nàng mã báo lên cảnh sát cho rằng bắt cóc phạm chân chính có cơ hội hạ thủ chỉ có tại trạm xe buýt đến Lục Man nhà đoạn này so góc vắng vẻ trên đường.
Nhưng trải qua tìm tòi tỉ mỉ không có phát hiện đầu mối gì.
Điều tra cũng theo đó lâm vào cục diện bế tắc.
Thẳng đến một tuần trước, hình cảnh đội khóa chặt nàng gửi nhắn tin chỗ dùng di động thẻ SIM tín hiệu, Đỗ Chí Vân dẫn người tại Bình Giang điện tử đại học khoa học tự nhiên đào đới R.
A Trang nàng thi thể dương hành lý.
Lục Man cũng là tất cả mất tích trong nữ nhân trước hết nhất bị phát hiện.
Cảnh sát chính là thông qua nàng mới bắt đầu thực sự hiểu rõ tội phạm gây án thủ đoạn.
Tưởng Vũ Hinh dựa theo địa đồ tiêu ký, lại đi Lục Man thường ngày đi qua đường.
Đoạn này nhìn như lại bình thường nhưng mà đường tại Tưởng Vũ Hinh xem ra lại nguy cơ tứ phía, nàng không biết địa phương nào ẩn giấu đi một đôi hung ác nham hiểm con mắt, chính đang lặng lẽ dò xét nàng.
Nàng thỉnh thoảng sẽ không tự kìm hãm được nhìn chung quanh, hy vọng có thể nhìn đến Đinh Tiềm, nhưng là căn bản không phát hiện được hắn, nàng thậm chí có chút hoài nghi ra hỏa này căn bản liền không đến.
Xuống đất sắt, ra nhìn hoa quảng trường tàu điện ngầm miệng, ngân quang cao ốc tại quảng trường phía tây, đi vào cao ốc nàng nhìn thoáng qua điện thoại, 8:25.
Nàng thở phào một hơi.
Nhiệm vụ hôm nay xem như hoàn thành, cũng không như trong tưởng tượng khẩn trương như vậy. Có lẽ tội phạm căn bản cũng không có nhìn thấy.
Nàng lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho Đinh Tiềm. Đinh Tiềm lập tức nhận điện thoại, nàng nhịn không được hỏi, ngươi ở chỗ nào?
Tại ngươi trái bên cạnh đại sảnh bên cạnh cây kia pha lê trụ chỗ ấy.
Tưởng Vũ Hinh quay mặt nhìn lại,
ánh mắt vượt qua ra ra vào vào người, nhìn thấy Đinh Tiềm kia thon gầy thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia an ủi. Ngươi phát hiện người khả nghi sao? Tưởng Vũ Hinh không kịp chờ đợi hỏi. Cho tới bây giờ không có. Đinh Tiềm trong điện thoại nói, ngươi không muốn nhìn chằm chằm vào ta nhìn. Ngươi còn được lâu, tựa như bình thường đi làm đồng dạng. Còn muốn lên lầu. Đương nhiên, ta không nói ngừng, ngươi cũng đừng có ngừng. Hiện tại ngươi bên người đi qua bất kỳ nam nhân nào đều có thể là cái kia bắt cóc phạm, đừng đi nhìn. Bảo trì trạng thái bình thường. Ngươi tùy tiện lên một tầng là được. Nhưng phải nhớ kỹ, ngày mai trả hết đồng dạng tầng lầu. Tốt, ta đã biết. Đinh Tiềm để Tưởng Vũ Hinh vừa khẩn trương. Loại kia bị người rình trộm cảm giác lại tới. Nàng lo lắng bất an cùng những người khác tiến thang máy, tuyển lầu 6. Sau 2 giờ, Đinh Tiềm mới khiến cho nàng xuống lầu, vẫn là từ cửa sau ra cao ốc. Tại bên đường một nhà cảng thức trà trong nhà ăn hai người gặp mặt. Chương 14, dẫn xả xuất động, 2. Đinh Tiềm điểm lòng đỏ trứng lưu sa bao, sủi cảo tôm hoàng, gạo nếp gà cùng cháo trứng muối thịt nạc. Tưởng Vũ Hinh không để ý tới ăn cơm, vội vã muốn đi toilet trước tiên đem trên mặt nốt ruồi lớn làm rơi. Ngươi làm gì, nhiệm vụ hôm nay vẫn chưa xong đâu.
Cái gì, vẫn chưa xong?
Đương nhiên, còn có ban đêm đâu. Ngươi cũng không thể trên ánh sáng ban không hạ ban đi. Đinh Tiềm kẹp lên một cái sủi cảo tôm hoàng bỏ vào trong miệng, thơm nào ngạt ngay lấy, Lục Man Ngộ Hại kia lúc trời tối còn đang tăng ca, gần 8 giờ mới rời khỏi văn phòng. Không phải đâu, ngươi là để cho ta một mực chờ đến 8 giờ tối sao? Tưởng Vũ Hinh có loại muốn sụp đổ cảm giác.
Đương nhiên muốn.
Nếu không làm sao hoàn toàn bắt chước người bị hại thường ngày quy tích đâu. Ban ngày còn dễ nói, vừa nghĩ tới đêm hôm khuya khoắt muốn đi đường ban đêm, Đinh Tiềm còn không biết núp ở chỗ nào, Tưởng Vũ Hinh sẽ không miễn nửa đường bỏ cuộc. Ngươi cũng có thể lựa chọn từ bỏ, dù sao ta chỉ là vì giúp ngươi mà thôi, cùng ta không có vấn đề. Đinh Tiềm ăn say sưa ngon lành, khẩu vị mở rộng. Ta sẽ không bỏ rơi. Tưởng Vũ Hinh dùng sức nện cái bàn, lớn tiếng nói. Đem khách nhân chung quanh đều kinh đến, nhao nhao quay đầu nhìn nàng, phỏng đoán có thể là nữ hướng nam thổ lộ bị cự, còn tử khí bạch lại không từ bỏ. Cái này nam hảo thủ đoạn a. Đinh Tiềm tranh thủ thời gian nhắc nhở Tưởng Vũ Hinh, có quyết tâm là chuyện tốt, không cần lớn tiếng như vậy, ăn cơm trước. Ăn chạy cơm mới có thể bắt bại hoại, coi như bắt không được, chạy trốn còn phải cần thể lực đâu. Trạng vạng tối 8 giờ. Chuẩn bị một ngày, Tưởng Vũ Hinh đi ra ngân quang cao ốc, xuyên qua quảng trường đi vào trạm xe lửa. Ban ngày đi qua một lần, trở về liền xe nhẹ đường quen. Nhưng là cảm giác lại cùng ban ngày hoàn toàn không giống. Nàng vạn phần khẩn trương, tất cả đến gần mình người cũng có thể làm cho nàng tim đập rộn lên. Nàng tựa hồ thật sự rõ ràng cảm giác tên kia liền cùng ở sau lưng mình, chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, xuất thủ đem cầm xuống. Mang dạng này tâm tình thấp thỏm, nàng đi tàu điện ngầm, thừa xe buýt, nhất là đi tại khoảng cách Tường Vân cư xá chỉ cần 10 phút trên đường, lòng của nàng cơ hồ nhắc tới cổ họng. Khó khăn xuyên qua một đoạn yên lặng đường nhỏ, chạy tới cửa tiểu khu, trông thấy Đinh Tiềm kia thân ảnh gầy gò đứng tại dưới bóng cây. Nàng cơ hồ hư thoát. Có một cái mắt, nàng cơ hồ hận thấu ra hỏa này, làm sao một điểm đều không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Nói cùng mình giữ một khoảng cách, liền thật giữ một khoảng cách ra. Thế nhưng là, cô này lửa cuối cùng không có chỗ phát. Là nàng xin người ta giúp mình, hắn lại không nợ mình, thật sự là mình ý nghĩ xấu. Ngày thứ hai, Đinh Tiềm vẫn như cũ để Tưởng Vũ Hinh lặp lại Lục Man đi làm. Tưởng Vũ Hinh không hiểu, chúng ta có phải là hẳn là đi thử xem Triệu Đan Nhi lộ tuyến rồi. Quang lặp lại Lục Man, vạn nhất tội phạm đã không đi đường này nữa nha, ta hôm qua không có cảm giác đến bất kỳ người khả nghi theo dõi ta. Ngươi không nhìn thấy hắn, không phải là hắn không nhìn thấy ngươi, nhưng ngươi không thể kỳ vọng hắn lập tức động thủ. Một ngày thời gian quá ngắn, ít nhất phải lặp lại 3 ngày, ngươi đến làm cho người kia quen thuộc cuộc sống của ngươi phương thức, hắn mới có thể kế hoạch động thủ. Về sau, mới có thể đổi thành Triệu Đan Nhi, còn muốn giao thế tiến hành. Vậy ta lúc nào mới có thể tìm được muội muội ta a, chẳng phải là muốn chờ thật lâu. Tưởng Vũ Hinh lại có chút mà sốt ruột. Loại chuyện này là gấp không được. Tựa như câu cá đồng dạng, chỉ có ngươi ổn được, mới có thể câu được. Mặc kệ Tưởng Vũ Hinh trong lòng nhiều gấp, vẫn là nghe theo Đinh Tiềm đề nghị. Trong bất chi bất giác, nàng đã bắt đầu đối người này sinh ra tín nhiệm. Ngày thứ hai, nàng lại cách ăn mặc thành hôm qua dáng vẻ, dựa theo trước thời gian một ngày cùng lộ tuyến từ Tường Vân cư xá xuất phát, đi bộ, thừa xe buýt, đổi chỗ sắt đến ngân quang cao ốc. Đợi đến 8 giờ đêm lại lần theo đường cũ đi về. Một ngày này cũng bình an vô sự, không có phát đương nhiệm gì bộ dạng khả nghi người. Tưởng Vũ Hinh trước đó khẩn trương lại tăng vọt cảm xúc cũng bị tiêu ma hơn phân nửa, không khỏi bắt đầu hoài nghi có phải là bắt cóc phạm đã sớm không đi đường này, kia nàng bây giờ không phải là đang lãng phí thời gian sao? Thế nhưng là Đinh Tiềm như cũ cô ta, không nóng không đổi, căn bản nhìn không ra trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Ngày thứ ba, Tưởng Vũ Hinh kiên trì lặp lại đã đi 2 ngày đường. Hôm nay một điểm khẩn trương cảm giác cũng bị mất, hoàn toàn là tại ứng phó việc phải làm. Trong nội tâm nàng chỉ ngóng nhìn một ngày này sớm một chút kết thúc. Cho nên nàng đi được nhanh, gạt ra lên xe, đến ngân quang cao ốc so đầu 2 ngày sớm gần 20 phút, thừa thang máy lên lầu sau cho Đinh Tiềm đánh một thông điện thoại, Đinh Tiềm còn trên đường. Ta còn muốn ở chỗ này chờ 2 giờ mới đi sao? Ta cảm thấy kỳ thật cũng không cần thiết, cảm giác hôm nay giống như thường ngày. Cái này đều đã ngày thứ 3, nếu không buổi chiều ta liền đổi chỗ đi, ngươi cảm thấy thế nào? Đinh Y Sinh. Tưởng Vũ Hinh một mặt gọi điện thoại, một mặt đi ra thang máy. Điện thoại đầu kia Đinh Tiềm do dự một chút, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta nhanh đến ngân quang cao ốc, gặp mặt về sau chúng ta lại thương lượng. Linh, Linh, Linh. Đột nhiên xuất hiện tiếng cảnh báo đột nhiên vang.
Chói hai tiếng vang tại trong đại lâu quen quẩn. Đã xảy ra chuyện gì? Đinh Tiềm trong điện thoại hỏi.
Ta cũng không biết ta.
Tưởng Vũ Hinh che một lỗ tai, miễn cưỡng có thể nghe rõ Đinh Tiềm nói lời nói, lớn tiếng trả lời. Cái này cao ốc mỗi một tầng đều là giếng hình chữ kết cấu, ở giữa là đại sảnh, hai bên đều có bốn đầu hành lang. Bên trong có từng cái căn phòng độc lập dùng để cho thuê bán ra, hợp thành từng cái to to nhỏ nhỏ công ty. Lúc này từ trong hành lang chạy ra rất nhiều thất kinh người, có ba đầu hành lang tại ra bên ngoài mạo khói đặc, xem tình hình thế lửa không nhỏ. Cháy rồi, nhanh thửa thang máy trốn đi. Trong đám người có người hô to. Lập tức chạy ra hai người nam vội vàng hấp tấp đi theo nút thang máy. Nhưng có người nói, không được, chưa từng nghe qua phòng cháy chi thức tọa đàm sao, lửa cháy thời điểm đi thang máy đó là một con đường chết. Vạn nhất thang máy kẹt tại giữa đường lên, người ở bên trong ra không được đều phải đốt sống chết tươi. Kia hai cái nhấn nút thang máy tay cầm nam nhân dọa đến mau đem tay rút về. Tựa như là cháy rồi. Tưởng Vũ Hinh khẩn trương cùng Đinh Tiềm nói, cháy rồi. Đinh Tiềm giật nảy cả mình, lập tức nhắc nhở nói, tuyệt đối đừng đi thang máy, nhanh đi tìm phòng cháy thông đạo, mỗi một tầng trong hành lang hẳn là đều có. Còi báo động còn đang không ngừng vang lên, thúc giục, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Liền nghe có người lớn tiếng nói, bên này không có khói, không có lửa, nơi đó có phòng cháy thông đạo. Bối rối đám người trông thấy nhân thủ này chỉ phương hướng, bừng tỉnh đại ngộ, lộn xộn tuôn ra xông vào đầu kia không có khói hành lang. Thất kinh Tưởng Vũ Hinh cũng đi theo phía sau bọn họ cùng một chỗ trốn. Đúng lúc này, từ một bên bước lên khói đặc hành lang bên trong đống nhiên truyền đến tiểu hài tiếng khóc. Có hải tử tại trong lửa. Không biết ai nói một tiếng. Có lẽ là tiếng la quá nhỏ, hốt hoảng chạy trốn đám người căn bản không nghe thấy, chỉ lo mỗi người tự chạy. Số ít một hai cái đứng chân, do dự một chút, nhìn thấy quần quần khói đặc sâu không thấy đáy, rốt cục vẫn là khiếp đảm, cùng những người khác cùng một chỗ chạy trốn. Tưởng Vũ Hinh chạy ở cuối cùng, kia từng tiếng tiểu hài kêu khóc nghe được thật sự rõ ràng. Chương 14, dẫn xả xuất động, 3. Nàng dừng lại, đối trong điện thoại di động Đinh Tiềm nói, làm sao bây giờ, có đứa bé vây ở trong lửa. Đinh Tiềm không ngờ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, nói ra, nếu như thế lửa quá lớn, ngươi muốn cứu cũng không kịp. Loại thời điểm này vẫn là trước tỉnh táo một chút. Ta nghĩ kỹ, ta không thể nhìn mặc kệ. Tưởng Vũ Hinh quyết định chủ ý, cởi áo ngoài bao lại thân trên, bịt lại miệng mũi, kìm nén bực bội xông vào trong khói dày đặc. Sương mù sặc đến nàng mở mắt không ra, nàng nghe hải tử tiếng khóc, phân rõ vị trí, dán tường hướng trong hành lang chạy. Tiếng khóc càng ngày càng gần, nàng đỗng nhiên mò tới một cái cửa vào. Tiếng khóc chính là từ bên trong truyền đến. Nàng xông đi vào, tiếng khóc liền ở bên người, vang dội thê lương, nàng bốn phía vây tìm, làm sao cũng sợ không tới hải tử. Khu khu khục. Đừng sợ, ta ở chỗ này, ngươi ở chỗ nào? Tưởng Vũ Hinh ho khan lớn tiếng hỏi. Hải tử như cũ hoa hoa khóc lớn, dường như không có nghe đến hắn nói chuyện. Ngươi đến cùng. Khu khu khục. Ở đâu a, ta làm sao sợ không tới ngươi? Giang giác. Nàng đống nhiên cảm giác dẫm lên trên thứ gì. Hải tử tiếng khóc im bặt mà dừng. Tưởng Vũ Hinh một người lặng lặng đứng tại trong khói dày đặc. Cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều nghe không được, cái gì đều sờ không tới. Đáy lòng đống nhiên sinh ra sợ hãi một hồi. Nàng không có chú ý tới, ở sau lưng nàng, từ trong sương khói nổi lên một cái bóng người màu đen, chậm rãi đến gần nàng. Đột nhiên giơ ra hai tay, một cái tay kẹp lại cổ nàng, khác một tay gắt gao che mũi miệng của nàng. Tưởng Vũ Hinh không có chút nào để phòng ngay tại lúc này sẽ gặp phải đột nhiên xuất hiện đánh lén. Nàng liên khí đều thở không được, miễn cưỡng vùng vây mấy lần, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, rất nhanh đã mất đi ý thức. Đinh Tiềm cùng Tưởng Vũ Hinh thông lên lời nói. Đông nhiên liền nghe không đến hắn nói chuyện. Hắn tăng tốc bước chân đuổi tới ngân quang cao ốc, nhìn thấy không ít lâu bên trong người đều tại ra bên ngoài chạy, tràng diện vô cùng hỗn loạn. Bảo an đã đem đại môn phong bế, chỉ cho phép ra bên ngoài chạy, không khiến người ta đi đến tiến. Xe cứu hỏa gào thét lên chạy đến, võ trang đầy đủ tiêu phòng đội viên hỏa tốc hướng lâu bên trong sông. Đinh Tiềm vây quanh cao ốc cửa hồng, dọc theo phòng cháy thông đạo thang lầu hướng trên lầu chạy. Trong khói dày đặc, người kia đem hôn mê bất tỉnh Tưởng Vũ Hinh tay chân buộc chặt lên, nhét vào bên cạnh mở ra dương hành lý bên trong. Kéo lên qua kéo, kéo lấy dương hành lý. Dọc theo phòng cháy thông đạo thang lầu hơi có vẻ phí sức xuống lầu. Đinh Tiềm có loại dự cảm xấu, hắn một mặt cùng đối điện thoại di động lớn tiếng nói chuyện, một mặt tăng tốc bước chân lên lầu. Người kia kéo lấy dương hành lý đi xuống lầu dưới, đi đến chậm rãi đài, dừng bước lại, tựa hồ nghe đến thanh âm gì, vểnh tai nghe trong chốc lát, ngồi xổm người xuống, kéo ra nắp vali. Trông thấy Tưởng Vũ Hinh có quắp tại trong dương hôn mê bất tỉnh, thanh âm là từ nàng túi quần phát ra. Hắn đưa tay tiến Tưởng Vũ Hinh túi quần, lấy ra một cái điện thoại di động. Trong điện thoại di động truyền tới thanh âm của một nam nhân, "Uy, ngươi bây giờ thế nào?" Ngươi còn đang lầu 6 sao? Ta hiện tại ngay tại lên lầu, nghe được tranh thủ thời gian trả lời ta. Hắn cười lạnh một tiếng, đưa di động ném xuống đất, một cước đập nát. Kéo lấy dương hành lý tiếp tục xuống lầu, hắn trừng mắt một đôi u ám con mắt, cảnh giác đánh giá phía dưới bậc thang. Đinh Tiềm điện thoại bỗng nhiên biến thành âm thanh bận, trong lòng biết chắc không ổn, bước nhanh hơn, lên tới lầu 4 thời điểm, trong hành lang đã có sương mù, cùng với một cỗ mùi gây mũi. Đột nhiên, thứ trên lầu xông người kế tiếp ảnh. Đinh Tiềm giật nảy cả mình. Đợi nhìn kỹ, là cái tiêu phòng đội viên. Đinh Tiềm gấp vội vàng nắm được hắn hỏi. Phía trên thế nào, có hay không phát hiện người bị thương? Không có người thụ thương. Tiêu phòng đội viên tức giận nói. Vốn là không có lửa, không biết là ai ăn no dỗi việc đến không có chuyện làm, trong hành lang đốt phế phẩm. Đốt phế phẩm? Vậy làm sao lại có lớn như vậy khói? Chỉ toàn đốt một chút cao su, phế nhựa tớ là tiếp, còn có sơn cái gì, có thể không bốc khói sao? Còn đang ba đầu trong hành lang đều thả những vật này châm lửa. Rõ ràng chính là đùa ác, nhất định phải bắt lấy cái này thất đức gia hỏa này. Chờ một chút, ngươi nói ba khu lửa cháy. Đúng vậy a, làm cho lầu 6 bên trên tất cả đều là khói, đem người ở phía trên đều hù chạy. Đinh Tiềm đã không để ý tới hắn nói chuyện, vội vàng vòng qua hắn chạy lên lầu 6. Ở giữa trong đại sảnh, ngồi mấy cái tiêu phòng đội viên, ở đâu nghỉ ngơi. Bọn hắn là thừa thang mây từ cửa sổ tiến đến, trên mặt đất tung bay một tầng dập lửa bập biển. Đinh Tiềm hỏi bọn hắn có hay không phát hiện một nữ nhân. Nhân viên chữa cháy nhóm đều lắc đầu, nói không thấy được người. Đinh Tiềm đành phải chịu đầu hành lang tìm kiếm. Cuối cùng tại phía đông hành lang phòng cháy thông đạo cùng hành lang ở giữa ngăn cách bên trong thấy được trên mặt đất có mấy cái vật kỳ quái. Hắn nhặt lên xem xét, lại là hai cái mini ảm lì liên tiếp một cái tiểu cũ MP3 máy chiếu phim. Hắn ấn mở phát ra khóa, ảm lì bên trong lập tức chuyển tới hải tử thê lương kêu khóc. Đinh Tiềm dùng mình một cái, vội vàng chạy vào phòng cháy thông đạo, dọc theo thang lầu hướng xuống truy, vừa đuổi hai tầng lâu, đã nhìn thấy chậm rãi trên đài bị dẫm xẹp điện thoại. Chính là Tưởng Vũ Hinh. Đinh Tiềm đỏ ngầu cả mắt, một hơi chạy đến lầu 1, từ cửa hông vọt ra. Một bên là nhìn hoa quảng trường, một bên là bãi đỗ xe. Không có có người khả nghi, không có kéo lấy dương hành lý người. Đầy mắt nhìn lại, vội vàng lui tới người đi đường như là kiến hôi như nước chảy. Tưởng Vũ Hinh cứ như vậy biến mất. Đinh Tiềm tâm triệt để trầm xuống, trên mặt cười khổ giống khóc. Hắn đánh giá thấp tội phạm, đánh giá cao mình, hắn phỏng đoán nhát gan cẩn thận tội phạm chỉ có thể lựa chọn ban đêm Tưởng Vũ Hinh đi đường ban đêm thời điểm gây án, bởi vậy, hắn chỉ là ở buổi tối theo sát tại Tưởng Vũ Hinh phụ cận, lại không để mắt đến ban ngày. Kết quả, giàu hoạt tội phạm lợi dụng dạng này một cái lớn mật phương thức chui chỗ trống, tại mọi người ngay dưới mắt đem người cướp đi. Giờ phút này, trong đầu hắn trống rỗng, không biết mình hẳn là làm gì. Báo cảnh sao? Tự cho là đúng, ra vẻ cao minh Đinh Tiềm muốn hướng những cái kia hắn một thẳng đến khinh thị đám cảnh sát báo cảnh, hướng bọn hắn cầu cứu sao? Hắn nên như thế nào hướng Đỗ Chí Hân bọn hắn giải thích đâu, nói mình lợi dụng một nữ hài đến dẫn dụ tội phạm xuất hiện, kết quả nữ hài bị tội phạm bắt cóc sao? Ai chịu tin tưởng hắn, tin tưởng một cái đã từng bị hoài nghi sát hại mình vị hôn thê, lại thành công đào thoát pháp luật chế tài người? Loại kia cảm giác tuyệt vọng lại một lần nữa đem hắn bao phủ, thật sâu vùi lấp. Hắn thất hồn lạc phách trên đường hành tẩu, không có có phương hướng, không có có tồn tại, giống như cái xác không hồn. Hắn hao tốn dòng dã 2 năm thời gian mới tạo dựng khởi hàng rào đem đi qua thê thảm đau đớn trải qua ngăn cách bên ngoài, bây giờ lại sát na sụp đổ. Sớm biết như thế, hắn trước đây liền không nên hướng Tưởng Vũ Hinh thân xuất việt thủ. Hắn đánh giá cao năng lực của mình, hắn không phải chúa cứu thế, chỉ là một cái mình đầy thương tích kẻ đáng thương. Vừa nghĩ tới nữ hải kia tràn ngập tín nhiệm ánh mắt, trong lòng của hắn tựa như kim đâm nhói nhói. Hắn thậm chí cảm giác chính mình là tội phạm đồng lưu, là hắn đem nữ hải đẩy hướng vực sâu. Chương 15, đấu hung, 1. Tưởng Vũ Hinh từ trong hôn mê dần dần tỉnh lại. Nàng đầu óc còn mơ mơ màng màng, đối cứng mới trải qua sự tình vô cùng mơ hồ, chỉ là đại khái nhớ phải tự mình ngồi thang máy đi vào ngân quang cao ốc lầu 6, đuổi kịp một trận khói đặc quần quần đại hỏa, tại thời điểm chạy trốn nghe được một đứa bé tiếng khóc, nàng sẽ kiếm lấy thanh âm chạy tới cứu, kết quả bị vây ở trong khói dày đặc, làm sao cũng tìm không thấy hải tử. Chỉ sau phát sinh sự tình, nàng không quá có thể nhớ kỹ, chỉ là đột nhiên liền hôn mê. Tỉnh lại thời điểm, nàng cảm giác thân thể của mình bị co quắp tại một cái cực kỳ nhỏ hẹp đen nhánh địa phương, nàng nghĩ biết mình ở nơi nào, lại liền muốn động đậy cũng không nổi. Nàng muốn hoạt động cánh tay, kinh hãi phát hiện song tay bị trói, liền chân cũng bị cột. Nàng toàn thân giam cầm khó chịu, muốn la lên, phát hiện liền miệng đều bị đồ vật tắc lại. Chỉ có một đường yếu ớt ánh sáng từ bên ngoài xuyên thấu vào, cảm giác tựa như là một đường hẹp khe hở. Nàng cố gắng đem một con mắt tiến đến hẹp khe hở lên, rốt cục nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, tựa như là một gian vô cùng hẹp dài gian phòng. Hai bên cửa sổ cản trở thật dày màn cửa, có thể xuyên qua trong phòng tia sáng rất có hạn, đại khái có thể trông thấy trong phòng tình cảnh. Nàng lúc này mới phát hiện nguyên lai nàng cũng không phải là cô đơn một người. Tại tù cấm nàng giống như cái dương địa phương bên ngoài, còn có hai người tại phòng gian. Một người mặc vượt rào cản sau lưng đại quần cộc nam nhân, quay thân đứng ở đằng kia, quần cộc không có hoàn toàn nâng lên, lộ ra nửa tí cố. Tưởng Vũ Hinh buồn nôn nhắm mắt lại, nhẫn trong chốc lát lại từ từ mở ra, nàng càng nghĩ biết mình thân ở nơi nào, cái gì tình cảnh. Nàng xuyên thấu qua khe hở, trông thấy tại cái kia lôi thôi trước mặt nam nhân, còn có một nữ nhân quỳ trước mặt hắn. Nàng trên tay chân cũng có dây thừng, cùng mình không sai biệt lắm. Nữ nhân này dường như động, nam nhân cũng không ngừng phát ra thở dài. Bởi vì góc độ vấn đề, Tưởng Vũ Hinh cũng không có nhìn ra hai người bọn họ đang làm gì. Nhưng hai người tư thế càng ngày càng khoa trương, động tác biên độ càng lúc càng lớn. Tưởng Vũ Hinh bỗng nhiên minh bạch, nếu không phải miệng chặt lấy, nàng có thể buồn nôn nôn. A, nam nhân phát ra khí tráng như châu tiếng giống, đem xấu xí đồ vật tú ra. Nữ nhân kịch liệt ho khan, phun ra không ít buồn nôn đồ vật, nàng phủ phục tại nam nhân dưới chân, cầu khẩn nói, "Văn cầu ngươi không nên đem ta ném đến trong sông chết đuối, ta nguyện ý hầu hạ ngươi, chỉ cần ngươi cao hứng, ta nguyện ý một mực hầu ở bên cạnh ngươi, cả một đời đều hầu hạ ngươi." Thật sao? Nam nhân nắm lấy nữ đầu người phát, nhìn nàng. Ta nói đều là thật tâm lời nói. Nữ nhân cố gắng gạt ra dáng tươi cười, cười đến vô cùng miễn cưỡng. Hừ hừ, nói nhảm. Nam nhân một tay lấy nữ nhân đẩy té xuống đất, ấn ở nàng điên cuồng si ngược. Tưởng Vũ Hinh trơ mắt nhìn một màn này, cả kinh trợn mắt hốt mồm. Nàng rốt cuộc minh bạch mình bây giờ tình cảnh. Hoảng sợ sau khi, Tưởng Vũ Hinh giật mình phát hiện, nữ nhân này tướng mạo vậy mà cùng mình bây giờ giống nhau đến mấy phần, nàng một điểm đều không xinh đẹp, nhất là trên mặt viên kia lại lớn lại đen nốt ruồi, lớn nhỏ cùng vị trí cơ hồ cùng mình dính ở trên mặt đen nốt ruồi đồng dạng. Không chỉ có như thế, cổ nàng bên trên còn mang theo một đầu dây chuyền vàng, cũng giống như mình. Cái này. Tưởng Vũ Hinh nhìn xem cưới tại nữ nhân trên người nam nhân kia bóng lưng, trong lòng chấn kinh, đây chính là cái kia liên hoàn bắt cóc phạm sao? Muội muội của nàng liền rơi vào trong tay người này sao? Muội muội nàng hiện tại ở đâu đây? Nam nhân rủ ở lấy ti cố, một mặt phát xì một mặt lớn tiếng nhục mạ thân hạ nữ nhân, ngươi đầu này mẫu heo, gian hàng, ngươi lại hướng ta hô một câu thử một chút, ngươi dám không? Có tin ta hay không chơi chết ngươi? Chơi chết ngươi? Chơi chết ngươi? Nữ nhân một mặt mờ mịt, hoàn toàn nghe không được nam nhân đang nói cái gì, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Tưởng Vũ Hinh tại trong dương thấy hai hùng khiếp vía, nàng không muốn biến thành nữ nhân này dạng này, kia nàng tình nguyện chết đi coi như xong. Nàng muốn chạy đi, nàng nhất định phải chạy đi. Thừa dịp cái này cái nam nhân chỉ lo đối nữ nhân kia si bạo cơ hội, nàng liều mạng xoay động tay chân, để buộc chặt mình dây thừng lỏng ra một chút. Nhưng nàng dùng sức quá mạnh, trang nàng cái dương lắc lắc cũng dùng, đột nhiên đổ xuống. Ầm. Nam nhân bị dọa giật mình, vội vàng từ nữ nhân trên thân đứng lên, quay đầu nhìn quanh. Trông thấy là vừa mang về dương hành lý đổ xuống, trên mặt hiện lên một vòng lệ khí, hầm hừ đem nữ nhân vứt xuống, sải bước đi tới. Tưởng Vũ Hinh đi theo dương hành lý cùng một chỗ ngã trên mặt đất, xuyên thấu qua dương hành lý khe hở, trông thấy một đôi mang dép chân to đi đến trước mặt, hôi chua chân vị kích thích nàng nghĩ nhảy mũi. Nam nhân đem nắp vali khóa kéo ra, một thanh xốc lên nắp vali. Tưởng Vũ Hinh vội vàng nhắm mắt lại giả bộ hôn mê. Cổ tay nàng dây thừng đã lỏng động, nàng vụng trộm đem cổ tay giấu ở phía sau, sợ nam nhân trông thấy. Nam nhân ngồi xổm ở cái dương một bên, thân cổ đánh giá Tưởng Vũ Hinh. Tưởng Vũ Hinh tinh thần khẩn trương đến cực hạn. Nàng có thể cảm giác được, nam nhân ánh mắt liền như trùng tử đồng dạng ở trên người nàng bò qua bò lại. Nàng thở mạnh cũng không dám, sợ nam nhân phát hiện nàng đang làm bộ, nàng không dám tưởng tượng nam nhân sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó nàng, nàng chỉ mong mọi cái này cơn ác mộng nhanh lên một chút kết thúc. Nam nhân bỗng nhiên đưa tay bắt mặt của nàng, đem mặt xoay hướng mình. Tưởng Vũ Hinh kém chút liền kêu lên sợ hãi. Nam nhân tử quan sát kỹ nàng, tựa hồ không có phát hiện sơ hở gì, thế là mới nói, thật giống, quả thực chính là một cái khuôn mẫu lấy ra. Yên tâm, ta lập tức hảo hảo đợi ngươi, hắc hắc hắc. Hắn đứng dậy đi đến cái kia nằm dưới đất nữ bên người thân, cười hỏi nữ nhân, hai người các ngươi, ta chỉ có thể lưu lại một cái, ngươi nói ta là lưu ngươi tốt, vẫn là lưu nàng tốt. Nữ nhân giãy giụa lấy phủ phục tại bước chân hắn, ta cái gì đều có thể vì ngươi làm, chỉ cần ngươi không giết ta. Ta để ngươi nhanh sống, mỗi ngày nhanh sống, van cầu ngươi đừng giết ta. Nam nhân lặng lẽ nhìn nàng, không có tỏ thái độ, kéo qua một cái khác dương hành lý, kéo lấy nữ nhân hướng trong dương nhét. Nữ nhân như giết heo kêu to, đừng giết ta, đừng giết ta, đừng giết ta. Ngậm miệng. Nam nhân vung nàng một bạt hai, cứng rắn đem nhét vào trong dương, kéo lên khóa kéo, đẩy lên nơi hẻo lánh bên trong. Nữ nhân cho là hắn chơi chán, muốn đem bản thân ném trong sông, tại trong dương nói thầm thút thít. Nam nhân không nhịn được hướng dương đạp một cước, lại đi tới Tưởng Vũ Hinh trước mặt, bóp lấy eo dò xét nàng. Tưởng Vũ Hinh gấp nhắm mắt, động cũng không dám động. Lòng của nàng lại nhắc tới cổ họng, thực sự đoán không ra cái này biến thái đến tột cùng muốn làm gì. Nam nhân bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy nàng, tựa hồ nghĩ đem từ trong dương đẩy ra ngoài. Chẳng lẽ nàng hiện tại liền muốn đối tự mình động thủ sao? Tưởng Vũ Hinh triệt để lâm vào tuyệt vọng. Trùng hợp lúc này, nam nhân điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn buông xuống Tưởng Vũ Hinh, lấy ra điện thoại, mới vừa tiếp nghe, liền truyền đến lao bà đổ ập xuống chất vấn, ngươi chết đi đến nơi nào? Ngươi nói với ta ngươi hôm nay đi làm. Ta cho ngươi đồng sự gọi điện thoại, ngươi căn bản là không có đi làm. Ngươi cho ta nói, ngươi hiện tại ở đâu đây? Chương 15, đấu hung 2. Nam nhân lập tức mềm nhũn, vội vàng giải thích, lão bà, ta hôm nay dạ dày không thoải mái, đến bệnh viện mở một chút thuốc, ta buổi chiều liền đi làm. Nói bậy, ta còn không biết ngươi, một cái dám tăng dối, ngươi khẳng định là cùng cái nào hồ ly tinh cùng một chỗ quỷ hôn. Ta không để yên cho ngươi. Ta không phải xé rách các ngươi đôi cẩu nam nữ này không thể. Lão bà, ngươi thật hiểu lầm. Ta thật tại bệnh viện, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn đi làm, đến trễ. Nam nhân vội vàng cúp điện thoại, còn lòng còn sợ hãi. Hắn xông Tưởng Vũ Hinh hung tận nói, chờ ta trở lại, nhìn ta không đánh chết ngươi. Hắn đem nắp vali kéo lên, đem cái dương đẩy lên nơi hẻo lánh bên trong, dùng cái khác cái dương cùng phế phẩm ngăn trở. Lại tìm đến cái khác phế phẩm đem chứa một nữ nhân khác cái dương cũng cho che lấp tốt, cảm giác nhìn qua không rất dễ dàng bị phát hiện. Lúc này mới đổi một bộ tương đối nghiêm y phục mặc lên, vội vàng rời đi. Tưởng Vũ Hinh không có nghĩ đến cái này biến thái lanh khốc giá hỏa cư nhiên như thế sợ vợ. Nàng chợt nhớ tới Đinh Tiềm nói qua cái này tội phạm chính là đang tìm có thể thay thế nàng lao bà nữ nhân phát xỉ. Thật làm cho hắn nói chúng. Thế nhưng là, Đinh Tiềm bây giờ ở nơi nào? Hắn biết mình đã bị tội phạm bắt cóc sao? Hắn có thể tìm tới mình sao? Đinh Tiềm do dự mãi, rốt cục lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại cho hình cảnh đội báo cảnh. Cú điện thoại là này hình cảnh đội nội bộ điện thoại, bình thường ngoại nhân còn thật không biết. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không đoái hoài tới ném không mất thể diện.